Chương 333, mời chào. Chương 333, mời chào. Kết thúc xong ngày đó thị giác huấn luyện, Cao Đức như thường ngày bình thường, tại nhà ăn dùng qua cơm trưa miễn phí đằng sau, liền trở về chính mình 6 hào lâu ký túc xá. Nhưng cùng ngày xưa khác biệt chính là, đang chuẩn bị lên lầu thời điểm, Cao Đức đột nhiên phát giác, tại bậc thang góc rẽ đang có hai người đứng tại đó, tựa hồ đang chờ ai. Mà khi nhìn đến hắn trong ngay mắt, hai người con mắt đều là có chút sáng lên. Xem bộ dáng là đặc biệt đang chờ hắn. Cao Đức ánh mắt nhanh chóng đảo qua hai người mặc. Trải qua tỉ mỉ cắt xén bó sát người áo, xem xét vải vóc chính là 10 phần thượng đẳng, vai cùng khuỷu tay còn dùng xảo diệu ghép lại công nghệ, dạng này có thể thuận tiện hoạt động, lại không ảnh hưởng mỹ quan. Quần thì là dê lông bó sát người quần dài, nhan sắc cùng áo cùng nhau phối hợp, tại quần cánh ngoài còn có một loạt đẹp đẽ cúc áo, từ phần eo một mực kéo dài đến mắt cá chân. Lại phối hợp bên trên da thuộc chế thành cao ống dày, nhìn chính là 10 phần lưu loát bộ dáng. Dạng này mặc, không hề nghi ngờ, là quý tộc mới có. Cao Đức. Tại Cao Đức dò xét hai người thời điểm, hai người cũng đồng dạng đang quan sát Cao Đức. Bên trong một cái nhìn qua khuôn mặt ôn hòa nam nhân, trước tiên mở miệng hỏi: "Hai vị là?" Cao Đức có chút nhíu mày, hỏi ngược lại: "Chúng ta cũng là ở tòa nhà này lính gác biện pháp sư, chỉ là chúng ta bình thường về nhà ở, không ở nơi này, cho nên ngươi tiến đến đã lâu như vậy, chúng ta còn không có đã gặp mặt." Nam nhân kia vừa cười vừa nói: "Ta gọi Lua Bậc, trước mắt quân hàm là hạ sĩ. Usu Lan Nữ Mạn cũng là hạ sĩ." Hai người tuần tự giới thiệu mình. Cái kia Usu Lan Nữ Mạn niên kỷ nhìn qua rõ ràng muốn so Lua Bậc lớn hơn rất nhiều, đồng thời quân hàm bằng nhau, nhưng lại là đứng tại Lua Bậc hậu phương nửa cái thân vị, một bộ lấy đối phương cầm đầu tư thái. Cao Đức do dự một chút, hay là báo lên tính danh Cao Đức, nhị đẳng thực tập pháp sư. Xác nhận xong Cao Đức thân phận về sau, Lua Bậc trên mặt dáng tươi cười mở miệng hỏi Cao Đức pháp sư, mạo muội hỏi một câu: "Ngươi là có hay không có tiền tài hoặc là trên tài nguyên khó khăn cùng yêu cầu?" Gặp Cao Đức sắc mặt tựa hồ khác thường, Lua không chút hoang mang giải thích nói: "Là như vậy, chúng ta biết ngươi xuất thân không tốt, có thể từ xỉn loại địa phương nhỏ kia một đường đi đến cái này, gia nhập lính gác biển, hoàn toàn là nương tựa theo tự thân xuất chúng tiên phú, thật sự là 10 phần không tầm thường. Tại xỉn loại kia tài nguyên thiếu thốn địa phương, nghe nói ngươi hay là đứa trẻ lang thang xuất thân, có thành tựu của ngày hôm nay, dù cho thiên phú dị xem xét, cũng tất nhiên ăn rất nhiều đau khổ, bỏ ra rất nhiều gian khổ đi. Đa tạ quan tâm, kỳ thật cũng còn tốt." Cao Đức bình thản đáp. Đối với Cao Đức phản ứng, Lua cũng lơ đễnh, phối hợp tiếp tục nói: "Thiên phú lại cao hơn, cũng cần đầy đủ tài nguyên mới có biện pháp thực hiện, ngươi tại đòn thành lẻ loi một mình, không chỗ nương tựa, nghĩ đến ở phương diện này là giật gấu ba bay. Liền lấy cơ sở nhất tu hành tới nói, nếu là có thể trưởng kỳ uống ma dược phụ trợ tu hành pháp tu đi, pháp sư đẳng cấp tăng lên tất nhiên sẽ mau hơn rất nhiều. Điểm ấy ma dược chi tiêu đối với chúng ta tới nói không tính là gì, đối ngươi mà nói, lại là một bút không nhỏ chi tiêu à. Chớ nói chi là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tiêu diệt toàn bộ hải thú thế nhưng là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm, nhưng nếu là có thể phân phối siêu phàm trang bị, ma dược cũng có được đối ứng tình báo duy trì, tất nhiên có thể làm ít công to. Lính gác biển bên trong một mực là có thật nhiều bình dân xuất thân pháp sư, bọn hắn bởi vì không có tài nguyên duy trì, tạo thành rõ ràng tiền phú không tồi, lại không cách nào hoàn toàn phát huy ra tài năng của mình. Thậm chí xuất hiện bởi vì tài nguyên không đủ, dù cho 10 phần cố gắng, tại nhiệm vụ hoàn thành bên trên hay là theo không kịp tiến độ, đến mức liên tục 3 năm khảo hạch bình đẳng không hợp cách, bị lính gác biển rõ ràng lui ra ngoài tình huống. Tiến lính gác biển như vậy không dễ, như vậy bị rõ ràng lui ra ngoài, nhiều khó chịu, có thể cam tâm. Loại tình huống này, chúng ta nhìn xem cũng cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Có xét thấy đây, chúng ta những này ra cảnh coi như không tệ con em quý tộc, cũng hy vọng có thể cho các ngươi dạng này có thiên phú bình dân pháp sư cung cấp một chút trợ giúp, tránh cho các ngươi bằng bạch lãng phí thiên phú của mình, chúng ta liền liên hợp thành lập một cái tài trợ hội. Nói đến đây, Lưu cười cười, cái gọi là tài trợ hội chính là chúng ta nguyện ý cho các ngươi cung cấp tài trợ, để cho các ngươi không cần lại vì tài nguyên phát sầu. Lần này tới, là ta đại biểu gia tộc của ta Bậc gia tộc hướng ngươi phát ra tài trợ mời. Bậc gia tộc tại đoàn thành quý tộc trong hàng ngũ cũng là số 1 số 2, có được thâm hậu nội tình cùng tài phú, có phong phú pháp thuật tài nguyên con đường. Hắn chậm rãi nói ra: "Chỉ cần ngươi cùng chúng ta Bậc gia tộc ký kết tài trợ khế ước, ngươi liền có thể có được ổn định tài nguyên cung ứng, có thể an tâm tu hành. Mà chúng ta cũng sẽ không ước thúc ngươi hoặc là ép buộc ngươi làm cái gì, vẹn vẹn yêu cầu ngươi đứng tại chúng ta Bậc gia tộc bên này, tại chúng ta cần thời điểm, cho chúng ta làm một số việc mà thôi." Đối phương nói giảng đến nơi này, Cao Đức chỗ nào vẫn không rõ bọn hắn ý tứ. Cái này tương đương với đầu tư thiên thần quý tộc thông qua đối xem trọng có tiềm lực cá nhân cung cấp tài nguyên tài trợ, từ đó tại đối phương có thành tựu đằng sau, thu hoạch được nhất định hồi báo. Như vậy nhìn qua, tựa hồ cái này tài trợ khế ước cũng không tệ lắm dáng vẻ, phản phất là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, là cải biến vận mệnh tuyệt hảo thời cơ. Có thể sự thật cũng không phải là như vậy. Tại dưới đại đa số tình huống, bị tài trợ một phương đến cuối cùng thường thường sẽ biến thành quý tộc công cụ, là đối phương chỗ kiềm chế. Nói khó nghe chút chính là dễ dàng trở thành quý tộc chó săn, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, đây là đặt ở tứ hải đều là chuẩn đạo lý. Một khi tiếp nhận tài trợ, liền như là bị mang lên trên vô hình công xiềng, hành động, quyết sách đều được bị giới hạn phía sau quý tộc thế lực. Đối với loại sự tình này, không nói trước Cao Đức kỳ thật cũng không có vụ cho là như vậy thiếu tài nguyên, coi như thật thiếu, hắn cũng sẽ không đáp ứng loại chuyện này. Làm người chế, thật là không công ngoan. Hắn khẽ bước cằm, sau đó cho ra trả lời: "Đa tạ quan tâm, bất quá ta tạm thời không cần tài trợ." Lùa bật gặp Cao Đức phản ứng, cũng không ngoài ý muốn. Có thể thông qua nghiêm khắc tuyển chọn cùng thi vòng 2 tiến vào lính gác biển cho dù là bình dân pháp sư, như thế nào lại không có ngạo khí? Nhưng này thì sao đâu? Lại có ngạo khí, đến cuối cùng cũng đều sẽ lựa chọn cùng bọn hắn quý tộc ký kết tài trợ khế ước tại hiện thực trước mặt đối đầu, đây là chiều hướng phát triển. Hắn không tiếp tục khuyên Cao Đức, mà là từ trong tay áo lấy ra một quyển tấm da dê, đưa cho Cao Đức. Đây là năm nay lính gác biển bên trong chuẩn úy cấp phía dưới pháp sư, bao hàm chuẩn úy cấp pháp sư quân công điểm tích lũy, mặc dù thành viên mới tại hoàn thành sơ nhiệm huấn luyện phía trước cũng không cần tham gia khảo hạch bình đẳng, bất quá ngươi trước tiên có thể nhìn xem, trong lòng hiểu rõ cũng tốt đúng không? Nghe được cái này, Cao Đức ngược lại là không có cự tuyệt đối phương, tiếp nhận tấm da dê, giải khai phía trên rút dây thừng, lật nhìn đứng lên. Tin tức phía trên có chút giống là bảng biểu, liền chia làm 3 cái chủ yếu tin tức, tính danh, quân hàm cùng tính gộp lại quân công, từng đầu dựa theo nhiều quân công thiếu hàng tự sắp xếp. Cao Đức ánh mắt một đường hướng phía dưới quét, cuối cùng rơi vào xếp tại cuối cùng nhất mấy cái danh tự bên trên. Lúc này, hắn mới chú ý tới, tại mấy cái kia danh tự phía sau, còn bị cố ý gạch chéo. Cao Đức chỗ nào còn không ý thức được vấn đề, ngẩng đầu nhìn về phía Lô Bất đây là ý gì. Lô Bất trên mặt mang bình tĩnh dáng tươi cười, dùng một loại vi diệu ngữ khí nói ra đây đều là vị tiếp nhận chúng ta tài trợ bình dân pháp sư. Hẳn là không tiếp nhận các ngươi tài trợ, liền sẽ bị các ngươi nhằm vào chèn ép. Cao Đức buông xuống tấm da dê, nhìn xem hai người hỏi. Lô Bất lộ ra một loại khoa trương biểu lộ, liên tục khoát tay làm sao có thể, chúng ta quý tộc thờ phụng cổ điển giáo nghĩa, xem vinh quang thắng qua tính mệnh, sao lại làm loại này bị trơ cháo sự tình. Chỉ bất quá đâu hắn mỉm cười, trong tươi cười nhưng lại mang theo từng kia hàn ý giúp đỡ lẫn nhau cũng là cổ điển giáo nghĩa một bộ phận, chỉ cần tiếp nhận chúng ta tài trợ, đó chính là chúng ta người, đã như vậy, chúng ta liền sẽ không ngồi nhìn người của mình tại khảo hạch bình đẳng xa suốt đến không hợp cách hàng ngũ ở trong đi. Lính gác biển nhiệm vụ chỉ cần hoàn thành là được, cũng sẽ không truy cứu là như thế nào hoàn thành, càng không có chỉ có thể do chính ngươi độc lập hoàn thành thuyết pháp. Chỉ cần ngươi tiếp nhiệm vụ, đồng thời đưa ra nhiệm vụ, lính gác biển liền nhận. Nếu là cùng chúng ta ký kết tài trợ khế ước, chúng ta liền sẽ tại ngươi quân công rất lại phía sau thời điểm, xuất lực giúp ngươi hoàn thành một chút nhiệm vụ, không dám hứa chắc để cho ngươi đứng hàng đầu, nhưng ít ra là có thể để ngươi sẽ không rơi xuống không hợp cách khu gian bên trong. Lô Bất nói đến rất huyền chuyển, nhưng ý tứ rất rõ ràng, Cao Đức trong nháy mắt liền nghe đã hiểu. Nói trắng ra là, kỳ thật chính là báo đoàn tổ chức nhỏ, một cái do quý tộc chủ đạo lợi ích thể cộng đồng. Nói đúng không chèn ép không tiếp nhận tài trợ bình dân pháp sư, nhưng trợ giúp những cái kia ký kết tài trợ khế ước người, bản thân cái này sẽ cùng tại đang chèn ép những cái kia không chịu khuất phục người. Hắn gặp Cao Đức không nói chuyện, lại bày ra một bộ thổ lộ tâm tình tư thái, mười phần thành khẩn nói Cao Đức, nói thật, cũng không phải tất cả tiến vào lính gác biển bình dân pháp sư, chúng ta đều nguyện ý hướng tới hắn cung cấp tài trợ. Hắn giang tay ra, bất đắc dĩ nói lính gác biển quy củ bày ở cái này, hàng năm khẳng định cũng phải có người bị đánh giá là không hợp cách. Thiên phú của ngươi tại lính gác biển bên trong là đã được đến sơ bộ công nhận, cho nên mới do ta tự mình tới hướng ngươi phát ra mời, người bình thường cũng sẽ không có loại đãi ngộ này. Ý tứ này thì càng trực tiếp, cũng nên có người làm bia đỡ đạn. Chắc chắn sẽ không là bọn hắn những quý tộc này xuất thân pháp sư, cũng sẽ không là những cái kia cùng bọn hắn ký kết tài trợ khế ước bình dân pháp sư. Vậy ai là pháo hôi liền không cần nói cũng biết. Nói đến đây, Lua Bắc không tiếp tục khuyên Cao Đức, mà là bình tĩnh nói đương nhiên, nếu ngươi có lực lượng này, cảm thấy chỉ dựa vào chính mình liền có thể thắng qua những cái kia đạt được chúng ta trợ giúp pháp sư, tại khảo hạch bình đẳng bên trong đứng hàng đầu, cũng có thể lựa chọn cự tuyệt chúng ta tài trợ. Trong lòng ngươi có điều cố kỵ, không muốn tiếp nhận chúng ta tài trợ ta có thể hiểu được, nhưng chúng ta cung cấp tài trợ cũng không chỉ là tài nguyên cùng trên nhiệm vụ trợ giúp. Tại về sau quân hàm của ngươi là tăng lên các loại phương diện, chúng ta cũng có thể cho ngươi xuất lực, những chỗ tốt này không tốt giảng kỹ, ngươi cùng chúng ta ký kết tài trợ khế ước sau liền có thể minh bạch. Cao Đức nhìn chằm chằm Lô Bất, sau đó chậm rãi nói ta suy nghĩ một chút đi. Cái này kỳ thật đã là một loại từ chối nhã nhặn. Đối phương tự nhiên cũng minh bạch Cao Đức ý tứ, bất quá cũng không có bởi vậy thẹn quá hóa giận, ngược lại là gật đầu đồng ý nói đây là đại sự, xác thực yêu cầu suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Ngươi có ý tưởng, liền đi bật gia tộc tìm ta. Đương nhiên hắn có chút hất cằm lên, mang theo một tia như có như không cảm giác ưu việt, ý vị thâm trường nói ta chỉ có thể cho ngươi 3 ngày thời gian, trong 3 ngày ngươi tìm ta, còn tính là ta mời ngươi, tại sau này, đó chính là ngươi thỉnh cầu chúng ta cung cấp tài trợ. Đãi ngộ đó, liền hoàn toàn khác nhau, ngươi hẳn là có thể minh bạch. Quay xuống cuối cùng này một câu về sau, Lô Bất liền mang theo bên cạnh đủ sủ lạn nịu mạn thản nhiên rời đi. Ta đã từng cũng cùng ngươi một dạng đầy bụng ngạo khí, không nguyện ý tiếp nhận quý tộc tài trợ, thế nhưng là phía sau liên tiếp 2 năm khảo hạch đều luân lạc tới phần sau thành khu gian bên trong, kém một chút liền bị lính gác biển rõ ràng lui, may mắn ta kịp thời tỉnh ngộ, tìm tới cửa tiếp nhận tài trợ. Cánh tay là vẫn bất quá bắt đuổi, ngươi nhìn ta hiện tại, có cái gì không tốt sao? Tại đủ sủ lạn nịu mạn cùng mình gặp thoáng qua thời điểm, Cao Đức trong đầu vang lên đối phương thông qua chuyện tấn thuật gửi tới khuyên cáo. Nhìn đối phương trên thân đắc thể chỉ có quý tộc mới có mặc, Cao Đức giữ im lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Ursula, ngươi cảm thấy hắn lúc nào sẽ tới tìm ta? Rời đi lầu ký túc xá đằng sau, Lô Bất đột nhiên mở miệng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, phản phất đây là cái gì thú vị trò chơi. Ursula nịu mạn khẽ giật mình, cúi đầu, nghĩ nghĩ, sau đó cung kính nói ra ta cảm thấy ít nhất phải chờ năm tiếp theo khảo hạch kết quả đi ra, hắn có thể nhận rõ hiện thực đi. Ha ha ha, nhìn như vậy đến, hay là ngươi nhất có cốt khí, ngươi khi đó thế nhưng là dòng dã nhịn 2 năm. Lô Bất ha ha cười nói cũng chính bởi vì cái này, ta mới ở gia tộc tài trợ nhiều như vậy lính gác biện pháp sư bên trong chọn chúng ngươi. Càng ngươi có cốt khí, sai sử cũng liền càng có cảm giác thành công. Ursula nịu mạn lúng túng cười làm lành nói vô thiếu gia nói quá lời, chuyện này chỉ có thể nói là ta chết sĩ diện, bằng bạch nhiều làm trễ mãi 2 năm thời gian quý giá, mà lại có 2 lần bình đẳng không hợp cách ghi chép, còn chậm trễ ta hiện tại quân hàm tấn thăng. Ha ha, Vô bật vô vô ủ sủ lạn nịu mạn bà bay, động tác nhìn như thân mật, nhưng mang theo một loại thượng vị giả ở trên cao nhìn xuống có nhận biết này liền rất tốt, yên tâm, chỉ cần ngươi tốt nhất là bật gia tộc làm việc, quân hàm tấn thăng cũng không phải là việc đại sự gì. Sau khi nói xong câu đó, Lô Bật An vị bên trên ở một bên trở lấy xe ngựa sang trọng rời đi. Đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa, cho đến biến mất tại giữa tầm mắt, ủ sủ lạn nịu mạn mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu, không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dục lực mà trắng bệnh, sau đó lại từ từ điệu buông lỏng ra. Ai lại cam tâm làm quý tộc chó săn là quý tộc chỗ dùng thế lực bắt ép đâu? Học được một thân tốt bản lĩnh, bán cho nhà quyền quý. Thế nhưng là hắn không có cách, phải biết bao nhiêu người muốn làm quý tộc chó săn đều cầu mà không được, hắn chí ít còn có đến tuyển. Đó là tạ ở nẹt vương triều phát triển đến nay, giai tầng kiên cố định, đã là người bên ngoài căn bản không tưởng tượng nổi. Cho dù là nhìn qua tấn thăng con đường nhất là công chính trong suốt, là người bình thường tốt nhất lên cao đường tắt lính gác biển, kỳ thật ở bên trong cũng cơ bản bị quý tộc cầm giữ. Là lính gác biển tấn thăng có nó bên ngoài quy tắc, ngươi biểu hiện đầy đủ đột xuất, liền không có người có thể ngăn cản ngươi lên cao. Nhưng vấn đề là, người ta quyền quý hoàn toàn là có thể bại tung những quy tắc này. Bọn hắn có thể lợi dụng trong tay tài nguyên, nhân mạch, vì mình người trải bằng con đường, để những bình dân kia xuất thân pháp sư, dù cho có lại cao hơn thiên phú và cố gắng, cũng khó có thể chống lại. Cho nên, đối với phần lớn người tới nói, hoặc là chính là bán rẻ thân mình những quyền quý này, hoặc là chính là mang theo chính mình cốt khí cùng ngạo khí, chật vật rời đi lính gác biển. Trừ phi nắm đấm của ngươi có thể cứng rắn đến đánh vỡ do các quyền quý tạo dựng lên tường đồng mét sắt. Nhưng điều này có thể sao? Usu Lan Hiệu Mạn lắc đầu, trong lòng tràn đầy đắng chát. Nhưng trong lòng hắn, một mực là tồn lấy một chút hy vọng có thể xuất hiện một người như vậy. Không vì cái gì khác, cho về sau bình dân pháp sư dựng thẳng lên một lá cờ, có một cái phương hướng cũng là tốt đã. Chương 334, lại là thiên phú dị bẩm. Chương 334, lại là thiên phú dị bẩm. Lại là thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua. Lua bất tìm tới cửa một lần về sau, liền không còn lại xuất hiện qua. Cao Đức tự nhiên cũng sẽ không tìm tới cửa ký kết tài trợ khế ước. Nếu không có người quá nhiều, hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn, chuyên tâm huấn luyện cùng tu hành. Đầu tiên là luyện gan tại tạo dựng ra vũ lạc thuật pháp thuật mô hình trước đó, hắn có thể trèo chống thời gian, rốt cục đạt đến nạ sĩ pháp sư ngay từ đầu quyết định nửa giờ yêu cầu. Tiến độ này hắn cũng không biết tính nhanh hay là chậm, dù sao cũng không có người có thể làm bật tham chiếu. Bất quá Cao Đức tự nhận hẳn là nhanh. Kỳ thật ở kiếp trước đã trải qua một lần chân chính bỏ mình, xuyên qua tới đằng sau, lại đã trải qua một lần hiểm tử hoàn sinh, tâm tình của hắn so người bình thường muốn bình ổn cùng lớn mật rất nhiều. Mà lệ mòn ma lực mạch lạc lưới dựng thì là đã đi tới 21 đầu. Loại tốc độ này không cần tham khảo, Cao Đức cũng biết tuyệt đối là nhanh đến mức kinh người, bởi vì chọn vẹn 5 tháng số định mức, chung 100 bình khai mạch đính, hắn tại 20 ngày thời gian bên trong đã uống hạ 60-70 bình. Người đối độc tố miễn dịch năng lực để cao 40.9, thân thể của người khí quan đối đủ loại độc tố tiêu hóa thay thế bài xuất năng lực để cao 45.4. Đây là tự thích ứng ngay sau đó tiến độ. Đến giai đoạn này, khai mạch đính với hắn mà nói, kỳ thật đã không tính là mãnh dược nhiều lắm, là cũng chính là nước ngọt, uống nhiều quá chướng đến hoảng. Mặc dù ma lực mạch lạc lưới khoảng cách hoàn toàn dựng hoàn thành còn kém rất xa, bất quá Cao Đức đã là có thể rõ ràng cảm giác được, thông qua do tự mình lựa chọn mới ma lực mạch lạc phóng ra pháp thuật chỗ tốt to lớn. Đầu tiên là thi pháp tốc độ tăng lên gần 3 thành, mà khác chính là tại thi pháp trong quá trình pháp lực hao tổn cũng giảm mất sắp có 1 thành, gián tiếp khiến cho pháp thuật uy lực tương ứng tăng lên một chút. Điểm ấy yếu ớt tăng lên, nhìn qua giống như không đáng giá nhắc tới. Nhưng góp gió thành bão, chiến đấu tiếp tục thời gian càng lâu, pháp sư đẳng cấp càng cao, hiệu quả kỳ thật cũng liền càng rõ lộ ra. 11 thành là 1, cũng không thu hút. Có thể 1000 một thành chính là 100. Loại này có thể rõ ràng đạt được chính phản quỹ cảm giác, quả thực là để cho người ta muốn ngừng mà không được, để Cao Đức hận không thể một mực đắm chìm trong đó. Mặt khác chính là, hắn từ Bắc Cảnh lấy được cuối cùng hai cái nhất hoàn pháp thuật, trong khoảng thời gian này cũng đều nắm giữ. Đồng dạng, nơi tay đầu bản nguyên coi như xa xỉ tình huống dưới, Cao Đức vẫn là không chút do dự toàn diện thêm điểm, vũ lạc thuật, hệ biến hóa nhất hoàn tại thi pháp trong khoảng cách 40m, chỉ định nhiều nhất 5 cái chính rơi xuống sinh vật. Thu thuật sinh vật rơi xuống tốc độ tại pháp thuật tiếp tục thời gian bên trong, 1 phút đồng hồ, giảm xuống đến 10 thước mỗi giây. Nếu như nên sinh vật tại pháp thuật kết thúc phía trước rơi xuống đất, thì hắn sẽ không nhận bất luận cái gì rơi xuống tổn thương, lại có thể an toàn dùng chân chạm đất. Chạm đất sau pháp thuật đối nên sinh vật hiệu ứng lập tức kết thúc. Ngoài định mức, người đem có thể thông qua tinh thần lực dẫn đạo, khống chế mục tiêu đang giảm xuống trong quá trình thân thể tư thái cùng phương hướng, thực hiện trình độ nhất định tự chủ phi hành hoặc chuyển hướng. Do xét động thực vật, tiên đoán hệ nhất hoàn người có thể dò xét lấy chính mình chính diện hướng làm điểm xuất phát hình mũi khoan phát tán khu vực bên trong, đặc biệt chủng loại động vật hoặc thực vật. Người nhất định phải tại thi pháp lúc tuyển định một cái chủng loại động vật hoặc thực vật, bất quá có thể tùy thời thay đổi chủng loại này. Ngươi có thể thu được lượng tin tức quyết định bởi ngươi nghiên cứu một mảnh đặc biệt khu vực hoặc chuyên chú vào đặc biệt chủng loại động thực vật thời gian. Thi pháp lúc ngươi yêu cầu chuyên chú thi pháp, một khi đánh gãy thi pháp, thời gian liền phải từ đầu tính toán. Thi pháp thời gian nhiều nhất 10 phút đồng hồ, pháp thuật có hiệu lực phạm vi là 600 thước, 200 mét. Theo thời gian kéo dài, ngươi sẽ trước xác định trong khu vực này loại này động thực vật có tồn tại hay không, lại xác nhận trong khu vực đặc biệt chủng loại động thực vật số lượng, cực kỳ bên trong khỏe mạnh nhất sinh vật tình huống, cuối cùng lần nữa biết mỗi cái cá thể tình huống cùng vị trí. Như nên cá thể ở vào tầm mắt của ngươi bên ngoài, thì ngươi chỉ có thể biết được phương hướng của nó, mà không phải xác thực vị trí. Sinh vật tình huống thuộc loại như sau thuật lại: bình thường bị thụ thương hoặc là vết thương da thịt, bị nhiễm lên tật bệnh, còn có thể bị thương nhẹ không được tốt trọng thương, gặp tật bệnh, hoặc bởi vì thương tích mà suy yếu đã tử vong hoặc là gặp cực kỳ nghiêm trọng tật bệnh, hoặc tàn phế. Như sinh vật phù hợp trở lên nhiều cái thuộc loại, như bị vết thương nhẹ nhưng gặp tật bệnh, thì nên pháp thuật sẽ cho thấy tương đối hỏng bét tình huống. Ngươi có thể ngược lại dò xét khu vực mới. Nên pháp thuật có thể mặc thấu chướng ngại, bất quá một thước dày nham thạch, một tấc anh dày phổ thông kim loại, chỉ phiến mỏng hoặc ba thước dày đầu gỗ hoặc bùn đất đều có thể ngăn trở nó. Ngoài định mức pháp thuật có hiệu lực phạm vi từ ban đầu hình mũi khoan phát tán khu vực biến hóa thành càng rộng lớn hơn khu vực hình tròn, đồng thời có thể xuyên thấu càng thêm khổng lồ chướng ngại vật, là ban đầu gấp 2. Mà tại Cao Đức chuyên chú vào tăng lên chính mình thời điểm, nhưng lại không biết hắn tại lính gác biển nội bộ, kỳ thật trong bất chi bất giác đã có một điểm nhỏ danh khí. Một là hắn là mấy năm này một cái duy nhất bị nhận định là đỉnh cấp pháp sư thiên phú sau đó tuyển nhận tiến đến pháp sư. Xuất phát từ điểm này, tại hắn gia nhập lính gác biển thời điểm, kỳ thật cũng đã là có không ít người đang chăm chú Cao Đức. Sau đó chính là, tại Cao Đức dùng thời gian một ngày sơ bộ nắm giữ vô lượng hô hấp pháp, lại tại ngày kế tiếp lựa chọn đã phong tồn rất lâu, bị coi là gần gà lệ mòn ma lực mạch lật lưới. Cái này tương đương với một ước dương lên bỗng chốc tử đưa tới rất nhiều người thảo luận. Cuối cùng thì là, đến từ bậc gia tộc người chào, bị Cao Đức từ chối nhã nhặn. Giới quý tộc nói nhỏ không nhỏ, nói lớn kỳ thật cũng không lớn, một chút tin tức truyền ra kỳ thật cũng chính là một hồi sự tình. Cao Đức bởi vì khi tiến vào lính gác biển đằng sau, mỗi ngày chính là cổ lĩnh chủ thuật quán cùng ký túc xá, nhà ăn ba điểm trên một đường thẳng, cũng không có cùng mặt khác lính gác biện pháp sư có tiếp xúc, cho nên một mực không có ý thức được điểm này. Cao Đức vừa tiến vào cổ lĩnh chủ thuật quán, Cao Đức liền nghe đến có người gọi mình danh tự. Quay đầu nhìn lại, làm lì ạ. Đây là hắn đã lâu như vậy lần thứ nhất tại thuật trong quán gặp nàng. Người hôm nay cũng là đến huấn luyện. Cao Đức gật đầu đáp lại. Đúng vậy, lì ạ giải thích nói dưới tình huống bình thường, kỳ thật ta mỗi ngày đều sẽ đến thuật quán huấn luyện, chỉ là đoạn thời gian trước tại dẫn đạo ngươi đưa tin xong, ta liền tiếp cái nhiệm vụ, đi ổ sở dở thành tiêu diệt toàn bộ thủy thú hôm qua mới vừa trở về. Thì ra là thế. Lý Á cũng liền so với hắn sớm tiến vào lính gác biển hơn một năm, còn thuộc về tân thủ kỳ, tiềm lực còn chưa hoàn toàn đào móc đến cùng, không giống những đại lao kia bình thường, chỉ cần cách một đoạn thời gian tiến hành huấn luyện duy trì một chút cơ bản trình độ, tự nhiên là yêu cầu kiên trì huấn luyện. Ngươi ủng hộ, ta trước huấn luyện đi. Lý Á nhiệt tình chào hỏi xong, liền phối hợp đến một bên bắt đầu huấn luyện của mình. Cao Đức thì là cùng thường ngày bình thường, khởi động tinh mang dụng cụ, bắt đầu thị giác phản ứng huấn luyện, rất nhanh liền đắm mình vào trong, thẳng đến nạ sĩ pháp sư thanh âm truyền đến. Thị giác phản ứng huấn luyện khối này, ngươi đã đạt tới khảo hạch đường hợp cách sau đó liền không đặc biệt bên trên cái này quá trình, nhưng là đây là kỹ năng cơ bản, chính ngươi bên này muốn kiên trì huấn luyện. Nạ sĩ pháp sư mở miệng kêu dừng vừa kết thúc xong lần này thị giác huấn luyện, còn chưa đã ngứa Cao Đức. Ta biết. Cao Đức nghiêm túc đối nạ sĩ pháp sư thi lễ một cái, sau đó bảo đảm nói, đặt ở ngoại giới, giống cổ lĩnh chủ thuật quán sở cung cấp huấn luyện, một lần khả năng đều cần mấy mai ngân long tệ, bây giờ có thể miễn phí hưởng dụng, hắn tự nhiên dị thường chân quý. Thị giác huấn luyện xong, tiếp theo giai đoạn chính là thân pháp huấn luyện. Thân pháp huấn luyện, Cao Đức nao nao, có chút không tưởng được. Thị giác huấn luyện sự tất yếu rất dễ dàng liền có thể nhìn ra. Thế nhưng là thân pháp huấn luyện, thì bấy nhiêu có chút khó có thể lý giải được. Pháp sư, còn muốn luyện tập thân pháp. Cái này bình thường không đều là những cái kia thô bị không chịu nổi võ phu mới muốn làm sự tình sao. Lúc nào cao cao tại thượng pháp gia cũng muốn luyện tập cái này. Cái này cùng Cao Đức tại truyền hình điện ảnh tiểu thuyết tác phẩm bên trong nhận biết đến pháp sư hình tượng dù sao cũng hơi xung đột. Pháp thuật có thể cho chúng ta khác hẳn với thường nhân tốc độ cùng độ linh hoạt, nhưng nếu là chưa đi qua chuyên môn thân pháp huấn luyện, chúng ta đối với loại tốc độ này cùng độ linh hoạt tỷ lệ lợi dụng nhưng thật ra là cực thấp. Tựa như một cái trải qua huấn luyện sĩ tốt, cùng một cái khí lực so với hắn lớn, tố chất thân thể tốt hơn hắn thôn dân đánh nhau, trừ phi là thật tố chất thân thể chênh lệch quá lớn, nếu không tất nhiên là người trước thắng lợi, đây chính là kỹ xảo tầm quan trọng. Nạ sĩ pháp sư cử đi một cái đơn giản ví dụ, để Cao Đức lập tức liền hiểu thân pháp huấn luyện tác dụng. Thị giác phản ứng huấn luyện để cho ngươi có thể bằng nhanh nhất tốc độ bắt được địch nhân pháp thuật công kích, thân pháp huấn luyện thì là để cho ngươi học được né tránh công kích của địch nhân. Bằng vào hệ phòng hộ pháp thuật mạnh kháng công kích là một loại lựa chọn, có thể so ra mà nói, né tránh rõ ràng là một loại càng có tỷ lệ hiệu suất lại an toàn cách làm. Ta hiểu được. Cao Đức gật đầu. Làm cho Cao Đức không nghĩ tới là, thân pháp huấn luyện tiết thứ nhất, cũng không phải là cái gì tung pháp, bộ pháp, mà là cùng loại với thị giác phản ứng huấn luyện khoảng cách cùng góc độ phán đoán huấn luyện. Tại một cái chuyên môn chống trải trong sân, Cao Đức yêu cầu đứng tại trung tâm nhất, sau đó tại chung quanh hắn từng cái góc độ cùng trong khoảng cách, đều sẽ có chuyên môn luyện kim máy móc bắn ra mềm chất tiểu cầu công kích hắn. Mà Cao Đức muốn làm chính là, tại mỗi một mai tiểu cầu phóng tới thời điểm, cấp tốc đánh giá ra bóng cùng mình khoảng cách cùng góc độ, cũng ngay đầu tiên dùng ngôn ngữ miêu tả đi ra. Ngay từ đầu thời điểm, mềm bóng ném mạnh tốc độ sẽ chậm một chút, cho chân người huấn luyện sung túc sự kiện tiến hành phán đoán. Mà theo huấn luyện giả năng lực tăng lên, mềm bóng ném mạnh tốc độ liền sẽ càng lúc càng nhanh, lấy đề cao người huấn luyện đối khoảng cách cùng góc độ phán đoán độ chuẩn xác cùng tốc độ, từ đó có thể tốt hơn địa ứng dụng tại trong khi thực chiến. Người không nên cảm thấy huấn luyện này rất đơn giản, kỳ thật đối với không có trải qua cùng loại huấn luyện người, kỳ thật ngay cả nhập môn đều rất khó khăn. Đừng nói phán đoán chính xác, thậm chí tại ngay từ đầu, các ngươi những người mới này thường thường là ngay cả như thế nào miêu tả khoảng cách phương hướng đều sẽ tạm ngừng. Nạ sĩ pháp sư phát hiện tại nghe xong giới thiệu của mình về sau, Cao Đức tựa hồ có chút lơ đễnh, cho là hắn là tiểu duy huấn luyện này độ khó, chính là nhịn không được mở miệng nhắc nhở nói. Chỉ ít hắn những năm qua này, cho rất nhiều người mới làm qua chỉ đạo pháp sư, nhìn thấy tình huống đều là như vậy. Cho nên, hắn chuyện đương nhiên cho là, Cao Đức tại đoạn này trong khi huấn luyện biểu hiện nên cũng biết cùng người khác một dạng, gặp phải một chút khó khăn. Ta biết Cao Đức nhẹ gật đầu, do dự một chút, hay là quyết định nói thật nhưng là đối với khoảng cách cùng góc độ phán đoán, ta càng am hiểu. Cho nên, khoảng cách này cùng góc độ phán đoán huấn luyện, có thể hay không trực tiếp nhảy qua. Người trước kia từng có tương tự huấn luyện. Nghe được Cao Đức nói như vậy, Nạ Xì pháp sư phản ứng đầu tiên chính là cái này. Cái kia ngược lại là không có. Cao Đức lắc đầu. Vậy ngươi? Nạ Xì pháp sư nghi ngờ nhìn xem Cao Đức, nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi muốn nhảy qua huấn luyện này cũng không phải không được, chỉ là ta muốn nhìn ngươi nội tình, ta là của ngươi chỉ đạo pháp sư, yêu cầu đối ngươi phụ trách. Mà lại ngươi cuối cùng nếu là vô pháp thông qua huấn luyện khảo hạch, đối ta cũng là có bất hảo ảnh hưởng. Tốt vậy không bằng thử một lần nhìn lại nói. Gặp Nạ Xì pháp sư bán tín bán nghi, Cao Đức bất đắc dĩ nói, có thể, nếu ngươi xác thực không có vấn đề, chúng ta liền nhảy qua. Tại Nạ Xì pháp sư chào hỏi dưới, Cao Đức đi tới giữa sân bãi. Lúc này, thời gian đã không còn sớm, thuật trong quán đã có top 5 top 3 lính gác biện pháp sư đang tiến hành huấn luyện thường ngày. Mà Cao Đức chỗ sân bãi bên cạnh, đúng lúc làm Lý A chọn chúng sân bãi huấn luyện. Lúc đầu nàng tại chính mình huấn luyện, chú ý tới Cao Đức ra trận, cũng là vô ý thức chậm dần tiết tấu, ánh mắt hướng bên này phủ tới. Mặc dù mới trở về một ngày không đến, nhưng đã đầy đủ nàng nghe nói có quan hệ Cao Đức một chút nghe đồn nhỏ việc ít người biết đến. Cho nên đối với Cao Đức huấn luyện, nàng vô ý thức muốn nhìn một chút đối phương biểu hiện như thế nào. Ngươi chỉ cần báo ra cụ thể góc độ cùng khoảng cách cho ta liền tốt, tỉ như ta hiện tại liền đứng tại ngươi phía trước bên phải 20 độ, khoảng cách trước chừng là tại 30 thước. Nạ Xì pháp sư mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, cho Cao Đức cử đi ví dụ. Ngụy Á nghe thấy lời này, liền biết Cao Đức đây là muốn bắt đầu khoảng cách cùng góc độ phán đoán huấn luyện, mà lại là lần thứ nhất huấn luyện. Nghĩ đến cái này, nàng dứt khoát trực tiếp ngừng trước mắt huấn luyện, có chút hăng hái nhìn tới. Nàng ngược lại là muốn nhìn bị giám khảo nhận định là đỉnh cấp pháp sư Thiên Phú Cao Đức, so sánh chính mình, đến tận cùng là có thể mạnh đến mức nào. Không có vấn đề. Cao Đức hồi đáp. Vậy thì bắt đầu đi. Sau một khắc, trên sàn nhà liền có một cái lỗ thủng đống nhiên xuất hiện, sau đó một cái dùng da lông lấp chế mềm bóng, liền hướng về Cao Đức bắn tới. Tốc độ cũng không tính đặc biệt nhanh, tránh thoát đi cũng không khó. Nhưng cái này một huấn luyện cũng không phải tránh né. Nạ Sĩ pháp sư nhìn về phía Cao Đức. Phía trước bên phải 43 độ, khoảng cách 60 lại 1/2 thước tả hữu. Cao Đức đã 10 phần bình tĩnh cấp ra đáp án. Nạ Sĩ pháp sư giật mình, mắt nhìn trên máy móc tin tức biểu hiện, phát hiện cũng không sai sai. Lúc này, viên thứ 2, viên thứ 3 tiểu cầu đã là tại liên tiếp địa bắn ra. Hậu phương bên phải khoảng cách 35 thước lại 1/3 thước tả hữu. Hậu phương bên trái khoảng cách. Cao Đức thì là đều đâu vào đấy cho ra đáp án của mình. Bóng phát xạ tốc độ đang thay đổi nhanh, Cao Đức vẫn là một bộ chấn định tự nhiên biểu lộ. Người hạ ánh mắt đều thẳng. Thiên tài cứ như vậy toàn năng. Không có khả năng a. Nạ Xì pháp sư trên mặt biểu lộ còn duy trì lấy trưởng giả chấn định, nhưng là trong ánh mắt cũng không thể tránh khỏi nổi lên mấy phần kinh ngạc. Đây cũng là thiên phú sao? Không chỉ là chính xác, mà lại là chính xác đến thước đằng sau điểm số. Loại trình độ này, quá mức khoa trương. Đến tột cùng là thế nào một chuyện, chỉ có Cao Đức chính mình rõ ràng. Mẹ đỏ giả ma nhãn động sát năng lực, cũng có thể làm cho hắn thành lập được sinh vật cụ thể mô hình, chỉ là vật lý khoảng cách cùng góc độ phán đoán, đó càng là không nói chơi. Cho nên, huấn luyện này đối với hắn mà nói, đúng là không cần thiết. Dù sao thông qua huấn luyện cho ra kinh nghiệm cùng cơ bắp ký ức, lại nào có động sát tới tinh chuẩn. Ngươi thật sự am hiểu cái này, không cần lại tiến hành phương diện này huấn luyện, có thể trực tiếp tiến vào bước kế tiếp động thái tránh né huấn luyện. Lại nhìn một hồi đằng sau, Nạ Xì pháp sư rốt cục tâm phục khẩu phục, lựa chọn tiêu dừng. Chương 335, cơ sở bộ pháp chương 335, cơ sở bộ pháp chính thức thân pháp huấn luyện thì là lại phải đặt ở một cái khác trong sân. Phương phương chính chính trong sân huấn luyện, mặt đất từ mài đến bóng loáng phiến đá màu đen lát thành, thiết trí lấy rất nhiều căn có thể từ dưới đất tự do dâng lên rơi xuống cột kim loại. Bọn chúng độ cao cao thấp không đều, sắp xếp đến xen vào nhau tinh tế. Mà ở đây địa bộ phía thì là sẽ có dòng nước từ luyện kim trong máy móc lấy khác biệt tốc độ cùng góc độ bắn ra. Chẳng lẽ là muốn tại trên cây cột tiến hành thân pháp huấn luyện? Cao Đức nhìn xem cái kia như tại võ hiệp phim truyền hình điện ảnh bên trong mai hoa thùng kim loại bình thường cây cột, suy đoán nói, còn không có học được đi đường, liền muốn chạy. Đó là thân pháp đã đầy đủ thuần thục nhân tài có biện pháp tiến hành huấn luyện, hiện tại để cho ngươi đi lên, đừng nói tránh né công kích, đứng khả năng đều đứng không vững. Nạ Sĩ pháp sư nói ra. Cao Đức có chút cười xấu hổ cười. Hôm nay, ngươi trước hết học một chút mấy loại cơ sở bộ pháp, nếu là học được nhanh nói, liền tiện thể thể nghiệm một chút thang dây trốn tránh luyện tập. Cơ sở bộ pháp. Đúng. Nói, Nạ Sĩ pháp sư trực tiếp là tại chỗ cho Cao Đức biểu diễn một chút. Hắn duy trì hai chân song song đứng thẳng, cùng vai rộng bằng nhau, chân trái bỗng nhiên phía bên trái bình di một bước nhỏ, chân phải lập tức phía bên trái hoạt động. Hoạt động trong quá trình giữa hai chân khoảng cách cùng thân thể cân bằng đều bảo trì rất khá, đồng thời đầu gối hơi cong để tùy thời điều chỉnh tư thế cùng phương hướng. Đây là bước lướt. Bước lướt có thể khiến cho ngươi tại trình độ trên phương hướng di chuyển nhanh chóng, đồng thời di động quá trình bên trong thân thể tính ổn định tốt hơn, thích hợp với hướng ngang tránh né thẳng tắp công kích. Tỷ như thường gặp băng nhận vu thuật tiễn hoặc là nói đến tự địa mạch sinh vật thẳng chào tập kích các loại. Đây là giao nhau bước. Nạ Xì pháp sư chân trái từ chân phải phía trước giao nhau vượt qua, rơi vào chân phải phía trước bên phải, đồng thời thân thể phía bên phải chuyển động, sau đó chân phải phía bên phải di động một bước, trở lại cùng chân trái song song hoặc hơi rộng vị trí. Giao nhau bước có thể nhanh chóng cải biến thân thể vị trí, thực hiện giác đại phúc độ hướng ngang di động, thường dùng tại tránh né đến từ mặt bên công kích, hoặc là đang tránh né lúc công kích vây quanh người công kích mặt bên, tiến hành phản kích. Đây là lùi bước, xem như tỷ lệ sử dụng cao nhất cơ sở bộ pháp một trong. Nạ Xì pháp sư hai chân đứng thẳng, chân phải hướng về sau rút lui một bước, bàn chân trước chạm đất, sau đó toàn chân đạp thực, đồng thời thân thể trọng tâm lui về phía sau, chân trái đi theo hướng về sau di động một bước nhỏ. Trong toàn bộ quá trình hắn đều rất tốt duy trì giữa hai chân thích hợp khoảng cách cùng thân thể cân bằng. lùi bước tốc độ phải nhanh, động tác muốn nâng cấp, thân trên cần bảo trì chính trực, không thể ngửa ra sau hoặc nghiêng về phía trước quá độ nhìn ra phía bước công dụng sao. Lần này nạ sĩ pháp sư không có trực tiếp giải thích, mà là đặt câu hỏi nói, giữ một khoảng cách. Vấn đề này cũng không khó, một chút liền có thể hiểu ý, Cao Đức lập tức cho ra đáp án. Đúng vậy, khoảng cách là pháp sư đường sinh mệnh, vũ khí, thậm chí ưu thế chỗ, công kích từ xa là chúng ta được trời ưu ái ưu thế tại cùng địa mạch sinh vật tác chiến thời điểm, thì càng là như vậy, học được bảo trì thích hợp khoảng cách, liền có đầy đủ thời gian cùng không gian đến thi triển đủ loại pháp thuật, tiến hành đủ loại chiến lược quyết sách. Muốn giữ một khoảng cách, ngươi liền phải hướng địch nhân tiến công phương hướng ngược lôi kéo, đạo lý này tất cả pháp sư đều hiểu. Nhưng đại đa số không có trải qua chính thống chiến đấu pháp sư huấn luyện pháp sư, tại hướng phương hướng ngược lôi kéo khoảng cách thời điểm, cũng không thể giống ta dạng này đối mặt với địch nhân bước chân hướng về sau rút lui, càng nhiều hơn chính là trực tiếp quay người lui lại. Trong chiến đấu đem phần lưng lộ cho địch nhân, thế nhưng là một kiện chuyện rất nguy hiểm, cho nên ngươi nhất định phải nắm giữ mặt hướng địch nhân lúc bước chân nhanh chóng hướng về sau vung bộ pháp, dạng này mới có thể thời gian thực quan sát người công kích động tác, đồng tiến đi đến tiếp sau phòng thủ hoặc phản kích. Nạ sĩ pháp sư triển khai nói ra. Nghe được cái này, Cao Đức hơi có chút xấu hổ. Khi tiến vào lính gác biển trước đó, kỳ thật hắn vẫn luôn là làm như vậy. Kéo dài khoảng cách chính là quay người chạy, nhiều lắm thì đang chạy đường trong quá trình thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem, sau đó khoảng cách kéo ra đến không sai biệt lắm, lại tiến hành pháp thuật công kích. Như thế lặp lại, cả một cái thô giáp không chịu nổi, trăm ngàn chỗ hở. Không nói khả năng xem nhẹ địch nhân cái gì động tác, vẻn vẹn là xoay người lại một lần nữa nhắm chuẩn địch nhân, đều muốn chậm trễ không ít thời gian. Sở dĩ một mực không có ra cái vấn đề lớn gì, một là vận khí thật tốt, thứ hai là nhờ cậy tại pháp thuật tự động tác địch. Nhưng hiển nhiên, đây chỉ là kế tạm thời. Theo thực lực đề cao, đối mặt địch nhân cũng biết càng phát ra cường đại, loại này thô giáp phương thức chiến đấu còn gặp vấn đề khả năng kỳ thật cũng liền càng lớn. Sau đó, nạ sĩ pháp sư lại làm mẫu dùng cho tránh né chính diện hoặc tà chắc mặt công kích, đồng thời bảo trì cùng địch nhân tương đối chính diện tư thái bên cạnh rời bước, dùng cho tránh né cùng loại với địa thứ như vậy mặt đất pháp thuật né bước, tại nhỏ bé địa hình phức tạp hoặc là trong không gian nhanh chóng điều chỉnh thân thể vị trí thái bộ, dùng cho toàn phương vị tránh né cùng chuyển di vị trí, dùng nhỏ nhất động tác xoay tròn thân thể tránh né công kích xoáy. Bước. Toàn bộ làm mẫu hoàn tất, vẹn vẹn là cơ sở bộ pháp, liền có hơn 10 chủng. Thanh thể hệ chiến đấu pháp sư, yêu cầu học tập nắm giữ đồ vật chính là nhiều như thế. Tựa hồ là lo lắng Cao Đức cảm thấy rườm rà, nạ sĩ pháp sư lại bổ sung một câu nói. Lẽ ra nên như vậy. Cao Đức gật đầu. Hắn cũng không có cảm thấy rườm rà. Tại hắn kiếp trước, học tập toán học, đây chính là đến trọn vẹn đánh cái 12 năm kỹ năng cơ bản. Từ cơ sở nhất nhận biết chữ số Ả Rập cùng toán học ký hiệu bắt đầu, mãi cho đến nắm giữ tính toán, hàm số, bao nhiêu các loại cơ bản toán học công cụ. Chính ngươi trước thử một lần đi, ta ở một bên nhìn xem, có địa phương bất thường ta sẽ vạch ra. Nạ sĩ pháp sư nói ra. Cao Đức tự nhiên không dị nghị, yên lặng cho mình lên cái thần đạo thuật tiến vào thanh xuân bản tâm hình dạng dòng chảy thái về sau, cứ dựa theo vừa mới nạ sĩ pháp sư chỗ làm mẫu bộ pháp bắt đầu luyện tập. Ngay từ đầu bao nhiêu còn sẽ có chút phạm sai lầm địa phương, nạ sĩ pháp sư ở một bên kịp thời vạch ra vấn đề, đồng tiến đi hôn nắn. Bên cạnh rời bước mấu chốt ở chỗ trong thân thể cân bằng quá độ, người muốn trước đem trọng tâm hoàn toàn đặt ở trên chân phải, cảm thụ lực lượng tập trung. Phái bộ mặc dù yêu cầu di chuyển nhanh chóng, nhưng cũng không phải là không có kết cấu gì địa loạn dẫm, đầu gối vốn lượn trình độ cũng muốn bảo trì ổn định, mới có thể cam đoan đang di động lúc tính linh hoạt. Xoáy bước hoạch tâm ở chỗ trục ổn định. Theo nạ sĩ pháp sư chỉ đạo, Cao Đức dần dần là vào tay chân, động tác cũng càng ngày càng tiêu chuẩn. Bộ pháp luyện tập, Cao Đức mặc dù không giống khoảng cách góc độ phán đoán như vậy thiên phú dị bẩm, kinh động như gặp thiên nhân, nhưng năng lực học tập cũng là thuộc về đứng đầu nhất một nhóm kia. Mà mỗi một cái bộ pháp hợp cách về sau, nạ sĩ pháp sư liền sẽ để Cao Đức bắt đầu kế tiếp bộ pháp luyện tập. Như thế vừa giữa trưa, hơn 10 cái bộ pháp Cao Đức liền sơ bộ học xong 5 cái. Đi ăn một bữa cơm đi, sau 1 giờ trở về, ngươi học tập tiến độ rất nhanh, hôm nay tranh thủ đem tất cả cơ sở bộ pháp toàn bộ nắm giữ. Nghe được cô liền chủ thuật quán trên đỉnh gác chuông truyền đến chỉnh điểm tiếng chuông về sau, nạ sĩ pháp sư kêu dừng Cao Đức buổi sáng luyện tập. Cao Đức nghe vậy cung kính hướng phía nạ sĩ pháp sư đi cảm tạ lễ, lúc này mới rời đi. Nhìn xem Cao Đức rời đi bóng lưng, nạ sĩ pháp sư ánh mắt có chút lóe lên một cái, không biết nghĩ tới điều gì, nhịn không được thở dài. Một cái như vậy lễ phép tôn sư, thiên phú lại như thế tốt học sinh tự nhiên là để làm thầy người giả mười phần nữa thích, đây là bản tính của con người. Cho nên mặc dù trên mặt không nói, nhưng ở trong lòng, đối với Cao Đức, nạ sĩ pháp sư ấn tượng kỳ thật hết sức tốt. Nếu là đặt ở 30 năm trước, Dễ đèn pháp sư sự kiện kia không có phát sinh trước đó, gặp dạng này học sinh lấy tính tình của hắn, tuyệt đối sẽ là nóng lòng không đợi được, nhưng bây giờ, một mực đắm chìm ở trong luyện tập, Cao Đức sớm đã là cả người mồ hôi, hắn đầu tiên là về ký túc xá vọt vào tắm, thay quần áo khác, sau đó theo thường lệ đến nhà ăn hưởng dụng miễn phí cơm trưa, trở về thời điểm phát hiện nạ sĩ pháp sư vậy mà đã đến, đang đợi hắn. Nạ sĩ pháp sư, không có ý tứ, ta đến chậm. Nạ sĩ pháp sư khoát tay áo là ta tới sớm, tiếp lấy bắt đầu đi. Buổi chiều, chính như nạ sĩ pháp sư mong muốn như vậy, Cao Đức thành công đem còn lại cơ sở bộ pháp cũng đều nắm giữ. Học được cơ sở bộ pháp cùng thuần thục vận dụng là hai việc khác nhau, ít nhất phải đến những này bộ pháp đã như cơ bắp ký ức giống như quen thuộc mới tính miễn cưỡng hợp cách. Gặp Cao Đức đem cái cuối cùng cũng là tỷ lệ sử dụng cao nhất lui bước cũng nắm giữ về sau, nạ sĩ pháp sư như vậy nói, ta minh bạch, hắn hiện tại thi triển những này bộ pháp hay là dựa vào đầu góc phản ứng, loại trình độ này đặt ở trong chiến đấu chính là trăm ngàn chỗ hở, muốn tới bước chân bản năng phản ứng đó mới xem như dùng cho thực chiến. Tiếp theo giai đoạn chính là thang dây trốn tránh luyện tập, đương nhiên, cho đến trước mắt luyện tập đều là tại vị gia chỉ pháp thuật tình huống dưới tiến hành, bởi vì một khi gia chỉ như là đại bộ buôn hành khiêu dược thuật các loại pháp thuật về sau, tốc độ của ngươi cũng quá nhanh, lấy ngươi bây giờ trình độ sẽ chỉ luôn cuống tay chân, còn không được huấn luyện tác dụng thân pháp luyện tập, là muốn tiến hành theo chất lượng. Cuối cùng, Nạ Sĩ pháp sư mang theo Cao Đức thể nghiệm một chút thang dây trốn tránh luyện tập. Hắn đem một cái thang dây đặt nằm dưới đất trên mặt, sau đó khởi động luyện kim máy móc hướng Cao Đức phát xạ dòng nước, Cao Đức yêu cầu tại thang dây ngăn chứa bên trong di chuyển nhanh chóng thân thể, lợi dụng thái bộ, bên cạnh bước lướt, giao nhau bước các loại cơ sở bộ pháp tránh né dòng nước công kích. Yêu cầu này người huấn luyện căn cứ khác biệt công kích, thi triển thích hợp nhất bộ pháp, đồng thời dùng thang dây hạn chế di động phạm vi, lấy cam đoan dùng ít nhất di động làm ra tốt nhất phản ứng. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là, lần đầu luyện tập, phương châm chính là một cái luôn cuống tay chân, hoặc là chính là không có tránh thoát, hoặc là chính là động tác biên độ quá lớn, hoặc là không kịp chú ý bước chân. Tóm lại, không mất bao lâu, Cao Đức toàn thân liền bị dòng nước dính ướt. Chờ cái gì thời điểm ngươi có thể chống đỡ 10 phút đồng hồ trở lên, đồng thời y phục trên người không ẩm ướt, ngươi liền có thể ra chỉ pháp thuật tiến hành luyện tập. Nhìn cả người ướt sũng, dù sao cũng hơi chật vật Cao Đức, Nạ Sĩ pháp sư lại cười nói: "Phía sau thời gian, ngươi trước hết chính mình huấn luyện." "Tốt, Nạ Sĩ pháp sư." Cao Đức đáp ứng. "Nghe nói ngươi cự tuyệt vụ bận tài trợ mời." Nạ Sĩ pháp sư nguyên bản đều đã là quay người chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, trở lại hỏi: "Là?" Cao Đức không có phủ nhận. Nạ Sĩ pháp sư nhất thời không nói gì, đang suy nghĩ cái gì. Sau một lát, hắn mới chậm rãi mở miệng nói: "Bọn hắn tại lính gác biển bên trong thế lực rất lớn, cho nên nếu như ngươi quyết định không cùng bọn hắn làm bạn mà nói, liền muốn làm tốt bị nhằm vào chuẩn bị tâm lý. Bọn hắn sẽ đối với ta hạ độc thủ sao?" Cao Đức hỏi ngược lại. "Thế thì sẽ không." Nạ Sĩ pháp sư nhìn Cao Đức một chút, chân thành nói: "Ngươi đây có thể yên tâm, lính gác biển quy củ ở đây, giết hại đồng liêu muốn trả ra đại giới, cho dù là bọn hắn cũng đảm đương không nổi. Nhưng ở lính gác biển trong quy tắc, bọn hắn sẽ có rất nhiều biện pháp tới đối phó ngươi. Rất nhiều có thiên phú có ngạo khí bình dân pháp sư, cũng như ngươi một dạng, ngay từ đầu cự tuyệt, nhưng đến cuối cùng vẫn là bị làm cho cúi đầu trước bọn họ. Đặc biệt là tại khảo hạch bình đẳng bên trong, giống như ngươi người mới, phía trước 1-2 năm 4 là bởi vì kinh nghiệm không đủ, tại hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch quân công bên trên tương đối khó khăn, bọn hắn chỉ cần ra một chút lực, liền có thể đưa ngươi quân công xếp hạng đặt ở không hợp cách khu gian bên trong. Cho nên, nếu như ngươi cần, ta có thể tận lực giúp ngươi kéo dài sơ nhiệm huấn luyện thời gian, nhiều một ít thời gian chuẩn bị luôn luôn tốt." Nạ Sĩ pháp sư nhìn xem Cao Đức, nghiêm túc nói ra. "Nạ Sĩ pháp sư không phải quý tộc xuất thân sao?" Cao Đức không có ứng nói, mà là tò mò hỏi. Miễn cưỡng xem như cái tiểu quý tộc đi, không so được bọn hắn, Nạ Sĩ pháp sư biết Cao Đức ý tứ, cũng không có quá nhiều cảm xúc, nói thẳng mà lại cũng không phải là tất cả quý tộc cũng giống như bọn hắn như thế. "Không chỉ là ta, lính gác biển bên trong cũng có một chút xuất thân bất phàm quý tộc pháp sư tương tự khinh thường cùng bọn hắn làm bạn. Chỉ là giống người như bọn họ trung quy là nhiều nhất, cho nên bọn hắn thành thế cũng lớn nhất." "Thì ra là thế." Cao Đức gật đầu, sau đó hướng Nạ Sĩ pháp sư ngỏ ý cảm ơn, đa tạ Nạ Sĩ pháp sư hảo ý, bất quá huấn luyện dựa theo bình thường tiết tấu liền đến đối với khảo hạch bình đẳng, ta vẫn là có nhất định lòng tin. Có lòng tin là thứ nhất, càng quan trọng hơn là chỉ có tại kết thúc sơ nhiệm huấn luyện đằng sau, hắn có thể tự do đi tới đi lui Bắc Cảnh cùng Tợ Lạng Tạ ở Nẹt Vương Triều. Tại sơ nhiệm huấn luyện trong lúc đó, mỗi ngày đều muốn lên lớp, có thể không cho phép Cao Đức thời gian dài rời đi. "Tốt." Cao Đức đều như vậy nói, Nạ Sĩ pháp sư cũng sẽ không lại kiên trì cái gì. "Bất quá có một việc cần phiền toái một chút Nạ Sĩ pháp sư." Gặp Nạ Sĩ pháp sư biểu lộ ra hảo ý, hắn thuận thế nói: "Khai mạch đính ta sắp sử dụng hết, có thể hay không lại cho ta xin mời một nhóm?" "Khai mạch đính sắp sử dụng hết rồi?" "Đúng." "Ta không phải cho ngươi 100 bình?" Nạ Sĩ pháp sư còn không thể tin được, lại một lần nữa xác nhận nói. Cao Đức ngại ngùng cười một tiếng: "Thân thể ngươi không có bất kỳ cái gì khó chịu, tình huống của ta ngài cũng nhìn thấy." Cao Đức cười nói. Nạ Sĩ pháp sư trầm mặc một hồi, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm: "Vậy ngươi ma lực mạch lạc là dựng mấy đầu đi ra rồi?" "Trước mắt là 21 đầu." "T." Một tiếng nhẹ hút khí lạnh thanh âm về sau, Nạ Sĩ pháp sư mới nói tiếp: "Ta hiểu được, ta sẽ cùng phía trên phản ứng tình huống của ngươi, tình huống đặc biệt tự nhiên đặc thù đối đãi mới là." Nạ Sĩ pháp sư cụ thể tại sao cùng cao tầng thương lượng Cao Đức cũng không rõ ràng. Tóm lại đến ngày thứ hai, liền có người chuyên sách hai cái dương tìm tới cửa. Mỗi cái trong dương đều chỉnh tề mã lấy 300 bình khai mạch đính. Hợp lại chính là 600 bình, đầy đủ Cao Đức uống một đoạn thời gian rất dài. Thời gian kế tiếp, Cao Đức liền chuyên chú vào thân pháp trong khi huấn luyện. Đảo mắt liền lại là 20 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Nương theo lấy thứ 26 nhỏ pháp lực thể lỏng cô đọng mà ra, Cao Đức lệ mòn ma lực mạch lạc lưới tạo dựng tiến độ cũng tới đến 53 đầu ma lực mạch lạc, tốc độ có thể nói là nhanh chóng. Dựa theo loại tốc độ này, chỉ cần hơn nửa năm là hắn có thể đem công nhận phức tạp nhất lệ mòn ma lực mạch lạc lưới dựng đi ra. Mà liên tại một ngày trước, hắn tại thang dây trốn tránh trong luyện tập biểu hiện rốt cục đạt tới Nạ Sĩ pháp sư yêu cầu, kể từ hôm nay liền có thể chuyển thành gia trì pháp thuật, tiến hành chân chính có thực chiến ý nghĩa. Chương 336, mua cửa hàng chuẩn bị, 1, chương 336, mua cửa hàng chuẩn bị, 1, gia trì pháp thuật bộ pháp huấn luyện cơ bản cũng là trước đó huấn luyện phóng đại phiên bản, trừ tốc độ biến nhanh, phải cần một khoảng thời gian thuần thục thích ứng bên ngoài, cũng không có cái khác đồ vật mới. Nhưng nói nhẹ nhõm, thích ứng cũng là yêu cầu phí một phen khổ công. Tựa như một người nếu là khí lực đột nhiên tăng lớn gấp đôi, thường thường liền ngay cả cuộc sống bình thường đều sẽ vô pháp tiến hành, xuất hiện như là cầm cái chén không cẩn thận đem cái chén bóp nát ô long tình huống. Bộ pháp huấn luyện cũng là như thế. Nếu là vì thực chiến mà huấn luyện, Cao Đức cũng không có cất giấu tiếp theo, liền mô phỏng thực chiến tình huống, đem đại bộ buôn hành lang chi tốc khiêu dược thuật cùng nhau ra chỉ lên, tốc độ cùng độ linh hoạt lập tức biến nhanh mấy lần, lại thi triển bộ pháp, vừa mới bắt đầu thậm chí sẽ có một loại sẽ không đi đường cảm giác. Bất quá trải qua 2 ngày rèn luyện đằng sau, Cao Đức liền dần dần nắm giữ kỹ xảo. Lại luyện tập 2 ngày, liền triệt để kết thúc giai đoạn này huấn luyện, bắt đầu bên trên cái cọc luyện tập. Bên trên cái cọc luyện tập độ khó liền lại không giống với lúc trước, trình độ phức tạp có thể nói lật ra gấp bội, vì chính là để cao pháp sư tại phức tạp hoàn cảnh dưới năng lực tác chiến. Tại vượt qua ban sơ thích ứng kỳ, ngã một lần lại một lần đằng sau, Cao Đức dần dần cũng nắm giữ kỹ xảo, tại kim loại cái cọc bên trên bộ pháp phản ứng càng ngày càng linh hoạt thuần thục, kiên trì thời gian cũng càng ngày càng lâu. Mà khi tại kim loại cái cọc bên trên tẩu vị đều biến thành bản năng thời điểm, tại bất luận cái gì chẳng cảnh hạ chiến đấu, đều có thể trở nên thành thạo điêu luyện đứng lên. Như vậy lại qua 15 ngày. Đến nơi đây, chiến đấu pháp sư thông dụng chương trình học kỳ thật cũng liền kết thúc. Nạ sĩ pháp sư hướng Cao Đức cáo chi một tin tức. Cái này kết thúc. Nghe được tin tức, Cao Đức phản ứng đầu tiên chính là kinh ngạc không thôi. Cố liền chủ thuật trong quán sân bài huấn luyện có rất nhiều khối, mỗi một khối nội dung huấn luyện đều không giống nhau, hắn rõ ràng còn có nhiều như vậy nội dung huấn luyện chưa đi đến đi qua, làm sao lại kết thúc? Mà lại, trong khoảng thời gian này tiếp nhận chiến đấu pháp sư huấn luyện, đúng là để hắn cảm thấy được ích lợi không nhỏ, cho nên nghe được phải kết thúc, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Chiến đấu pháp sư huấn luyện có rất nhiều, nhưng thông dụng kỳ thật cũng liền ba loại, tức tâm lý kháng áp huấn luyện cùng hô hấp pháp truyền thụ, thị giác phản ứng huấn luyện, thân pháp huấn luyện, bởi vì cái này ba cái huấn luyện là bất luận cái gì hệ thống chiến đấu pháp sư đều muốn nắm giữ kỹ năng cơ bản. Đồ còn dư lại chính là căn cứ mỗi cái pháp sư tự thân tạo dựng cùng ưa thích chiến đấu hệ thống tiến hành định chế huấn luyện. Tỷ như nắm giữ vũ khí triệu hoán pháp thuật pháp sư, liền biết tiến hành chuyên môn vũ khí sử dụng huấn luyện cùng cận chiến huấn luyện, lấy từ xa pháp thuật làm chủ pháp sư, sẽ ngoài định mức tiến hành độ chính xác huấn luyện, di động thi pháp huấn luyện, những cái kia am hiểu biến thân pháp thuật pháp sư, thậm chí càng tiến hành một chút thịt đỏ sức huấn luyện mỗi cái pháp sư đều sẽ có ý nghĩ của mình, lính gác biển cũng không can thiệp, cho nên những này huấn luyện liền do các ngươi tự hành lựa chọn an bài. Mặt khác chính là, các ngươi yêu cầu đang không ngừng trong chiến đấu, dần dần tại mình thích chiến đấu hệ thống cùng thích hợp bản thân chiến đấu hệ thống bên trong, tìm tới một cái thích hợp nhất điểm thăng bằng, sau đó lại căn cứ tự thân yêu cầu tiến hành chuyên hạng huấn luyện. Tỷ như hiện tại để cho ngươi tiến hành cận chiến huấn luyện, đợi đến về sau nhiệm vụ làm nhiều rồi, ngươi quyết định đi tinh khiết viễn trình pháp sư chiến đấu lộ tuyến, vậy bây giờ tại cận chiến huấn luyện bên trên tốn hao thời gian cùng tinh lực, không phải liền là vô dụng công sao? Là như vậy. Cao Đức nghe vậy yên lặng gật đầu, hắn vừa mới vô ý thức thay vào kiếp trước giáo dục hệ thống trước lựa chọn chuyên nghiệp tiến hành học tập, sau khi tốt nghiệp lại tìm làm việc. Hai hại rõ ràng, rất nhiều người sau cùng vào nghề phương hướng, cùng chính mình đắng học nhiều năm chuyên nghiệp kỳ thật căn bản không đáp sao, vào nghề có thể bộ dạng này, pháp sư huấn luyện như vậy lại là không thích hợp. Không thể nghi ngờ là lính gác biển loại phương pháp này càng thêm hợp lý. Ngươi rất khắc khổ, nhưng cũng không cần gấp, ngươi mới gia nhập lính gác biển 2 tháng không đến đâu, ngươi bây giờ trước chuẩn bị một chút sơ nhiệm huấn luyện khảo hạch mới là. Nạ sĩ pháp sư nhắc nhở. Nạ sĩ pháp sư, sơ nhiệm huấn luyện khảo hạch khó sao? Cao Đức hỏi. So bình chọn thi vòng 2 đơn giản, nạ sĩ pháp sư tựa hồ hôm nay tâm tình cũng tạm được, trên mặt còn mang theo mỉm cười hình thức, ngược lại là cùng thi vòng 2 không sai biệt lắm, chờ ta đưa ngươi chuẩn bị tiến hành khảo hạch xin mời trình báo đi lên về sau, phía trên sẽ từ lính gác biển nhất đẳng thực tập pháp sư bên trong tuyển chọn một vị cùng ngươi tiến hành thực chiến. Sẽ có giám khảo căn cứ ngươi ở trong thực chiến biểu hiện, cho ngươi tiến hành chấm điểm, ngươi chỉ cần biểu hiện tốt một chút là được rồi. Chúng ta lính gác biển bên trong nhất đẳng thực tập pháp sư, chiến lực có thể kém xa tao. Hắn nói ra. Cao Đức tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Tao là hắn cho đến tận này gặp qua cường đại nhất nhất hoàn sinh vật, chí ít xem ra đến bây giờ, tại trong vùng biển, hắn cùng tao đối đầu, là tìm không thấy bất kỳ phần thắng nào. Từ cố liền chủ thuật quán đi ra, Cao Đức nghĩ, đầu tiên là đi phụ cận cửa hàng tốn hao 4 kim tức hoa tệ, mua 2 dương linh giai chứa yêu đất ma lực hồng lân miêm cá. Sau đó, hắn chiêu cỗ xe ngựa hướng về đòn thành bên ngoài bị bộ đỉnh mà đi. Cao Đức nhận nuôi lợn nước đoàn tử bị hắn gửi nuôi tại bị bộ đỉnh. Mặc dù bị bộ đỉnh chăn nuôi viên 10 phần chuyên nghiệp, nhưng hắn hay là cách mỗi mấy ngày liền biết dành thời gian đi qua nhìn hai mắt đoàn tử. Một là bồi dưỡng một chút tình cảm, làm sâu sắc cùng đoàn tử ở giữa liên hệ, hai cũng là cho đoàn tử mang một ít thực phẩm chức năng trợ giúp nó sinh trưởng tiến hóa. Cá hồi cầu đồng chính là bị bộ đỉnh chăn nuôi viên để cử cho hắn ở trong thành có thể đại lượng mua sắm lại giá cả coi như lợi ích thực tế, đối với lợn nước sinh trưởng ra ít đồ ăn. Bên bờ đường thạch trong khe hở là mọc thành bụi cây rong. Những này cây rong xanh mơn mận, thon dài phiến lá tự nhiên rủ xuống, lá cây có chút quan xoắn, đan vào lẫn nhau. Ánh nắng xuyên qua mặt nước chết xạ thành mảnh vàng vụn, tại cây cỏ ở giữa du tẩu còn sáng bên trong, thật nhỏ bọt khí chính thuận thân chậm rãi bốc lên. Đây là bị bộ đình chăn nuôi nhân viên chuyên môn trồng cỏ khô, gọi là tỉ bị mỏ xỉ thảo. Tỉ bị mỏ xỉ thảo giàu có sợi, có thể trợ giúp lợn nước bảo trì tốt đẹp tiêu hóa công năng, dự phòng tràng đạo tật bệnh xuất hiện, là lợn nước đồ ăn trọng yếu tạo thành bộ phận. Giờ phút này, cây rong đùi bên trong có thật nhỏ dòng xoáy vòng quanh cây cỏ chập chờn, mặt nước đột nhiên nổi lên gợn sóng, một cái tròn trịa nhọn đầu vọt ra khỏi mặt nước. Cái đầu kia xích lại gần một gốc tí bị mỏ xỉ thảo, dùng răng nhẹ nhàng cắn một túm cây cỏ, theo đầu có chút dương lên, nhanh cỏ bị lôi ra mặt nước lúc mang theo một chuôi chân trâu giống như mặt nước. Nó phồng má giúp tinh tế nhai nuốt lấy, toàn bộ đầu đi theo nhấm nuốt động tác nhẹ nhàng run run, thỉnh thoảng sẽ còn phát ra kéo kẹt thanh âm. Đột nhiên, nó cái kiếp như hắc đậu giống như mắt nhỏ xoay tít bay vòng lên, giống như là phát hiện cái gì, ướt át mũi chuyển hướng bên bờ. Trên bờ, Cao Đức dẫn theo 2 dương cá hồi cầu vồng xuất hiện, ngân lam sắc đuôi cá tại dương trong khe như ẩn như hiện. Hắn không chút nào keo kiệt địa khích lệ thanh âm truyền đến không sai, rất nghe lời chính là muốn bao nhiêu ăn rau quả mới có thể dài được nhanh. Cái kia hình cầu nhọn đầu chính là Đoàn Tử. Nghe được Cao Đức khích lệ, Đoàn Tử mừng rỡ, đã như mũi tên rời cùng vó đến bên bờ. Nó nửa người nhô ra mặt nước, chân trước đào lấy mọc đầy rêu xanh nham thạch, chi sau ở trong nước đập ra vui sướng bọt nước, sau đó nó cong người lên, hai cái vây cá giống như là hai cái tay nhỏ bình thường trên dưới quơ, không gì sánh được hưng phấn. Cao Đức mỉm cười ngồi xổm người xuống đi, trong lòng bàn tay đặt ở Đoàn Tử trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve, đồng thời thi triển thú chi liên kết cùng đối phương giao lưu. Chương 336, mua cửa hàng chuẩn bị 2, chương 336, mua cửa hàng chuẩn bị 2, tràn đầy tranh công chi tâm cùng cầu ban thưởng cảm xúc truyền đến. Vị vô đình chăn nuôi nhân viên cùng Cao Đức nói qua, Đoàn Tử có chút kén ăn, không thích ăn rau quả. Cao Đức nghe chút, cái này cái nào được a? Lập tức liền là cùng Đoàn Tử câu thông, yêu cầu Đoàn Tử mỗi ngày đều muốn ăn đủ phân lượng tỉ bị mỏ xì thảo. Bất quá Cao Đức luôn luôn là tôn trọng cổ vũ thức cùng dẫn đạo thức giáo dục, cho nên tại câu thông trong quá trình, hắn cũng không phải là ép buộc Đoàn Tử ăn cỏ, mà là áp dụng ban thưởng cơ chế. Chỉ cần Đoàn Tử mỗi ngày ăn cỏ số lượng đạt tiêu chuẩn, hắn liền cho Đoàn Tử mang thực phẩm chức năng. Song phương lập tức ăn nhịp với nhau. Cao Đức dùng pháp sư chi thủ mở ra cái dương, nắm lên hai cái cá hồi cầu vồng đút cho Đoàn Tử. Đoàn Tử hưng phấn mà ngậm lấy mang cá, dùng phía trước vây cá để lại đuôi cá, giang sửa giống dao giải phẫu giống như tinh chuẩn loại bỏ gai nhọn, một bên ăn một bên phát ra lộc cộc thanh âm. Đồng thời, nó nhìn xem cái kia hai dương cá hồi cầu vồng còn có chút mơ hồ. Dĩ vãng đều chỉ có một dương, hôm nay làm sao gấp bội rồi? Hôm nay cho ngươi mang nhiều một dương, bởi vì mấy ngày nữa chờ ta thông qua huấn luyện khảo hạch đằng sau, ngươi liền muốn chuẩn bị cùng ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cao Đức cấp ra đáp án. Vừa nghe đến Cao Đức nói như thế, Đoàn Tử lập tức là lần nữa con người lên, dùng dây cá gian nan vuốt chính mình lồng ngực biểu thị tuyệt đối không có vấn đề. Nó cái tuổi này chính là hiếu động nhất, tinh lực thịnh vượng nhất thời điểm, đã sớm ghét bỏ bị vô đỉnh quá nhỏ quá không thú vị, đem làm nhiệm vụ xem như ra ngoài du ngoạn. Cao Đức mỉm cười đem hai dương cá hồi cầu vồng đều đút cho Đoàn Tử. Đừng nhìn Đoàn Tử kích thước không lớn, nhưng sức ăn lại là kinh người, hai dương cá hồi cầu vồng vào bụng, một chút chống đỡ dấu hiệu đều không có. Từ bị vô đỉnh trở lại Đoàn Thành, Cao Đức kỳ thật còn có một việc muốn làm. Hắn yêu cầu tại Đoàn Thành mua một gian cửa hàng, một là dùng để thu mua chính mình cần thiết cây giống, đây là quan trọng nhất, liên quan đến lấy hắn tu hành tiến độ cùng ủ gạt thị dạ sinh trưởng. Mặt khác chính là, hắn chuẩn bị đem cửa hàng làm địa bàn của mình cùng nhà kho, dùng để cất giữ chính mình đằng sau chuẩn bị từ Bắc Cảnh mang tới vật tư vật liệu. Nếu có thể đem cửa hàng kinh doanh đứng lên vậy thì càng tốt hơn, liền không cần lại nhịn đau đem siêu phàm vật liệu giảm nửa giá ra cho những tiểu thương kia. Đoạn thời gian trước đắm chìm ở huấn luyện bên trong, lại thêm trong thời gian ngắn cũng sẽ không trở về Bắc Cảnh, cho nên Cao Đức cũng không có sốt ruột việc này. Bây giờ huấn luyện kết thúc, mua cửa hàng sự tình tự nhiên là phải nhanh một chút đưa vào danh sách quan trọng. Chỉ là muốn tại Đoàn Thành mua một gian tốt cửa hàng, cũng không phải là một kiện chuyện đơn giản, trong đó chỗ khó cũng không ở chỗ cao giá cả, mà là toàn bộ quy trình đều mười phần phiền phức. Đầu tiên chính là giai đoạn thứ nhất, tìm kiếm thích hợp cửa hàng. Thế giới này cũng không giống như Cao Đức kiếp trước như thế, tràn ngập đại lượng tin tức. Ở chỗ này, chân chính chất lượng tốt cửa hàng kỳ thật cơ bản không công khai treo bản tên. Cho nên, làm người xứ khác Cao Đức, tại bước đầu tiên liền bị kẹp lại. Đang suy tư một phen về sau, Cao Đức vẫn là đi hướng mình trước mắt tại lính gác biển bên trong duy nhất người quen Lý Á tìm kiếm trợ giúp. Ngươi chuẩn bị tại Đoàn Thành mua cửa hàng. Nghe được Cao Đức ý đồ đến, Lý Á phản ứng đầu tiên chính là không thể tưởng tượng nổi. Cái này giống như là một cái trong mắt mình nông thôn đến trong thành làm công thân thích nghèo, đột nhiên hướng ngươi trưng cầu ý kiến mua nhà đề nghị, mặc cho ai đều là cái phản ứng này. Bất quá Lý Á EQ rất cao, tại bản năng thốt ra đằng sau, lập tức ý thức được vấn đề này rất không lễ phép, lập tức là nhảy qua câu nói này, cấp ra câu trả lời của mình. Ngươi muốn thu hoạch những cửa hàng này tin tức, tại không phải dân bản xứ hoặc là quý tộc tình huống dưới, nhưng thật ra là rất khó, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Trừ thực địa trinh sát bên ngoài, có hai loại so sánh thực dụng phương pháp, một là ngươi có thể giao nạp hội phí tiến vào Đoàn Thành Đòn Tạp Hóa Thương Liên Hợp Hội thông qua nghiệp đoàn mạng lưới tình báo, bằng tốc độ nhanh nhất, từ đó thu hoạch một chút sắp chuyển bán trong cửa hàng bộ báo giá. Mặt khác chính là tin tức cũng biết giấu kín tại một chút chuyên môn coi đây là sinh lái buôn trong tay, ngươi đi trong tiểu quán tìm xem hẳn là có thể tìm tới những này lái buôn. Loại trước phương thức càng làm quan hơn phương chính là từ đó có thể đạt được phòng nguyên tin tức, mặc dù không tính kém, nhưng cũng sẽ không là tốt nhất một nhóm kia. Loại sau phương thức tư nhân chút, dễ dàng mắc lừa bị lừa, trả ra đại giới so ra mà nói cũng biết càng thêm cao, ưu điểm chính là có xác suất thu hoạch được những cái kia chân chính chất lượng tốt cửa hàng tin tức. Xem chính ngươi chuẩn bị là lựa chọn cái nào. Ngươi ạ chỉ là khách quan giới thiệu hai loại phương thức, cũng không có mang chủ quan tiến hành đề cử, ảnh hưởng Cao Đức phán đoán. Ân, mặc dù ta không có mua qua cửa hàng, bất quá vẫn là phải nhắc nhở ngươi một chút. Mua sắm cửa hàng kỳ thật tiềm ẩn phong hiểm có rất nhiều, ngươi tốt nhất phải cẩn thận phân biệt phán đoán, không phải vậy rất có thể rơi vào trong hố. Nói thế nào? Cao Đức nghe vậy, lập tức là nhíu mày, hiếu kỳ hỏi. Khả năng xuất hiện quyền tài sản tranh chấp, lừa gạt các loại vấn đề là thường thấy nhất hố, còn có một số ẩn hình hố. Tỷ như trước đó tại Bạch Giáo Đường khu liền từng phát sinh qua một cửa hàng giao dịch bê bối, người mua vị cha danh thoát nước liền mua một gian Bạch Giáo Đường khu cửa hàng, tiếp nhận sau mới phát hiện cả con đường cống thoát nước đều nối thẳng cửa hàng hầm, cuối cùng bởi vì ôn dịch bùng phát, bồi táng ra bại sản. Ví dụ tương tự mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng không ít. Đa tạ nhắc nhở, ta hiểu được. Cao Đức chân thành nói. Cuối cùng, tại Mỹ Ả để cử hai loại phương thức bên trong, Cao Đức lựa chọn là người trước. Loại sau phương thức, càng thích hợp quen thuộc bản địa văn hóa đặc sắc dân bản xứ. Hắn một cái người xứ khác, tùy tiện đi cùng những cái kia rào hoạt lái buôn thương lượng, là rất dễ dàng bị lừa. mà dùng phía quan phương phương thức, hắn cái này lính gác biện pháp sư thân phận, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể phát huy ra một chút tác dụng. Như vậy tổng hợp cân nhắc đến, Cao Đức trực tiếp đón xe khứ vị tại trung tâm chợ đòn tạp hóa thương liên hợp hội. Tại báo ra chính mình lính gác biện pháp sư thân phận cùng nộp 5 kim tức hoa tệ hội phí về sau, không có bất kỳ cái gì khó khăn chắc trở địa thành công gia nhập trong đó, cũng thu hoạch đến một phần kỹ càng trong cửa hàng bộ báo giá danh sách. Tại phần này cửa hàng trong danh sách, Cao Đức trước căn cứ giá cả sàng chọn một vòng tâm lý của hắn mong muốn là 300 kim tức hoa tệ 800 kim tức hoa tệ ở giữa. Trong khoảng này cửa hàng, cơ bản đều là ở vào giai cấp trung sản cộng đồng là phổ thông gạch đá kết cấu cửa hàng, bình thường sẽ còn phân phối đồng thau chung cửa, khắc hoa kệ hàng thậm chí một gian nhưng làm nhà kho tầng hầm. Cao Đức hưu tâm hướng ma tại cửa hàng phương hướng phát triển, kỳ thật hẳn là lựa chọn ở vào khu quý tộc hoặc là pháp sư khu cửa hàng. Nhưng không phải hắn không nghĩ, là bên kia cửa hàng thực sự quá đắt. Tại trong những khu vực này cửa hàng 1500 kim tức hoa tệ cất bước, bên trên không giới hạn. Đó căn bản không phải Cao Đức nên suy tính. Đòn thành thực sự quá lớn, cho nên dù cho đem giá cả khu gian hạn chế đến nhỏ như vậy, cuối cùng vẫn là có 11 ở giữa gần đây cố ý chuyển bán cửa hàng có thể cung cấp hắn lựa chọn. Sơ bộ sàng chọn xong sau, muốn định ra lựa chọn cuối cùng, Cao Đức chuyện cần làm kỳ thật còn có rất nhiều. Giống như Lý Á Châu nhắc nhở cửa hàng giao dịch ở giữa tồn tại tiềm ẩn phong hiểm thì rất nhiều, cho nên tiến vào giao dịch tiết tấu trước đó, hắn yêu cầu sớm giẫm một chút điểm. Việc này yêu cầu thời gian hao phí cùng tinh lực đều là cực lớn, Cao Đức cũng không chuẩn bị lãng phí thời gian của mình nơi này. Hắn lựa chọn dùng tiền giải quyết vấn đề, đem 11 ở giữa cửa hàng bày ra tại trên danh sách, sau đó hắn lại đi Bạch Giáo Đường khu một chuyến, dùng tiền thuê 11 vị chân chạy tử. Cái gọi là chân chạy tử kỳ thật chính là gia đình nghèo khốn hài tử, là phụ cấp gia dụng, tại đầu đường tìm kiếm cộng tác viên làm, tỉ như chân chạy, quét sạch, vận chuyển các loại. Thuê bọn hắn phí tổn cực thấp, một lần chỉ cần 50 đồng hoặc là 1 ngân long tệ. Cao Đức trực tiếp lấy 7 ngân thuần nhất giá, thuê bọn hắn một tuần. Bọn hắn việc cần phải làm cũng rất đơn giản, chính là ở sau đó một tuần thời gian, riêng phần mình chậm chậm thật Cao Đức cho bọn hắn phân một gian cửa hàng, chủ yếu là ba chuyện: ghi chép cửa hàng đốt khói số lần, thừa dịp ban đêm kiểm tra cửa hàng cống thoát nước, đo lưu lượng khách. Chương 337, khảo hạch bắt đầu. Chương 337, khảo hạch bắt đầu. Đòn thành thị trung tâm, kẹn xin tật khu. Đây là toàn bộ đòn thành sang quý nhất địa khu, là quý tộc cùng người giàu có khu quần cư. Tại đường bóng rừng hai bên, đứng sừng sững lấy một tòa lại một tòa phủ đệ, dùng chính là truyền thống gạch đỏ cùng bạch thạch xây thành. Khu phố cách mỗi 10 bước liền có một chiếc ma tinh đăng. Màn đêm buông xuống lúc, ma tinh đăng sáng lên, đường đi này ánh đèn liền biết uốn lượn thành một đầu tinh hà. Một tòa liên hợp biệt thự trước, một chiếc xe ngựa dừng lại. Sau đó một cái thân mặc lộng lẫy quần áo tuổi trẻ nam nhân từ đó đi xuống, ba cái nghỉ lại tại thiết nghệ môn trên lan can cú vọ giống như là bị đá quấy dày bình thường, đột nhiên vỗ cánh bay lên. Nặng nghề cửa gỗ sồi tùy theo bị mở ra. Nam nhân trẻ tuổi đi vào, dừng ở cửa ra vào xe ngựa liền nhanh chóng rời đi. Tại kẹn xin tần khu trên đường phố, Mã Sa Phu không được tại dinh thự cửa chính dừng lại vượt qua 3 phút, đây là quy định. Quản gia sớm đã không người đứng ở cửa trước trong bóng tối. Nam nhân trẻ tuổi không có nhìn nhiều quản gia một chút, đẹp đẽ bọn nước đường vân thảm thôn vẻ tiếng bước chân của hắn. Hắn đi qua trọn cao 7 mét đại sảnh, treo móc ở mái vòm cự hình dầu cá voi đèn treo chiếu ra hắn lạnh lùng bên mặt. Thuận thang lầu, hắn một đường đi vào lầu 2 gian phòng, xuyên thấu qua đối diện đường cái hoa văn màu cửa sổ pha lê, nhìn xem trên đường phố cảnh tượng phồn hoa. Con mắt là đang nhìn, nhưng kỳ thật tâm tư căn bản không có ở lưu ý, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve quy mang xét. Đây đối với do kiếm hải chỗ sâu hàn thiết chế tạo siêu phẩm trên ống tay áo khắc lấy hơi co lại pháp trận, là hắn tấn thăng nhị hoàn pháp sư ngày đó, phụ thân đặc biệt tìm đòn cường đại nhất phụ văn cấu trang sư một trong hỗ trợ vẽ khắc. Chẳng biết lúc nào, nơi cửa phòng xuất hiện một thân ảnh. Lô thiếu gia. Thân ảnh kia cung kính hô. Tới vừa bất xoay người lại, ngẩng đầu nhìn nơi cửa đứng đấy mặc lính gác biện chế ngự pháp sư, bình tĩnh nói nhiệm vụ của ngươi hoàn thành đến thế nào? Có bậc gia tộc phái ra pháp sư hiệp trợ ta nhiệm vụ hoàn thành cực kỳ thuận lợi, lần này nên sẽ có một cái nhị đẳng công. Usu lạ túi lầu nói. Hắn mặc dù cùng đối phương tại lính gác biện bên trong là cùng một cái quân hàm, nhưng hắn căn bản không dám ngẩng đầu nhìn thẳng đối phương, thậm chí ở trước mặt đối phương, liền hô hấp đều khống chế thả nhẹ. Lô bậc, tại đòn thành bên trong là như thái dương bình thường chói mắt nhân vật, từ khi ra đời đằng sau, liền có thụ chú ý bậc gia tộc luôn có ít thành viên, đến đương thời bậc bá tước, tổng cộng liền hai cái con cháu. Trường tử tại gia nhập lính gác biển đằng sau, chấp hành trên biển tuần tra nhiệm vụ lúc, gặp phải cường đại hải thú, bất hạnh bỏ mình. Sau đó, cách dòng dã 15 năm, bậc bá tước mới lại sinh hạ bây giờ Lô Bậc. Lô Bậc vừa ra đời liền nhất định là bậc gia tộc người thừa kế duy nhất, nhất định phải kế thừa bá tước vị trí. Loại thân phận này phía trước, đồng thời Lô Bậc còn có cực mạnh pháp sư thiên phú, tuổi còn trẻ đã là nhị hoàn pháp sư. Nếu không phải bậc bá tước bởi vì năm đó trưởng tử sự tình, trước đây ít năm một mực không để cho Lô Bậc tiến vào lính gác biển, thẳng đến những năm gần đây mới nhả ra, dẫn đến hắn làm trễ lại rất nhiều thời gian. Chỉ sợ Lô Bậc giờ phút này chí ít đã là chuẩn bị quân hàm. Vậy là tốt rồi. Lô Bậc hứng hở mà nhìn xem câu nệ Ursula, nói ra, có cái này nhị đẳng công, ngươi nhắc lại giao một chút tấn thăng xin mời, gia tộc lại hơi giúp ngươi ra thêm chút sức, lần này ngươi nên liền có thể thuận lợi tấn thăng làm trung sĩ. Đi theo là ta, cái lựa chọn chính xác a. Ursula bộ mặt biểu lộ có chút biến hóa, rủ xuống bàn tay nắm chặt lại buông ra. Hắn tự nhận là ưu tú, thế nhưng là khi tiến vào lính gác biển đằng sau, đột nhiên phát hiện người ưu tú quá nhiều, mình tại trong đó căn bản không đáng giá nhắc tới. Hai năm trước càng là bởi vì cự tuyệt quý tộc mời chào, liên tục hai lần bình đẳng không hợp cách, kém chút bị rõ ràng rời khỏi lính gác biển. Về sau hắn lựa chọn tiếp nhận bậc gia tộc tài trợ, là bậc gia tộc phục vụ, sau đó lại bị vừa mới gia nhập lính gác biển vô bậc chọn chúng, trở thành hắn tư thuộc tùy tùng. Kết quả ngắn ngủi thời gian 2 năm, hắn liền từ thực tập pháp sư tăng lên tới hạ sĩ, trung sĩ quân hàm cũng gần ngay trước mắt. Cho nên, lựa chọn của hắn lại có cái gì sai đâu? Usula gật đầu, đã là trả lời vô bận vấn đề, lại là tự nhủ đúng vậy, đi theo bộ thiếu gia, tuyệt đối là ta làm qua lựa chọn chính xác nhất thế, nhưng là đạo lý đơn giản như vậy, vì cái gì có người liền không hiểu đâu? Vô bất lại hỏi, con mắt nhắm lại. Hắn là ta cái thứ nhất chủ động mời chào pháp sư, nếu là thất bại chuyển đi chẳng phải là thật mất mặt. Usula tự nhiên biết vô bất chỉ là ai. Hắn đi theo đối phương đã 2 năm biết rõ tính tình của đối phương. Đây là một cái sẽ không dễ dàng biểu lộ bất kỳ tâm tình gì, làm bất cứ chuyện gì nhìn qua đều coi trọng lấy cái gọi là quý tộc thể diện, nhưng trong âm thầm lại hết sức lòng dạ hẹp hòi một người. Kỳ thật người như vậy, hắn thấy là đáng sợ nhất. Ngược lại là những cái kia trực tiếp đem tâm tình của mình phản ứng tại mặt ngoài người lại càng dễ ở chung chút, chí ít ngươi biết đối phương đang suy nghĩ gì. Mà lua bơ, trên mặt có thể cùng ngươi hay là vẻ mặt ôn hòa, nhưng thực tế bên trong đã tại chuẩn bị lấy làm sao đánh chết ngươi, căn bản là khó lòng phòng bị. Không phải tất cả mọi người có thể làm ra lựa chọn chính xác. Usula hồi đáp. Lua bơ bình tĩnh nói phụ thân nói với ta qua, một cây chẳng chống vững nhà, phải học được trọng dụng nhân tài. Một cái phồn thịnh gia tộc tất nhiên phải có đủ nhiều chặt cây, mới có thể kinh lịch phong vũ tàn phá, cho nên, cho dù hắn làm lựa chọn sai lầm, ta cũng nguyện ý lại cho hắn một cơ hội, vốn nắn sai lầm của hắn. Hắn cúi đầu xuống, nhìn trên bàn tấm da dê, đột nhiên mở miệng nói Nạ Sĩ đã báo lên hắn sơ nhiệm huấn luyện khảo hạch xin mời. Nhanh như vậy? Usula kinh ngạc. Đúng vậy, chính như ngay từ đầu cho hắn đánh giá, thiên phú của hắn rất tốt. Usula nghĩ nghĩ, hỏi, Lô thiếu gia, hắn khảo hạch đối thủ là ai? Lô bất ngẩng đầu lên, mang theo một tia thưởng thức nhìn Usula một chút. Usula cũng không phải là gia tộc tài trợ bình dân pháp sư bên trong có thiên phú nhất nhưng là thông minh nhất cho nên hắn mới chọn chúng Usula. Lính gác biển nhất đẳng thực tập pháp sư bên trong, luận chiến đấu năng lực, Mertis là mạnh nhất. Lua thản nhiên nói. Chỉ là, làm việc phải cẩn thận một chút, ra tay cũng đừng quá nặng cái này độ, ngươi tốt nhất dạy một chút Mertis. Ta hiểu được. Usula nói. Từ bạch giáo đường khu trở lại ký túc xá, Cao Đức tại cửa ra vào trong hộp thư phát hiện một phong vừa mới đưa tới thư tín. Nội dung cũng rất đơn giản chính là thông chi hắn khảo hạch xin mời đã thông qua, định vào ngày mai tiến hành. Mời hắn chuẩn bị sẵn sàng, đến đúng giờ trận. Xác nhận tốt thời gian địa điểm, Cao Đức liền đem thư tín thu vào. Biết được khảo hạch hình thức nội dung cùng tiêu chuẩn, tự tin thông qua khảo hạch cũng không khó, cho nên hắn cũng không có cái gì khẩn trương lo lắng cảm xúc sinh sôi. Trên thực tế, dù cho trải qua hàng trăm hàng ngàn lần khảo thí, hắn cũng chưa từng có khẩn trương loại hình tâm tình tiêu cực. Khảo thí cũng coi là Cao Đức rất tin tưởng lĩnh vực, cho nên hắn giống như thường ngày bình thường tiến hành phụ văn luyện tập, tu hành pháp tu luyện, sau đó nghỉ ngơi. Một đêm trôi qua, ngày kế tiếp, Cao Đức tinh thần sung mãn địa rời giường. Vẫn là như ngày xưa bình thường, đi trước nhà ăn dùng qua miễn phí bữa sáng về sau, mới không nhanh không chậm tiến về trường thi rất gần. Bởi vì trường thi liền thiết lập tại cổ lĩnh chủ thuật trong quán. Mặc dù pháp thuật có khả năng tạo thành lực phá hoại hết sức kinh người, nhưng cổ lĩnh chủ thuật quán làm chuyên cung cấp pháp sư huấn luyện nơi trốn, tiến tạo trong quá trình đã sớm cân nhắc đến những vấn đề này. Tuyển dụng vật liệu kiên cố dùng bền không nói, toàn bộ thuật quán trải rộng đủ loại luyện kim máy móc cùng ma pháp trận, có thể rất tốt điệu tan rã pháp thuật tạo thành dư ba chủ kích, làm một cái nhất hoàn pháp sư trường thi tự nhiên là dư xài. Nhanh đến cổ lĩnh chủ thuật cửa quán miệng thời điểm, một cái vóc người cao gầy nữ pháp sư đã chạm mặt tới. Cao Đức Lì ạ chào hỏi ta tại phòng ăn thông báo nghe được nói ngươi hôm nay khảo hạch, ta đặc biệt đến quan sát một chút. Sơ nhiệm vấn luyện khảo hạch là công khai hình thức. Trừ giám khảo, chỉ đạo pháp sư, cảm thấy hứng thú lính gác biện pháp sư cũng có thể tự hành đến đây đứng ngoài quan sát. Tương quan tin tức, tối hôm qua tại nhà ăn lúc ăn cơm, Cao Đức liền đã từ thông báo nghe được đến. Bất quá hắn thấy, pháp sư bình thường đều bề bộn nhiều việc, coi như không ra nhiệm vụ, cũng có một đống sự tình muốn làm, nên không có bao nhiêu người đối một người mới khảo hạch cảm thấy hứng thú. Vì ạ là bởi vì cùng hắn bao nhiêu tính nhận biết, đến đây quan sát hắn khảo hạch, thuộc về xã giao hành vi một loại. Trừ cái đó ra, sẽ không có những người khác. Nhưng mà, hắn rất nhanh ý thức được, ý nghĩ của mình sai lầm. Bởi vì, một cô cực kỳ đẹp đẽ địa xe ngựa sang trọng chính lấy một loại bình ổn tốc độ lái tới tương tự tại thuật cửa quán miệng dừng lại. Lua bất tử trên xe ngựa đi xuống. Hắn nhìn xem Cao Đức, cười tủm tỉm nói nghe nói ngươi hôm nay khảo hạch, ta đặc biệt tới nhìn xem, ngươi đã có lực lượng cự tuyệt bậc gia tộc tài trợ, hy vọng là có thể xuất ra xứng với phần này lực lượng biểu hiện. Cao Đức ừ một tiếng. Hắn không đốc. Cho nên hắn rõ ràng, đối phương mặc dù nhìn qua hòa khí, nhưng trên thực tế cũng không phải miệng nói đến đơn giản như vậy. Nếu như mình nghĩ không sai, như vậy hắn hôm nay khảo hạch, có thể muốn có chút không đơn giản. Nhưng dù cho dạng này, hắn cũng không có làm sao khẩn trương. Đây là tới bắt nguồn từ đối tự thân thực lực tự tin. Lô bật lên tiếng chào hỏi về sau, liền phối hợp đi vào cổ lĩnh chủ thuật quán ở trong. Người cũng đi vào trước đi, ta ở đây đợi Nạ Sĩ pháp sư. Cao Đức đối một bên Lý Á nói. Lý Á nhìn Cao Đức một chút, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là gật đầu nói tốt. Cao Đức tại cửa ra vào lại đợi một hồi. Lục tục no ngoe vậy mà lại có mấy chiếc tư nhân xe ngựa lái tới, tại thuật cửa quán miệng dừng lại, sau đó có mặc trang phục quý tộc người xuống xe ngựa, tiến vào thuật quán ở trong. Lúc này, Cao Đức nghe được vài tiếng chim hót. Ngẩng đầu nhìn lại, trong suốt dưới bầu trời, một đám tước điểu ngay tại trên gác chuông xoay quanh. Rốt cục, Nạ Sĩ pháp sư cũng ngồi xe ngựa tới. Nạ Sĩ pháp sư vừa xuống xe, mắt nhìn dừng ở bên cửa ra vào xếp thành một loạt xe ngựa sang trọng, vô ý thức nhíu mày một cái. Sau đó hắn lại nhìn mắt trên gác chuông xoay quanh chim bay, mở miệng nói hôm nay khí trời tốt, tước điểu đều đi ra đường địch, la hét tầm ý cực kỳ. Ngươi cũng đừng thụ ảnh hưởng. Cao Đức cười nói Nạ Sĩ pháp sư yên tâm, bọn chúng gọi chúng nó ta làm chuyện của ta, người sao lại bị một chút tiếng chim hót ảnh hưởng. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi vào đi. Nạ sĩ pháp sư mang theo Cao Đức hướng thuật trong quán đi. Vừa mới vào cửa, một cái tuổi trẻ nữ nhân viên công tác liền đi tới nạ sĩ trung úy. Có chuyện gì không? Giáo lệ thượng úy xin ngài đi quý tân thất uống trà. Sau đó đi, chờ ta đưa hắn khảo hạch xong. Nạ sĩ pháp sư suy nghĩ một chút nói. Nạ sĩ pháp sư, ngươi có việc trước hết đi thôi, một cái huấn luyện khảo hạch mà thôi, chính ta là được, cũng không nhọc đến phiền ngươi đưa tiễn. Nạ sĩ pháp sư do dự một chút, một mình ngươi thật không có vấn đề. Nếu ngay cả huấn luyện khảo hạch đều muốn ngài đưa tiễn, về sau chấp hành nhiệm vụ làm sao bây giờ? Cũng không thể cũng muốn ngài đưa tiễn đi. Cao Đức cười nói. Nạ sĩ pháp sư suy nghĩ một chút nói cũng tốt. Hắn vô vô Cao Đức bả vai biểu hiện tốt một chút, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Ta cũng tin tưởng. Cao Đức nói ra. Nữ nhân viên công tác ra hiệu nạ sĩ trung úy, mời tới bên này, Cao Đức pháp sư, khảo hạch của ngươi sân bại ở chỗ này. Hai người một trái một phải, đúng lúc là hai cái phương hướng. Chương 338, tháng cùng xin lỗi, 1, chương 338, tháng cùng xin lỗi, 1, Cao Đức dựa theo nhân viên công tác chỉ thị, tiến vào trường thi. Đây là một khối chuyên môn thiết kế dùng để cung cấp pháp sư tiến hành thực chiến diễn luyện pháp thuật sân luyện tập. Cao Đức tiến vào sân bãi thời điểm, phát hiện pháp thuật sân luyện tập bốn phía đã là đứng mười mấy đến đây đứng xem lính gác biển pháp sư, bây giờ phát hiện hắn ra trận, tất cả mọi người đều đem ánh mắt rơi vào trên người hắn. Mà tại trên pháp thuật sân luyện tập, một cái đoán chừng chừng 2m chiều cao 300 cân thể trọng nam tử khôi ngô đang đứng ở trung tâm, đồng dạng là nhìn xem hắn. Cái kia nam tử khôi ngô cần phải chính là Cao Đức lần khảo hạch này đối thủ, chỉ là đối phương bề ngoài cùng tướng mạo, thật sự là cùng truyền thống trên ý nghĩa pháp sư thái quá bất đồng. Toàn bộ hình thể dị thường cồng kềnh lại cường tráng, cho người cảm giác giống như là một bức phương tượng, chỉ là đứng ở nơi đó cũng đã đầy đủ dọa người. Người hôm nay khảo hạch đối thủ là Mertis, hắn bất luận là quân công hay là thực lực, kỳ thực cũng đã đạt đến hạ sĩ cấp pháp sư tiêu chuẩn. Chỉ là bởi vì hắn tính tình táo bạo, hơn nữa là cực kỳ hiếm thấy am hiểu cận chiến pháp sư, năm ngoái tại cùng đồng liêu phát sinh tranh chấp lúc, động thủ đả thương đồng liêu, bởi vì điểm nhơ này đi chép, cho nên lính gác biển một mực không có thông qua hắn tấn thăng xin, mới khiến cho hắn đến nay vẫn dừng lại ở nhất đẳng thực tập pháp sư. Dưới tình huống bình thường, sơ mặc cho huấn luyện khảo hạch như thế nào cũng sẽ không tìm tới Mertis tới xem như khảo hạch đối thủ. Bởi vì hắn căn bản không thuộc về đồng dạng trên ý nghĩa nhất đẳng thực tập pháp sư. Cao Đức trong đầu đột nhiên đi ra một thanh âm. Hắn hướng về đám người vây xem nhìn lại, người ạ đang có chút lo âu nhìn xem hắn. Chính là nàng thông qua đưa tin thuật nhắc nhở Cao Đức đối thủ của hắn tình huống. Cao Đức xoay chuyển ánh mắt, rơi vào đứng ở một bên cách đó không xa của bọn trên thân. Đối phương lúc này cũng đang dùng một loại ý vị khó hiểu ánh mắt đánh giá hắn, không che giấu chút nào loại kia trêu tức chi ý tại trong khảo hạch, hạ thủ không dừng dẫn đến đối tượng khảo hạch thụ thương là chuyện rất bình thường. Đại gia đối với cái này cũng sẽ không có bất kỳ trừng phạt hoặc trách tội, ngươi nếu là không địch lại, tuyệt đối không nên tẩy mạnh, kịp thời chịu thua. Ngụy ạ còn tại nhắc nhở Cao Đức, khảo hạch cũng không có yêu cầu muốn đánh bại đối thủ mới có thể thông qua, cho nên dù cho chịu thua, cũng sẽ không nói khảo hạch coi như thất bại. Lại nói, cũng chỉ là một cái huấn luyện khảo hạch mà dị, coi như không có thông qua cũng không tính là gì đặc biệt lớn sự tình, huấn luyện nữa một đoạn thời gian tiếp đó lần nữa xin khảo hạch là được rồi. Nhiều lắm là cũng chính là trong lý lịch từng có một lần khảo hạch không thông qua ghi chép sẽ khó xem một chút. Đa tạ nhắc nhở. Cao Đức đem ánh mắt từ vô bận trên thân thu hồi, đúng Ngụy ạ nhắc nhở biểu thị cảm tạ. Ánh mắt rất là của hắn bình tĩnh. Bởi vì tại cửa ra vào nhìn thấy vua bật sau, hắn cũng đã là làm xong chuẩn bị tâm lý, cho nên đối với phát sinh bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn, hắn đều sẽ không quá ngoài ý muốn. Tại pháp thuật sân luyện tập một bên, còn bày một loạt bàn dài, ba vị có tư lịch lính gác biện pháp sư cũng xếp hàng ngồi, làm lần khảo hạch này giám khảo. Cao Đức, ngồi ở trung tâm nhất lính gác biện pháp sư nhìn thấy Cao Đức ra trận sau, mở miệng nói ra. Là. Cao Đức gật đầu xác nhận nói. Nếu là chuẩn bị tốt, liền lên tràng chuẩn bị bắt đầu a. Nạ sĩ tại nhân viên công tác dẫn dắt phía dưới, hướng về cổ lĩnh chủ thuật trong quán bộ phòng khách quý đi đến. Trong phòng khách quý mái vòm rủ xuống lục mang tinh đèn ma pháp đang hiện ra ánh sáng dịu dịu choáng. Màu xanh đậm trên mặt thảm, dùng gỗ hồ đào làm bàn dài sau đó, một vị mặc lính gác biển thượng úy chế phục pháp sư đang ngồi ở ghế dựa cao, lấy tay cầm lấy cốt đồ uống bằng trà sứ, rót một chén nước trà. Nạ sĩ, rất lâu không gặp, ngươi có thể lâu không đến bãi phòng ta. Giáo lệ pháp sư nạ sĩ pháp sư tôn kính hành lễ nói, ngài nhiệm vụ bận rộn, ta không dám quấy nhiễu ngài. Giáo lệ thượng úy nghe vậy, khẽ cười nói, ngươi vẫn là cùng trước đây như vậy, nghĩ đến quá nhiều, lúc nào cũng quá nhiều cân nhắc người khác, ngươi có thể tới bãi phòng ta. Ta cao hứng còn không kịp, như thế nào lại là quấy rầy đâu. Ngồi. Hắn ra hiệu nạ sĩ ngồi xuống, tiếp đó đem ngược lại tốt nước trà đẩy lên nạ sĩ trước người. Khi chỉ đạo pháp sư không dễ dàng đâu. Giáo lệ thượng úy tựa như đang nói chuyện được nhà. Còn tốt, có thể đi vào lính gác biện pháp sư, bản thân liền thiên phú rất tốt, cho nên rất bất lo. Nạ sĩ pháp sư hồi đáp. Cái kia cũng chính xác, ta lúc đầu làm người chỉ đạo pháp sư, liền không có phí bao nhiêu khí lực. Giáo lệ thượng úy nở nụ cười, lại nói, chỉ là ta không nghĩ tới, tại dễ đèn sự tình sau, ngươi lại còn nguyện ý tiếp tục làm chỉ đạo pháp sư. Nghe được dễ đèn hai chữ, nạ sĩ pháp sư trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói ra, hắn đúng là ta hướng dẫn qua pháp sư bên trong, ưu tú nhất một vị. Chỉ tiếp, chỉ có thể nói, không phải vương triều người, liền không đáng tin cậy. Không thể bởi vì một người đánh ngã một đám người. Đối với giáo lệ thượng úy khẳng định, nạ sĩ lại là không có phụ họa, thần thánh đế quốc trong quý tộc lại có mấy vị là bản thổ con dân đâu. Giáo lệ thượng úy ngẩng đầu nhìn chằm chằm nạ sĩ, hơi nhíu mày, dường như là muốn phản bác, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. Vậy bây giờ cái này, ngươi cảm thấy đáng giá tín nhiệm sao? Ta không biết, nạ sĩ lắc đầu. Nhưng mà thiên phú của hắn, ta cảm thấy cũng không so dễ đèn kém. Cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn a. Hắn đúng giáo lệ thượng úy chân thành nói, hoàn toàn biết rõ hôm nay xảy ra chuyện gì. Giáo lệ thượng úy nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, nếu thật là như thế, ta ngược lại thật ra muốn gặp hắn một chút. Cái này đơn giản, các loại khảo hạch kết thúc về sau, ta liền dẫn hắn tới gặp ngài. Khảo hạch kết thúc về sau, hắn chỉ sợ không nhất định là có thể tới gặp ta. Giáo lệ thượng úy nói đến. Nạ sĩ nghe vậy, nhíu mày, trong nháy mắt hiểu rồi cái gì, hôm nay hắn đối tượng khảo hạch là ai? Mertis. Giáo lệ thượng úy đưa ra đáp án. Sớm định ra không phải nên sao? Hắn có chuyện tạm thời làm nhiệm vụ đi, phía trên liền phái Mertis chống đỡ một hồi. Giáo lệ thượng úy bình tĩnh đưa ra giảng giải. Giáo lệ thượng úy, ngài như thế nào cũng cùng những người kia lẫn vào đến cùng đi. Nạ sĩ vô ý thức hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, ý thức được bây giờ khảo hạch cũng đã bắt đầu, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Giáo lệ thượng úy nhíu mày, lời này ta cũng không thích nghe. Chỉ là, dễ đèn sự tình tại phía trước, ta đối với hắn có chút thành kiến cũng rất bình thường, người phía dưới muốn cho hắn phía trên một chút cường độ, ta cũng liền đồng ý. Mertis mặc dù lỗ mãng, nhưng vẫn là biết ranh giới cuối cùng, lại nói còn có dám khảo nhìn xem đâu, ngươi cũng không cần lo lắng. Nạ sĩ nâng chung trà lên nhấp một miếng, gật đầu nói, cũng không phải lo lắng, chính là không hy vọng trông thấy ngài cùng đám người kia lẫn vào cùng một chỗ thôi. Không lo lắng. Giáo lệ thượng úy có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Nạ sĩ, đây chính là Mertis. Nạ sĩ cười cười, mặc dù ta không tính đặc biệt giải hắn, nhưng mà ta luôn cảm thấy hắn sẽ cho ta kinh hỉ. Ngươi nói như vậy, ta nhưng là có chút mong đợi giáo lệ thượng úy biết Nạ sĩ tính cách, tuyệt không phải bắn tên không đích người. Lúc này đứng dậy, đi, cùng đi nhìn một chút hắn khảo hỏi ta. Pháp thuật sân huấn luyện. Cao Đức đón ánh mắt của mọi người đi ra phía trước. Cái kia tên là Mertis pháp sư, trông thấy Cao Đức tới, tựa hồ rất lễ phép bộ dáng, dùng cực thô lại trầm muộn tiếng nói tự giới thiệu mình. Cao Đức, ta là Mertis, khảo hạch của ngươi đối thủ. Ta hạ thủ tương đối nặng, đợi lát nữa nếu là không dừng tay làm bị thương ngươi, tuyệt không phải cố ý. Ta trước tiên ở đây sớm cùng ngươi nói lời xin lỗi, cũng đừng ghi hận tại ta. Ánh mắt hắn khẽ híp một chút, dùng nhìn như thật thà ngữ khí nói. Cao Đức lại không có lên tiếng hồi phục, mà là chậm rãi đi đến Mertis trước người, tiếp đó chậm rãi ngẩng đầu. Bởi vì Mertis dáng người thực sự khôi ngô, tựa như một tòa núi nhỏ đứng sừng sững ở đó, cho nên hắn là lấy thái độ bề trên nhìn xem Cao Đức. Tư thế này, để cho hắn bản năng liền chiếm giữ trong lòng quan dung, phảng phất đã là phe thắng lợi. Nhưng lúc này, hắn lại kinh ngạc phát hiện, ánh mắt của đối phương quá mức bình tĩnh, thậm chí là bình tĩnh đã có chút lãnh mạc, không có một tia gợn sóng. Hắn không hiểu Cao Đức vì cái gì có thể bình tĩnh như vậy, nhưng trong lòng thì vô ý thức dâng lên một cỗ không hiểu lửa giận, vô luận là Cao Đức bình tĩnh vẫn là giữ im lặng, hắn thấy cũng là đối với hắn một loại không tôn kính. Mà dựa theo quy củ, tại Cao Đức ra trận, hơn nữa tại song phương hoàn thành mắt đối mắt sau đó, liền đại biểu khảo hạch có thể bắt đầu. Mertis nhìn xem thu cạnh chất phác, nhưng trên thực tế tính cách cùng hắn bề ngoài hoàn toàn không tương xứng. Hắn bản chất ngang ngược lại lòng dạ hẹp hòi. Cho nên, Mertis đã là không khách khí chút nào phát động công kích. Hai cánh tay hắn bên trên bắp thịt trong nháy mắt từng cục đứng lên, giống như là từng cái căng thẳng dây thừng, đồng thời nổi lên ma pháp linh quang. Chương 338, thắng cùng xin lỗi, 2, chương 338, thắng cùng xin lỗi, 2, tiếp theo một cái chớp mắt, huyết nục chi thủ liền tuôn ra màu xám trắng nham đâm, ma pháp linh quang đem huyết nục che phủ một tầng đá hoa cương, đã biến thành nắm đấm bộ dáng của đá. Thạch quyền thuật nhất hoàn biến hóa hệ pháp thuật, có thể để hai tay biến thành sống tảng đá, từ đó khiến cho tay không công kích trở nên dị thường chí mạng. Cùng ta chiến đấu, còn dám cùng ta cách gần như thế, quả thực là đang tự tìm đường chết. Mertis một bên ở trong lòng thầm nghĩ, một bên không khách khí chút nào song quyền hướng về Cao Đức đầu đập tới. Nắm đấm kia mang theo hô hô phong thanh, phản phất hai quả đạn tháo, nếu là bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Đối với pháp sư mà nói, pháp sư đẳng cấp càng thấp, chuyên về cận chiến pháp sư kỳ thực ưu thế cũng liền càng lớn. Bởi vì theo pháp sư đẳng cấp đề cao, pháp sư thủ đoạn chỉ có thể càng ngày càng phong phú, cận chiến lại càng tới càng khó lấy phát huy ra chính mình ưu thế chỗ. Cho nên tại nhất hoàn, Mertis chiến lực tại trong lính gác biển tuy là công nhận cường đại, nhưng lại cũng không có rất được coi trọng, bởi vì vết nhơ ghi chép liền bị kẹt lại tấn thăng, chính là cao tầng cũng không xem trọng tiềm lực của hắn biểu hiện. Bằng không thì đối với nhân tài chân chính, nơi nào sẽ khắc nghiệt như vậy. Mertis một quyền này dùng toàn lực. Hắn mặc dù nhìn xem không có gì não, trên thực tế nội tâm lại hết sức nhạy cảm. Cao Đức bình tĩnh ánh mắt, mang đến cho hắn một chút cảm giác xấu, cho nên hắn không có chút nào khinh thị trận chiến đấu này, thậm chí là ẩn ẩn có mấy phần đánh lén chi ý cái này một cái pháo quyền xuống, chỉ cần đánh trúng, coi như Cao Đức phản ứng lại, thi triển phòng hộ hệ pháp thuật chống cự, nhưng cũng biết lâm vào bị động chi thế, không cách nào tìm được thời cơ bày ra phản kích. Đẳng cấp này pháp sư, phóng ra pháp thuật, lại nào có hắn ra quyền nhanh. Tại hắn một quyền lại một quyền thế công phía dưới, Cao Đức chỉ có thể là làm báo cát. Mà loại biểu hiện này, Cao Đức cho dù có nhiều hơn nữa thủ đoạn năng lực, cũng không cách nào thi triển, khảo hạch tất nhiên là không cách nào thông qua, thậm chí còn sẽ tới không bằng chịu vừa, bị hắn trọng thương. Đây là Mertis kế hoạch ban đầu. Chỉ là để cho hắn không nghĩ tới là, đối mặt chính mình bất thình lình công kích, Cao Đức lại giống như sớm đã có đoán trước đồng dạng, lang tốc độ trong một chớp mắt đã phóng ra mà ra, Cao Đức hai chân di chuyển nhanh chóng, một cái rời qua một bên bước, chính là tránh thoát Mertis cái này nhất trọng quyền đánh kích. Kỳ thực cũng đúng là sớm đã có đoán trước. Cảm giác cảm xúc, tiên đoán hệ, nhất hoàn ngươi điều chỉnh giác quan của mình, lấy đăng kéo dài thời gian bên trong, tối đa 10 phút, tiếp thu được người khác tình cảm. Cao Đức tại nhìn thấy Mertis thứ trong lúc nhất thời, liền phóng ra cảm giác cảm xúc tới xác nhận trận khảo hạch này tính chất. Mà thông qua cảm giác cảm xúc Cao Đức tiếp thu được Mertis tràn đầy ác ý cùng ngang ngược chi ý cho nên, hắn mới không có đáp lại đối phương gọi. Tràn đầy ác ý người, chính là địch nhân, đối với địch nhân, Cao Đức ngay cả lá mặt lá trái đều cảm thấy không cần thiết. Thời khắc này Cao Đức đã tiến nhập cực độ trạng thái chuyên chú ở trong. Đây là đi qua đặc biệt huấn luyện cùng pháp nhận thân thể ra chỉ hiệu quả song trọng được ra. Nằm trong loại trạng thái này, Cao Đức có cực kỳ thuần thục di động thi pháp năng lực. Ngón tay của hắn hướng về phía trước một điểm. Mertis chỗ lồng ngực, quần áo phía dưới sáng lên một điểm quang mang, sau đó cấp tốc hướng bốn phía lan tràn mà đến, hóa thành một cái tạo hình kỳ lạ, thần bí phức tạp đồ đằng bộ dáng. Nhất hoàn hy hữu pháp thuật, thợ săn ấn ký. Chỉ là tại quần áo che lấp lại, những người khác cũng không có phát hiện cái đồ đằng này xuất hiện. Mà lúc này, Mertis đã là hóa quyền lá truy, hướng về bên gáy của hắn bộ vị truy tới. Đối mặt lần này truy hoành, Cao Đức tựa như không kịp phản ứng đồng dạng, cũng không có làm ra né tránh động tác. Mertis thấy vậy, đã là lộ ra nụ cười dữ tợn. Ông. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mertis cũng cảm giác chính mình một quyền này giống như bổ vào một mặt thiết thuẫn phía trên. Là pháp sư hộ giáp. Thứ trong lúc nhất thời, Mertis liền phản ứng lại, đồng thời kinh ngạc tại đối phương thi pháp nhanh cùng vận khí chuyện tốt, lại là vừa vận tại hắn một trường này sắp bổ chúng phía trước một sát na kịp thời đem pháp sư hộ giáp thi triển mà ra. Nhìn xem hiểm mà lại hiểm, nhưng trên thực tế đều ở Cao Đức trong lòng bàn tay. Hắn lệ mòn ma lực mạch lạc lưới cũng không toàn bộ xây dựng xong, nhưng câu thông cơ thể tứ chi cùng pháp thuật tinh hải ma lực mạch lạc đã là đi trước xây dựng đi ra. Cho nên, hắn bây giờ thi pháp tốc độ so sánh trước đó vừa nhanh mấy phần. Hơn nữa, hắn thi triển cũng không phải thông thường pháp sư hộ giáp mà là pháp sư hộ giáp. Ngoài định mức, tại pháp sư hộ giáp có hiệu lực trong lúc đó, lực trường đem giống như chân thực khôi giáp, lúc thủ thuật giả chịu đến trực tiếp tiếp xúc vật lý công kích, sẽ làm cho người công kích chịu đến tương ứng vật lý phản chấn. Mertis một truy này quyền dùng hết toàn lực, cho nên pháp sư hộ giáp chỗ phản hồi trái lại lực cũng dị thường hùng hổ. Song trưởng của hắn tại thạch quyền thuật ra chỉ như hoa cương vị thạch đồng dạng cứng rắn, ngược lại là không có chịu đến tổn thương gì, thế nhưng kịch liệt lực phản chấn dọc theo bàn tay của hắn tới tay cánh tay, lại truyền khắp toàn thân, để cho đầu hắn cũng là hơi hơi choáng váng một cái. Nhưng dù cho như thế, động tác của hắn cũng chỉ là có chút dừng lại, sau một khắc cũng đã là thuần thục điều chỉnh hô hấp, chuẩn bị lần nữa phát lực. Mertis năng lực chiến đấu ít nhất tại nhất hoàn đẳng cấp này, thế nhưng là nhận được công nhận mạnh. Thế nhưng là chỉ như vậy một cái cực đoan khoảng cách, Cao Đức cái tiếp theo pháp thuật đã phóng ra mà ra. Lấy Mertis hai chân làm trung tâm một mảnh nhỏ mặt đất khu vực, đột nhiên là nổi lên đầm lầy một dạng màu nâu đậm bóng loáng. Đầy mỡ thuật. Tại đầy mỡ thuật pháp thuật hiệu quả phía dưới, cái kia 10 thước khu vực mặt đất đều trong nháy mắt hoàng hóa, nổi lên nửa trong suốt chất keo gợn sóng. Mertis hai chân lâm vào tầng dầu, di động trở nên không tiện. Tiểu thủ đoạn. Mertis ở trong lòng thầm nghĩ. Đầy mỡ thuật là 10 phần thường gặp nhất hoàn pháp thuật, nếu là cái này liền có thể làm có hắn, hắn cũng sẽ không tại trong lính gác biển có chút uy danh. Hơn nữa khắc chế đầy mỡ thuật phương thức thật sự rất nhiều. Thường dùng nhất chính là nhảy vọt thuật. Bởi vì đầy mỡ thuật phạm vi rất nhỏ, vẹn vẹn 10 thước một mảnh nhỏ khu vực. Đang nhảy vọt thuật gia trì, pháp sư rất nhẹ nhàng liền có thể nhảy ra đầy mỡ thuật phạm vi. Mà Mertis cũng là làm như thế. Hắn dùng tốc độ cực nhanh vì chính mình gia trì lên nhảy vọt thuật, tiếp đó lấy một cái cực kỳ linh hoạt tư thái, nhảy ra đầy mỡ thuật phạm vi. Nhưng hắn vừa định tiến hành bước kế tiếp động tác, đã thấy Cao Đức đối với hắn lộ ra một cái cực kỳ quỷ dị nụ cười. Cười cái gì? Tức giận Mertis tiến về phía trước một bước, muốn lại độ bày ra công kích, cước bộ lại là trượt đi, một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống. Thật vất vả ổn định thân thể, sau một khắc, còn đầu góc mơ hồ Mertis đã nhìn thấy Cao Đức búng tay một cái. Có ý tứ gì? Đầu còn không có quay tới, Mertis cũng cảm giác được một cô mãnh liệt phòng cảm giác từ dưới chân truyền đến. Túi đầu xem xét, dây của mình lại là bắt đầu cháy rừng rực. Chuyện gì xảy ra? Đầy mỡ thuật. Ngoài định mức, khu vực bên trong dầu mỡ sẽ nhiễm đến trên tiến vào khu vực vật thể, hơn nữa kéo dài một giờ. Mặc dù Mertis nhảy ra đầy mỡ thuật phạm vi, nhưng mà những cái kia dầu mỡ vẫn là nhiễm ở đế giày của hắn phía trên, cho nên mới để cho hắn vừa mới kém chút ngã xuống. Mà dễ cháy dầu mỡ, để cho Cao Đức chỉ là một cái châm lửa thuật thì ung dung đem Mertis hai chân nhóm lửa. Vốn là điểm ấy hỏa diễm tổn thương cũng không tính vô cùng chí mạng, nhưng vấn đề là Cao Đức sớm cho Mertis lên một cái tăng thêm tổn thương nhất hoàn hy hữu pháp thuật thợ săn đơn ký. Theo lý thuyết, bây giờ Mertis sát thương nhận vào, ngoại trừ đến từ châm lửa thuật hỏa diễm tổn thương, còn có thợ săn đơn ký ngoài định mức tổn thương. Nay liên dị thường chí mạng, mà Cao Đức cũng không có chuẩn bị liền như vậy thu tay lại. Hắn tâm niệm khẽ động, lại một cái pháp thuật mô hình bị dẫn động. Bầy trùng nhiệt sinh, Mertis trên thân lập tức xuất hiện thành đoàn nhỏ bé côn trùng, giống như nước thủy triều đen kịt. Những côn trùng này tạo thành tổn thương chỉ là vi lượng độc tính tổn thương, chủ yếu là thắng ở có thể mang đến hiệu quả tiêu cực, tỉ như tê liệt các loại. Nhưng ở thợ săn ấn ký gia trì, chút ít này lượng nhưng cao tần độc tính tổn thương trong nháy mắt trở nên không thể khinh thường. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, Mertis cũng cảm giác chính mình toàn thân đều chuyển đến kịch liệt đau nhức, ý thức đều trở nên mơ hồ. Đến lúc này, Cao Đức kỳ thực đã thắng. Nhưng mà hắn cũng không có dừng lại, tiến về phía trước một bước, hai tay móng tay kéo dài, trở nên dị thường sắc bén. Miêu trảo thuật. Xoát, xoát, xoát. Liên tục đếm trảo từ Mertis trên khuôn mặt xoát qua, trực tiếp là cho hắn bộ mặt làn da tóm đến máu thịt bé bét. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, đến mức Mertis căn bản không có cách nào lên tiếng nói cái gì. Cũng là thẳng đến Mertis khuôn mặt đã bị Cao Đức chảo nát vụn, ba vị kia giám khảo mới mạnh phản ứng lại. Dừng lại. Ở giữa nhất giám khảo đội vàng quát lên. Cũng chính là tại hắn lên tiếng trong nháy mắt, một khắc trước thế công còn hung mãnh dị thường Cao Đức, lập tức là dừng động tác lại, thả xuống hai tay. A. Mà Mertis thân thể khôi ngô vang một tiếng ngã xuống, đang che lấy máu thịt bè bét đau mặt đắng mà rú thảm lấy. Ta gọi Cao Đức, ta hạ thủ cũng tương đối nặng, nhất thời không dừng tay làm bị thương ngươi, tuyệt không phải cố ý, ngượng ngùng, ngươi cũng đừng ghi hận tại ta. Cao Đức giải trừ chính mình pháp thuật, vỗ vỗ hai cánh tay ống tay áo, giống như là chỉnh lý hơi nhũ quần áo, tiếp đó hướng về phía nằm trên mặt đất lăn lộn Mertis bình tĩnh xin lỗi. Chương 339, lựa chọn chương 339, lựa chọn lớn như vậy pháp thuật sân huấn luyện an tĩnh phút chốc. Một hồi lâu sau đó, an tĩnh bầu không khí mới bị dần dần tiếng thở hào hển đánh vỡ. Ngươi sao có thể đúng đồng liêu hạ thủ nặng như vậy? Một cái cao đức cũng không nhận ra quan chiến lính gác biện pháp sư đứng dậy, nghiêm nghị nói: "Chiến đấu kịch liệt, không thể thu tay được, ta cùng với hắn nói xin lỗi." Cao đức nhìn xem cái kia xa lạ lính gác biện pháp sư, bình tĩnh đáp lại nói. Đối phương nghe được câu này, sắc mặt không dễ nhìn lắm, nói tiếp: "Xin lỗi liền hữu dụng. Nếu là không cần, hắn lại vì cái gì sớm cùng ta xin lỗi?" Cao đức kinh ngạc. Huấn luyện khảo hạch vốn là mô phỏng thực chiến, thụ thương cũng là thường cũng có chuyện, lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện phiếm? Người kia còn muốn nói nhiều cái gì, thế nhưng là đúng lúc này, một cái thanh âm hùng hồn truyền đến. Mặc lính gác biển thượng úy chế phục giáo lệ thượng úy chẳng biết lúc nào xuất hiện ở pháp thuật trong sân huấn luyện, bên cạnh hắn là nạ sĩ pháp sư, đối diện Cao Đức khẽ gật đầu. "Ta." Giáo lệ thượng úy lên tiếng, để cho cái này lính gác biển pháp sư lập tức không dám nói gì nữa, rụt lại đầu đảo náo lui về. "Tuyên bố kết quả a." Hắn nhìn về phía đang ngồi ba vị giám khảo, nói tiếp. Ba vị kia giám khảo liếc nhau một cái, cuối cùng từ ngồi ở giữa chủ vị giám khảo đứng lên, tuyên bố, nhị đẳng thực tập pháp sư Cao Đức, tại huấn luyện trong khảo hạch đánh bại đối tượng khảo hạch Mertis, không cần tiến hành cho điểm, có thể trực tiếp phán định thông qua khảo hạch. Huấn luyện khảo hạch không cần đánh bại đối tượng khảo hạch, chỉ cần cho điểm đạt đến tiêu chuẩn cũng có thể thông qua, nhưng nếu là đánh bại đối tượng khảo hạch, đó chính là không tranh cãi mà trực tiếp thông qua. Đây là ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Khảo hạch đã kết thúc, kết quả cũng đã tuyên bố, vây xem lính gác biện pháp sư cũng không có lý do nhiều hơn nữa dừng lại, riêng phần mình rút lui. Lô bất sắc mặt bình tĩnh liếc Cao Đức một cái, chỉ là trong ánh mắt phiền muộn lại là làm sao đều không che giấu được. Bởi vì trong lòng của hắn mười phần nổi nóng, cũng không phải nổi nóng tại Mertis bị Cao Đức đánh thành dạng này. Dù sao nói cho cùng Mertis cũng chính là công cụ của hắn mà thôi, ngay cả hắn người cũng không tính, chịu hay không chịu thương hắn căn bản muốn không quan tâm. Lô bất căm tức điểm ở chỗ, tại Cao Đức ở đây, hắn đã liên tục hai lần thất bại. Lần thứ nhất mời chào Cao Đức thất bại, lần này muốn cho Cao Đức một điểm đả kích cũng đồng dạng thất bại. Đây đối với từ khi ra đời đến nay liền xuôi gió xuôi nước, muốn cái gì sẽ có cái đó vừa bật tới nói, không cách nào tiếp nhận sự tình. Nổi nóng về nổi nóng, nhưng vừa bật cũng không nói gì nhiều. Bất quá, cái này cũng không đại biểu hắn đúng Cao Đức không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Mà là tại hắn ở đây, ngôn ngữ uy hiếp là cấp thấp nhất vô dụng nhất thủ đoạn. Ngoại trừ để cho đối phương sinh ra cảnh giác cùng với biểu hiện sự bất lực của mình, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lại nói, cũng chỉ là khảo hạch thông qua mà thôi, tiếp xuống thi hành nhiệm vụ cùng hàng năm đánh giá, đó mới là trọng đầu hí. Đến lúc đó, Cao Đức tự sẽ biết rõ. Một người lại có năng lực thiên phú, tại quý tộc cường đại nội tình trước mặt, chẳng là cái thá gì. Chúc mừng. Nạ sĩ pháp sư tiến lên một bước nói. Đa tạ nạ sĩ pháp sư trong khoảng thời gian này tới dốc lòng chỉ đạo. Cao Đức mặt hướng nạ sĩ pháp sư, hơi hơi cúi người nói. Giáo lệ thượng úy giữ im lặng nhìn xem cái màn này, khó mà nhận ra nhẹ gật đầu. Hắn cùng với nạ sĩ pháp sư là tại Cao Đức cùng mở tịch trong chiến đấu đường ra trận. Đối với Cao Đức trong chiến đấu biểu hiện, đối với pháp thuật vận dụng, còn có lâm tràng phản ứng, giáo lệ thượng úy cũng là mười phần công nhận. Chỉ là Cao Đức cuối cùng dưới tình huống đã chiến thắng đúng Mertis hung ác phía dưới ra tay ác độc cử động, dù cho giáo lệ thượng úy biết là đối phương không có hảo ý trước đây, nhưng ít nhiều vẫn là để cho trong lòng của hắn sinh ra một chút ý khác, này lại không phải là cái tính tình hung ác pháp sư. Có phải hay không là thứ hai cái dây đèn? Mà Cao Đức đúng nạ sĩ pháp sư tôn trọng, không nói để cho giáo lệ thượng úy hoàn toàn tín nhiệm Cao Đức nhân phẩm, nhưng cũng ít nhất để cho hắn là tại trên thân Cao Đức thấy được một chút chính diện phẩm chất. Đem người khiêng xuống đi, đưa đến thánh rũ chỗ. Giáo lệ thượng úy quát tay áo, phân phó nói. Tại chỗ nhân viên công tác lúc này mới chợt hiểu tình ngộ lại, vội vàng tiến lên, đem còn tại kêu lên Mertis khiêng rời pháp thuật sân huấn luyện. Huấn luyện khảo hạch đã kết thúc, ngươi trước tiên có thể trở về, sau đó ngươi cùng nạ sĩ tới gặp một chút ta. Tại nạ sĩ vừa gia nhập vào lính gác biển thời điểm, ta làm qua hắn chỉ đạo pháp sư, cũng coi như là trưởng bối của ngươi. Giáo lệ thượng úy lại nói. Tốt. Cao Đức đáp ứng nói, sau đó lại đối ba vị giám khảo khẽ gật đầu, biểu thị cảm tạ sau đó, liền đi ra ngoài. Cao Đức. Hắn vừa mới đi ra cổ lỉnh chủ thuật quán, chỉ nghe thấy có người đang gọi tên của hắn. Theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chính là Mli ạ. Ngươi cũng quá không dậy nổi. Mli ạ hưng phấn mà cơ nằm đấm, giống như là chiến thắng Mertis người kia là chính nàng, dùng một loại cực kỳ dương lên âm thanh cảm thán nói, đây chính là Mertis à, chúng ta lính gác biển nhất hoàn pháp sư bên trong một phương bá chủ, tự nhiên bị ngươi nhẹ nhàng như vậy đánh bại. Vẫn là đa tạ ngươi hôm nay nhắc nhở. Cao Đức mỉm cười nói. Tiến vào lính gác biển sau đó, hắn vừa có thu đến không hiểu ác ý, nhưng cũng có thu được rất nhiều thiện ý tỉ như nạ sĩ pháp sư, tỉ như Mli ạ. Mli ạ còn muốn nói nhiều cái gì, bên cạnh lại có một người đi tới. Làn vua bận tùy tùng, Usula. Cao Đức. Usula dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem Cao Đức. Có chuyện gì không? Cao Đức bình tĩnh nhìn đối phương. Ta có thể biết rõ ý nghĩ của ngươi bây giờ, ngươi có thể mười phần tự tin, cho rằng dựa vào chính mình liền có thể đánh bại có chút uy danh Mertis, đổi ta là ngươi, ta chắc chắn cũng nghĩ như vậy. Hắn thở dài, tiếp tục nói, nhưng ngươi phải hiểu được, ngươi đánh thắng chỉ là Mertis, mà không phải bậc gia tộc. Usula ngữ khí trở nên mười phần nghiêm túc, ngươi dạng này thiên phú pháp sư, lại hết lần này tới lần khác là bình dân xuất thân, hơn nữa còn là đến từ quốc gia khác. Muốn tại trong lính gác biển an an ổn ổn thi hành nhiệm vụ, tu hành huấn luyện, ta cho ngươi biết, đó là căn bản không có khả năng. Có rất nhiều ánh mắt sẽ một mực nhìn chăm chú lên ngươi, buộc ngươi làm ra một chút lựa chọn, thiên phú cho dù tốt, cũng chỉ là thiên phú mà thôi, ngươi nếu là không làm ra lựa chọn, liền sẽ bị nhầm vào, đây không phải ngươi bằng vào thiên phú liền có thể ngăn trở. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngoại lệ, ngay cả nạ sĩ pháp sư phía trước hướng dẫn qua dễ đèn cũng là như thế, hắn là chúng ta lính gác biển cái này 30 giữa năm thu nhận qua thiên phú tốt nhất pháp sư, nhưng cuối cùng hắn cũng không thể gánh vác quý tộc chèn ép, cái này cũng là hắn cuối cùng như phản cỡ lạn tạ ở nẹt dây dẫn nổ. Tựa hồ chuyện này là kiếm kỵ, Usu là nói được nửa câu, đột nhiên ý thức được cái gì, vội bằng dừng. Lan vô bận để ngươi tới nói với ta những lời này sao? Cao Đức hỏi. Không phải. Usu là sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới mình nói nhiều như vậy, Cao Đức quan tâm lại là cái này. Vậy ngươi nói xong chưa? Ta nói xong. Cao Đức nhìn về phía Usu là, chưa từng có nghĩa là liền mãi mãi cũng không có. Rất đơn giản, ta làm cái kia ngoại lệ chính là. Hắn xoay người sang chỗ khác, không nhìn nữa Usu là, cất bước hướng về phía trước, vừa đi vừa nói chuyện. Usu lại trầm mặc nhìn xem Cao Đức bóng lưng dần dần rời xa. Một lát sau, nghi hạ âm thanh đột nhiên chuyển đến. Nếu như hắn thành công, ít nhất là để các ngươi dạng này pháp sư có một đầu thấy được đường ra, chẳng lẽ đây không phải một chuyện tốt sao? Usu lại cắn răng, không phục nói, làm sao có thể? Nghi hạ pháp sư, ngươi cũng là quý tộc xuất thân, ngươi hẳn phải biết vương triều tình huống sớm đã không phải một hai người chi lực có khả năng cải biến. Nghi hạ khoát qua tay, ta nhưng không dám nhận, phụ thân ta cũng chính là một kỵ sĩ, nào dám tự xưng quý tộc xuất thân? Ít nhất đúng ta mà nói, là quý tộc. Không cùng ngươi nói những thứ này. Nghi ạ lắc đầu, cảm thấy có chút vô vị, cũng phối hợp rời đi. Khu hạ kẹ chạp kẹo, một gian nhà hàng bên trong. Một tấm lớn trước bàn dài bao tương trường một trên ghế, ngồi vây quanh 11 vị mặc cho tông nhị sắc áo chén thanh thiếu niên. Đây đều là Cao Đức thuê vì hắn theo dõi cửa hàng chân chạy tử. Chân chạy tử các thiếu niên vải bố giáp ống tay áo dính đầy cho than cùng màu nâu vết bẩn, đây là bọn hắn ngồi chờ ống khói, lật sách cống thoát nước chứng minh. Cách mỗi một ngày, những thứ này chân chạy tử liền sẽ hướng Cao Đức hồi báo một lần bọn hắn ngày hôm trước theo dõi thành quả. Mà Cao Đức liền sẽ đem chân chạy tử hồi báo lên tình huống bày ra tại trên giấy da dê, tạo thành đáng nhìn hóa lại trực quan bảng biểu, lấy thuận tiện phân tích. Số 1 lá trà cửa hàng, người bán chính mình cung cấp tin tức là vị trí rất tốt, kinh doanh tình huống còn tốt, chỉ có điều người bán chuẩn bị trở về lao ra phát triển, cho nên mới nhịn đau chuyển nhượng cửa hàng. Nhưng trên thực tế căn cứ vào điều nghiên địa hình quan sát, cửa hàng này 3 ngày thời gian đốt khói số lần mới 4 lần, bình quân mỗi ngày không đủ 2 lần. Hoặc là kinh doanh thảm đạm, thực tế kinh doanh thời gian ngắn, hoặc chính là đã gần như phá sản số 3 cửa hàng là tiệm bánh mì, 3 ngày đốt khói số lần 19 lần, bình quân mỗi ngày 6 lần, tiệm bánh mì cần kéo dài bánh mì nướng, đốt khói số lần nhiều, là sinh ý cảnh tượng phồn vinh, lưu lượng khách dựa theo chân chạy tử quan sát cũng không nhỏ. Nhưng mà có một chi tiết, chân chạy tử phát hiện nhà này tiệm bánh mì bài ô cực ít, hơn nữa ống khói cho tàn bên trong cũng không có mạch hương khả năng cao là gần như sập tiệm chủ cửa hàng tận lực thường xuyên nhóm lửa, đồng thời thuê người khác ngụy trang khách nhân, chế tạo lưu lượng khách lớn cảnh tượng, tốt đem sinh ý thảm đạm cửa hàng bán đi một cái cửa hàng lớn mới có giá cao. Số 5 cửa hàng đốt khói số lần ngược lại là hoàn mỹ phù hợp sáng trưa tối tất cả một lần, chỉ là phụ trách theo dõi căn này cửa hàng chân chạy tử đem vôi phấn đổ vào ống khói sau đó, tại một cái quảng trường bên ngoài nhà tang lễ lò đốt xác ống dẫn khói bên trong phát hiện phun ra vôi vết tích khả năng cao là dùng chung ống dẫn khói, nói là cửa hàng lớn, thực tế hoặc là phi pháp tác phường hoặc là lừa gạt công cụ. Cao Đức nhìn mình bày ra tại trong bảng khai số liệu, một cửa hàng mà bài trừ đi qua, rất nhanh liền căn cứ vào hiện hữu tin tức, lao đi 3 nhà khả nghi cửa hàng, mà còn lại 8 nhà cửa hàng, hắn trọng điểm chú ý có 3 nhà. Một nhà ở vào Bắc U, vốn là một gian thảo dược cửa hàng, bởi vì buôn bán không khá gần như phá sản, chủ quán quyết định bán ra cửa hàng. Bắc U là Cao Đức vừa tới đòn thành lúc thuê thiếu niên kia dẫn đường trong miệng ma thực điếm khu tụ tập. Nhiều bên trong ngân thành đại bộ phận ma thực viên đều tụ tập nơi này. Nhà này thảo dược cửa hàng gần như phá sản, là bởi vì mặt tiền cửa hàng vị trí không tốt, ở vào vũng bùn biển cùng khuẩn nấm bại phụ cận, bị xa lánh đến nghiêm trọng, lưu lượng khách bị nắm giữ. Cân nhắc đến vấn đề này, nhà này thảo dược cửa hàng treo lên tới cũng có một tháng, vẫn không có thành giao. Giá cả cũng từ lúc mới bắt đầu 550 kim tức hoa tệ hạ xuống bây giờ 500 kim tức hoa tệ. Ở chỗ này mua sắm cửa hàng, điểm tốt là có lợi cho Cao Đức thu mua loại cây. Khuyết điểm chính là vị trí không tốt, đối mặt hai đại ma thực điểm xa lánh, muốn đem cửa hàng làm cũng không dễ dàng. Mặc dù Cao Đức không định tiếp lấy làm cỏ tiệm thuốc, mà là có khuynh hướng ma tài điểm. Nhưng Bắc khu là ma thực điểm khu tụ tập, ở nơi như thế này mở ma tài điểm, giống như là tại phố An Vật mở cửa hàng ngũ kim, trời sinh liền cùng cố định lưu lượng khách nhu cầu không hợp, ít nhiều có chút tự tìm đường chết ý tứ. Nhà thứ hai cửa hàng ở vào khu Đông Đệ Dồ đường, là một nhà đối diện đường cái tiệm tạp hóa. Cửa hàng là tầng 2 kết cấu, một tầng là dùng kinh doanh sát đường mặt tiền cửa hàng, tầng 2 là khu cư trú, thông qua nội bộ cầu thang kết nối. Chủ cửa hàng sở dĩ chuyển bán cửa hàng, một là đây vốn là một nhà truyền thống gia đình thức linh tụ điểm, chủ cửa hàng nhi tử cự tuyệt tiếp nhận truyền thống ngành nghề, chuyển hướng nhà máy việc làm, dẫn đến cửa hàng không người kế tục, chủ cửa hàng niên kỷ lại lớn, cho nên bắt đầu cân nhắc ra tay cửa hàng. Mặt khác chính là, những năm này đòn thành hương khởi nhiều nhà cỡ lớn mắt xích tạp hóa cửa hàng. Thông qua mỗi ngày giá thấp sách lược chiếm đoạt thị trường, xem như truyền thống gia đình thức linh tụ điểm khó mà chống lại sự cạnh tranh này. Cao Đức là chuẩn bị đem cải tạo là ma tài điểm, cũng không cần cân nhắc đến từ cỡ lớn mắt xích tạp hóa cửa hàng cạnh tranh, cho nên chỗ thiếu hụt này cũng vô dụng lo lắng. Mà hắn coi trọng nhất điểm là, xem như chợ đen cự ma xương đầu ngõ hẻm ngay tại trên Đệ Dô đường, ở nhà này tiệm tạp hóa phụ cận. Theo lý thuyết, Đệ Dô đường vốn là sẽ có rất nhiều cần mua sắm hoặc bán ra siêu phẩm tài liệu, lại không hy vọng lưu lại dấu vết pháp sư. Những pháp sư này chỉ để ý tài liệu chất lượng, cũng không thèm để ý lối vào. Cái này đang cùng Cao Đức tình huống ăn khớp. Hắn nếu là làm ma tài sinh ý, đại bộ phận ma tài cũng là trực tiếp từ Bắc Cảnh mang tới, cũng coi như là lối vào không rõ. Cửa tiệm tạp hóa này ra giá là 650 mai kim tức hoa tệ. Bởi vì kinh doanh tình huống còn chưa tới tình cảnh không đáng kể, cho nên mặc cả không gian tương đối nhỏ bé. Nghĩ như vậy, Cao Đức ở nhà này tiệm tạp hóa đằng sau vẽ một vòng tròn, tiêu là trọng điểm quan sát. Nhà thứ ba cửa hàng, đồng dạng ở vào khu đông, đồng dạng cũng là bởi vì bị cỡ lớn mắt xích tạp hóa cửa hàng nắm giữ thị trường sau bị thúc ép chuyển bán cửa hàng gia đình thức tiệm tạp hóa, bất quá là tại một con đường khác, cùng đệ rổ đường cách ba cái đường đi. So sánh nhà thứ hai cửa hàng, ưu điểm của nó ở chỗ giá cả khá là tiện nghi, mới 450 mai kim tức hoa tệ, thậm chí còn có cơ hội nói một chút giá cả. Khuyết điểm chính là mở ma tài điểm mà nói, tiềm ẩn thị trường tiềm lực kém xa tiếp giáp cự ma xương đầu ngõ hẻm cái trước. Cao Đức tính toán một chút trong tay mình tiền tiết kiệm, 271 kim tức hoa tệ cộng thêm 7 ngân long tệ. Số tiền này mua sắm bất luận cái gì một nhà cửa hàng đều không đủ. Muốn bàn một chút một cửa hàng, tất nhiên cần về lại Bắc Cảnh một chuyến, mang một chút siêu phàm tài liệu tới bán ra mới có thể góp đủ tiền. Hắn bây giờ đã gia nhập lính các biển, cho nên bán ra siêu phàm tài liệu là có chú trọng, không thể giống như phía trước như vậy tùy ý tiến vào cơ chế sau, có một cái điểm rất trọng yếu chính là muốn cam đoan lý lịch trong sạch sẽ. Nếu là trong tay hắn đột nhiên thêm ra một bút lối vào không rõ siêu phàm tài liệu, dưới tình huống hắn hay là đến từ xỉn hành tinh, là rất dễ dàng bị hoài nghi là gián điệp. Mà Cao Đức tuyệt không hoài nghi lính gác biển đối với trong tổ chức pháp sư tình báo năng lực nắm giữ. Hắn sở dĩ muốn mở ma tài điểm chính là vì hợp lý tẩy trắng chính mình lấy từ Bắc Cảnh siêu phàm tài liệu. Chương 340, dịch dung thuật cùng thủy thú khu trục, 1, chương 340, dịch dung thuật cùng thủy thú khu trục, 1, xác định xong trọng điểm chú ý ba nhà cửa hàng sau, Cao Đức trực tiếp là để cho giúp hắn theo dõi cái khác cửa hàng chân chạy từ nhóm, kế tiếp thời gian cũng đem tinh lực chuyển rời đến cái này ba nhà cửa hàng phía trên. Sau đó, tại theo ngày kết toán xong trốn thoát chân tử nhóm tiền lương sau, hắn trước hết rời đi. Tiếp xuống kế hoạch căn bài, trong lòng Cao Đức đã là có một cái bước đầu nghĩ săn trong đầu. Huấn luyện khảo hạch thuận lợi thông qua, điều này đại biểu hắn đã là có thể thông qua xác nhận nhiệm vụ tới kiếm lấy quân công. Cao Đức ý nghĩ cũng rất đơn giản, trước tiên tiếp một cái địa điểm ở vào đòn thành bên ngoài nhiệm vụ, mượn nhiệm vụ cơ hội, tạm thời rời đi đòn thành. Mà tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, hắn liền có thể thông qua tinh giới truyền tống trở về Bắc Cảnh một chuyến, từ trong phủ Ennis lại lấy một chút siêu phàm tài liệu tới, để đổi lấy mua sắm cửa hàng cần tài chính. Bất quá cho dù ở đòn bên ngoài thành thị ra tay siêu phàm tài liệu, lấy lính gác biển chi năng, nếu là nghi tra, chắc chắn cũng là có dấu vết mà lần theo. Cho nên, lúc giao dịch, cần thiết ngụy trang vẫn là phải có. Dựa theo Cao Đức mạch suy nghĩ, tốt nhất là có thể thu được dịch dung thuật pháp thuật phối phương, đồng thời mau chóng nắm giữ cái kia pháp thuật. Bình thường ngụy trang, lại nào có pháp thuật tới trực tiếp lại hiệu quả rõ rệt đâu. Hơn nữa không chỉ là giao dịch, trong sinh hoạt phương diện khác có thể dùng đến dịch dung thuật chỗ cũng là có rất nhiều. Cho nên, rời đi nhà hàng sau đó, Cao Đức liền thẳng đến một phần của đòn thành quan phương áo thuật pháp sư bí khố. Đòn áo thuật pháp sư bí khố ở vào đòn thành phồn hoa nhất trung tâm thành phố khu vực, hơn nữa còn là ở trung tâm thành phố khu vực phồn hoa nhất đường rẽ gần phía trên. Dưới tình huống bình thường, quan phương sẽ lấy ra mua bán pháp thuật phối phương, cũng là phổ thông pháp thuật phối phương, hơn nữa bình thường cũng là không có lực sát thương thông dụng pháp thuật cùng công năng hình pháp thuật. Cái này cũng là Cao Đức tại đi tới đòn thành sau đó, vẫn luôn không gấp mua sắm pháp thuật phối phương nguyên nhân. Tại tri thức lũng đoạn thế giới, có thể lấy ra mua bán tri thức cũng sẽ không quá có giá trị. Khi hữu pháp thuật hoặc tổn thương pháp thuật là tuyệt đối hàng không bán. Bất quá dịch dung thuật cũng vẹn vẹn chỉ là huyễn thuật hệ công năng pháp thuật mà thôi, cho nên vẫn là có cơ hội tại áo thuật pháp sư trong bí khố mua được. Nhưng làm cho Cao Đức thất vọng là, mặc dù áo thuật pháp sư trong bí khố cung cấp nhất hoàn pháp thuật phối phương chừng hơn 10 loại, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không bao hàm dịch dung thuật. Bất quá tuân theo tới đều tới rồi tâm tư, Cao Đức liền thuận tay đem chính mình còn chưa nắm giữ nhanh chóng khai quật cùng thoải mái dễ chịu ngủ say bắt lại. Nhanh chóng khai quật, biến hóa hệ, nhất hoàn ngươi có thể khai quật cùng di động bùn đất, cho bụi cùng hạt cát, thể tích là nhiều nhất 5 thước bên cạnh dài hình lập phương lớn nhỏ. Nếu như ngươi bị chôn cất rơi mất, ngươi có thể tại thân thể ngươi trùng quanh thanh ra một mảnh 5 thước vuông đất trống. Ngoại trừ loại này thông thường cách dùng, pháp thuật này còn có thể tại sinh vật dưới lòng bàn chân đào ra 5 thước anh sâu hố to, ở vào hố bên trên cỡ trung hoặc nhỏ hơn sinh vật trừ phi kịp thời phản ứng lại, bằng không thì sẽ ngã xuống đất. Khi thông qua cái kia pháp thuật đào ra một cái hố to, có thể lựa chọn để cho đào ra đất cắt cùng tạp vật mãnh liệt hướng về phía trước phun trào, mảnh này bụi mù chi mây sẽ vì khai quật thổ địa phạm vi khu vực cùng tới gần khu vực cung cấp ngắn ngủi che đậy công hiệu. Nhanh chóng khai quật pháp thuật đúng cứng rắn nham thạch hoặc thổ nguyên tố sinh vật không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Thoải mái dễ chịu ngủ say, từ linh hệ, nhất hoàn ngươi có thể tại sắp nghỉ ngơi thời điểm phóng ra cái kia pháp thuật. Xứng nhận đến cái kia pháp thuật ảnh hưởng lúc, thủ thuật giả sẽ hưởng thụ đến yên tĩnh ban đêm thoải mái dễ chịu giấc ngủ. Tại thoải mái dễ chịu giấc ngủ trong lúc đó, thủ thuật giả thương thế tự nhiên tốc độ khôi phục sẽ có được gấp bội để thăng. Bất luận cái gì đang nghỉ ngơi trong lúc đó gián đoạn hành động, thì như bị tỉnh lại, sẽ kết thúc bị đánh thức thủ thuật giả pháp thuật hiệu quả. Thoải mái dễ chịu ngủ say hiệu quả mang tới trị liệu lúc bị coi là tự nhiên khép lại, đúng ma pháp trị liệu mang tới chữa trị hiệu quả không có ảnh hưởng. Hai cái công năng hình pháp thuật, cái sau hẳn chính là xếp vào nhà ở lữ hành thiết yếu pháp thuật tập hợp xuyên di ở trong. Không nói thương thế tự nhiên tốc độ khôi phục gấp bội tăng lên hiệu quả, vẹn vẹn là có thể để cho thủ thuật giả không đau lại không tác dụng phụ tiến vào trong thoải mái dễ chịu trạng thái ngủ hiệu quả, cũng đã là tương đương đáng giá khen ngợi. Giấc ngủ chất lượng tầm quan trọng, xem như người hiện đại cao đức thế nhưng là hết sức rõ ràng. Pháp sư mặc dù nắm giữ sức mạnh siêu phàm, nhưng cũng vẫn là người, cũng sẽ có mất ngủ không nhiễu. Một cái không cái gì tác dụng yên giấc pháp thuật, có cái gì tốt nói, hoặc bạo. Đến nỗi nhanh chóng khai quật đúng Cao Đức cá nhân tới nói, dùng đến chỗ hẳn sẽ không đặc biệt nhiều. Nhưng đối với Bắc Cảnh, đối với Phổ Ennis mà nói, đây chính là tăng tốc xây dựng cơ bản cùng làm ruộng tiến độ thần kỹ. Nhất thiết phải cầm xuống. Thành phố lớn rất thuận tiện một điểm chính là, những thứ này thông dụng thường gặp pháp thuật phối phương tại mua bán thời điểm, bình thường vẫn xứng có tương ứng đã điều chế tốt pháp thuật ma dược, người mua có thể căn cứ vào cần tự động lựa chọn thêm mua. Đã có sẵn ma dược, Cao Đức tự nhiên là đóng gói cùng một chỗ mua sắm. Đáng nhắc tới chính là, pháp thuật phối phương đơn độc giá bán là 25 kim tức hoa tệ, đối ứng pháp thuật ma dược đơn độc giá bán là 42 kim tức hoa tệ. Nhưng nếu là đóng gói cùng một chỗ mua sắm, cũng chỉ cần 65 kim tức hoa tệ, ưu đãi 2 kim. Hai phần pháp thuật phối phương thêm ma dược, liền lại tốn Cao Đức 130 kim. Đã tương đương với 1/4 ở giữa cửa hàng giá tiền. Pháp sư học tập pháp thuật, ngoại trừ bản thân tạo dựng pháp thuật mô hình không dễ dàng, cái này học tập chi phí cũng là pháp sư nắm giữ pháp thuật một đại nạn chế. Cái này cũng là bình dân pháp sư khó khăn ra mặt nguyên nhân một trong. Pháp sư cái nghề nghiệp này, ngoại trừ cần thiên phú, còn thật sự là quá đốt tiền, không phải quý tộc, lại nơi nào thiêu đến động đâu. Không thể mua được dịch dung thuật Cao Đức cũng chỉ có thể là tạm thời coi như không có gì, trở về ký túc xá tiếp lấy tiến hành chính bình thường ngày tu hành cùng pháp thuật mới học tập. Sáng sớm hôm sau, Dương Quang vừa xuyên thấu qua loang lổ lá cây vẩy vào trên đường phố thời điểm, hắn liền bị nạ sĩ pháp sư hô xuống. Hôm qua giáo lệ thượng ý để cho Cao Đức sau đó có rảnh đi theo nạ sĩ đi gặp hắn một chút, nạ sĩ pháp sư dứt khoát chọn chúng hôm nay. Ngồi xe ngựa đi thẳng tới giáo lệ thượng ý trước phủ đệ, là một tòa điển hình đòn thức kiến trúc, quy mô khổng lồ, nhiều tầng thiết kế, mang theo nhô ra tháp lâu, tường gạch đỏ mặt cục bộ phối hợp nắm giữ tinh tế tỉ mỉ hoa văn thạch cao điêu mang, thải sắc men gạch men lấp nền. Tại gang trước cổng chính, Cao Đức cùng nạ sĩ pháp sư xuống xe ngựa, tại sớm đã tại cửa ra vào chờ thân mang đồng phục màu đen màu trắng thủ sáo quản gia dưới sự hướng dẫn, dọc theo phủ kín đá của đường mòn tiến lên, đi tới rộng rãi sáng tỏ phòng tiếp khách, nhìn thấy giáo lệ thượng úy. Hắn đang đứng tại bên cửa sổ, thưởng thức ngoài cửa sổ tiểu hoa viên phong cảnh, nghe được tiếng bước chân sau, chậm rãi xoay người lại. Giáo lệ pháp sư. Nạ sĩ pháp sư đi lên trước, khẽ không người, trong giọng nói mang theo một phần kính ý lão lệ thượng úy. Cao Đức cũng đi theo hành lễ. Giáo lệ thượng úy mặt mỉm cười, liếc Cao Đức một cái, tiếp đó mở miệng nói ra, "Nạ sĩ là ngươi chỉ đạo pháp sư, ta lúc đầu lại là nạ sĩ chỉ đạo pháp sư, có tầng này ngọn nguồn tại, cho nên ta mới khiến cho nạ sĩ có rảnh mang ngươi tới cửa tới để cho ta nhìn một chút." Cao Đức, đây coi như là lần thứ nhất chính thức gặp mặt, xem như trưởng giả, ta hẳn chính là phải chuẩn bị một phần lễ gặp mặt đưa cho ngươi, bất quá ta nghĩ dựa theo yêu cầu của ngươi chuẩn bị cho ngươi lễ gặp mặt ngươi sẽ càng thêm ưa thích, cho nên hắn hơi hơi dừng lại, ngươi có gì cần sao? Siêu phàm trang bị, ma dược hoặc khác. Cao Đức nghe vậy, trước tiên không có trả lời, mà là quay đầu nhìn nạ sĩ pháp sư một mắt. Chương 340, dịch dung thuật cùng thủy thú khu trục 2, chương 340, dịch dung thuật cùng thủy thú khu trục 2, nạ sĩ pháp sư hướng về phía Cao Đức mỉm cười, giáo lệ pháp sư tặng cho ngươi, là cho vãn bối lễ gặp mặt, không cần khách khí, có gì cần cứ việc nói chính là. Cao Đức nghi ngờ hỏi, pháp thuật phối phương có thể chứ? Tự nhiên có thể, bất quá quá mức hiếm hoi, cho dù là ta cũng không tốt chuyển dư ngoại nhân. Giáo lệ thượng úy sớm tuyên bố nói. Cao Đức nghe vậy tinh thần hơi rung động, vội vàng nói, dịch dung thuật pháp thuật phối phương có thể chứ? Dịch dung thuật pháp thuật phối phương không tính phổ biến, nhưng cũng tuyệt đối không tính là hi hữu, cho nên khả năng cao chắc chắn là có thể. Sự thật cũng chính xác như thế. Giáo lệ thượng úy hướng về sau lưng quản gia phân phó một tiếng, một lát sau, quản gia kia liền nâng một phần quyển trục ra cựu đi trở về, đi tới Cao Đức trước người, hơi hơi không lưng, đem quyển trục hướng hắn đưa tới. Cao Đức đúng quản gia gật đầu gửi tới lời cảm ơn, tiếp nhận quyển trục, đồng thời đúng giáo lệ thượng úy không người cảm tạ giáo lệ thượng úy. Giáo lệ thượng úy cười tủm tỉm nói, dịch dung thuật bản thân cũng không phải cái gì hiếm có pháp thuật, bất quá đối với chúng ta những thứ này thường xuyên cần ra ngoài thi hành nhiệm vụ lính gác biện pháp sư mà nói, dùng đến chỗ chính xác rất nhiều. Thậm chí nhiều khi là so tổn thương pháp thuật còn muốn thực dụng, bất quá nó cũng rất dễ dàng bị tâm thuật bất chính pháp sư dùng để được không đang sự tình hoặc gây ra hỗn loạn. Xuất phát từ điểm ấy cân nhắc, quan phương đem dịch dung thuật xếp vào quản chế trong pháp thuật, tiểu tử ngươi cũng coi như là có ánh mắt. Khó trách tại đòn áo thuật pháp sư trong bí khố không có thấy dịch dung thuật thì ra là thế. Cao Đức bừng tỉnh đại ngộ. Đưa xong lễ gặp mặt sau đó, giáo lệ thượng úy liền cùng nạ sĩ pháp sư tự lên cũ, tiện thể ngẫu nhiên để điểm Cao Đức một đôi lời tại trong lính gác biển cần thiết phải chú ý hạng mục công việc hoặc một ít bí mật. Hữu dụng nhất một điểm chính là xác nhận nhiệm vụ lúc nhất định muốn lượng sức mà đi. Dựa theo giáo lệ thượng úy thuyết pháp, một lần thất bại nhiệm vụ tại lý lịch phía trên là 10 lần thành công nhiệm vụ đều không thể triệt tiêu. Đồng thời, hắn đang nói đến cái này thời điểm còn cực kỳ mịt mờ để một câu có người chính là lợi dụng điểm ấy để chèn ép đồng liêu. Lúc xác nhận nhiệm vụ cần phải làm tốt phân biệt. Mặc dù giáo lệ thượng úy nói đến rất uyển chuyển, nhưng Cao Đức lại là trong nháy mắt lĩnh hội hắn ý tứ. Sẽ có quý tộc tại trong lính gác biển đặc biệt định chế một chút nhìn như bình thường nhưng thực tế có thuyết pháp khác cảm bấy nhiệm vụ, nếu là tiếp vào nhiệm vụ như vậy, liền khả năng cao bị hố. Bất quá ngươi cũng yên tâm, chúng ta lính gác biển ban bố tiêu diệt nhiệm vụ, đều biết tiến hành trước đó mình xét cấp bậc phán đoán, cơ bản sẽ không xuất hiện những cái kia hoàn toàn không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Giáo lệ thượng úy lại nói, nếu quả thật xuất hiện nhiệm vụ như vậy, coi như thất bại, tại xét duyệt đánh giá sau đó, nhưng là sẽ nhận định là nhiệm vụ tình báo có sai, mà sẽ không coi là nhiệm vụ thất bại ghi vào lý lịch của ngươi bên trong. Cao Đức nghe vậy khẽ gật đầu. Lính gác biển ý tứ cũng rất đơn giản, bọn hắn ban bố tiêu diệt nhiệm vụ nếu là so trong tình báo khó giải quyết một chút, đó là tình huống bình thường, kết thúc không thành là vấn đề năng lực của ngươi. Nhưng nếu là vượt qua quá nhiều, vậy thì chuyện không liên quan tới ngươi. Tâm tình gần nửa giờ sau, nạ sĩ liền đưa ra cáo từ rời đi. chuẩn bị đi trở về vẫn là. Hai người rời đi giáo lệ thượng úy phủ đệ, gọi tới xe ngựa sau, nạ sĩ pháp sư hỏi một câu. Cao Đức nghĩ nghĩ, bày ra vừa mới chiếm được giáo lệ thượng úy pháp thuật phối phương. Dịch dung thuật, huyễn thuật hệ, một vòng ngươi thay đổi tự thân cùng với tùy thân quần áo, hộ giáp, các loại vũ khí vật sở hữu cái kia hiệu ứng tại pháp thuật kết thúc, một giờ, hoặc ngươi chủ động giải trừ lúc kết thúc. Nhìn bằng mắt thường tới chiều cao của ngươi có thể có một thước tăng giảm, thân thể có thể béo có thể gầy có thể cân xứng, nhưng mà ngươi không thể cải biến thân thể hình dạng, cho nên ngươi biến hình bộ dáng nhất thiết phải có tứ chi hoặc tương tự sinh lý kết cấu. Cái này pháp thuật sinh ra biến hóa không cách nào ứng đối vật lý kiểm tra. Tỷ như, ngươi dùng cái này pháp thuật thêm một đỉnh mũ, như vậy thực tế vật sẽ theo mũ xuyên qua, lại bất luận cái gì đụng vào cái mũ người đem sở không tới bất kỳ vật gì hoặc sở được cùng. Nếu như ngươi dùng cái kia pháp thuật để cho chính mình trở nên gầy gò, mà người nào đó lấy tay sở đến ngươi lúc, tay của hắn nhìn giống như sở lấy không khí. Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua pháp thuật hiệu quả, rơi vào trên phía dưới pháp thuật ma dược phối phương. Tiếp đó phát hiện dịch dung thuật mặc dù bị quản chế, không tốt thu được, nhưng nó pháp thuật ma dược cần nguyên vật liệu coi như phổ biến, rất dễ dàng liền có thể mua cùng. Ta chuẩn bị đi trước ma tại cửa hàng mua sắm dịch dung thuật pháp thuật ma dược cần thiết nguyên vật liệu. Vậy ta tặng ngươi, lên xe a. Nạ sĩ pháp sư nói. Có xe có thể cọ, Cao Đức cũng không cùng nạ sĩ pháp sư khách khí, vui vẻ đồng ý sau khi lên xe. Nạ sĩ nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng cùng Cao Đức nói, giáo lệ pháp sư sở dĩ muốn tặng ngươi lễ gặp mặt, từng làm qua ta chỉ đạo pháp sư chỉ là một bộ phận cực nhỏ nguyên nhân trọng yếu hơn là tại ngươi vẫn luyện thời điểm khảo hạch, hắn tại biết rõ đối tượng khảo hạch của ngươi tạm thời thay người tình huống phía dưới, lại đem duy nhất có thể vì ngươi lên tiếng ta hô đi. Cái này kỳ thực xem như nhận lỗi. Đương nhiên, lấy thân phận của hắn, đối ngươi mà nói, tự nhiên không dùng được đổi cái từ này, cho nên cứ gọi là lễ gặp mặt, nhưng ý là mở dạng. Thì ra là như thế. Cao Đức giờ mới hiểu được giáo lệ thượng úy vì cái gì đúng chính mình sẽ như vậy hào phóng. Dù sao một cái bình thường nhất hoàn pháp thuật phối phương giá bán liền cao tới 25 kim, chớ nói chi là dịch dung thuật loại này được xếp vào quản chế hàng ngũ pháp thuật phối phương. Đều không cần nhiều đi mấy nhà cửa hàng, Cao Đức tại nhà thứ nhất ma tài trong tiệm liền mua đủ dịch dung thuật pháp thuật ma dược cần nguyên vật liệu, lại tiêu phí 43 mai kim tức hoa tệ. Cáo biệt nạ sĩ pháp sư sau, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không có trở về, mà là chuyển đến Hải Uyên Bạch Tháp. Tiến vào pháp sư tháp một tầng đại sảnh, Cao Đức đi tới tấm kính phía trước. Nếu đều đi ra, liền thuận tiện xem có cái gì nhiệm vụ thích hợp. Bởi vì quân công có thể hối đoái rất nhiều đồ tốt hơn nữa còn liên quan đến lấy trọng yếu nhất cuối năm đánh giá, cho nên tại lính gác biện pháp sư ở giữa, kỳ thực là vô cùng quấn, tất cả mọi người tranh cướp giành giật nhận nhiệm vụ, làm nhiệm vụ. Dưới tình huống bình thường, một cái tiêu diệt nhiệm vụ phóng xuất, nhiều nhất phụ lên 1 đến 3 ngày, tất nhiên liền sẽ bị tiếp đi. Một chút dễ làm nhiệm vụ, thậm chí sẽ dây không có. Cái này cũng dẫn đến trên tấm kính bày ra nhiệm vụ có vẻ hơi thưa thớt, căn bản không có nhiều cái. Mà nhất hoàn pháp sư đẳng cấp, lại hạn chế Cao Đức có khả năng xác nhận nhiệm vụ phạm vi. Cho nên, ánh mắt của hắn một đường quét xuống tới, đều nhanh đến cùng, còn chưa phát hiện dù là một cái mình có thể xác nhận nhiệm vụ. Cạnh tranh tại nhận nhiệm vụ lúc cần phải liền tồn tại. Nếu như dựa theo chính mình tưởng tượng như vậy, những quý tộc kia pháp sư chắc chắn tại pháp sư tháp cái này cũng có sắp xếp, có thể trước tiên phát hiện thích hợp tiêu diệt nhiệm vụ đồng thời xác nhận. Mà giống hắn như vậy cự tuyệt chiêu mộ bình dân pháp sư, cũng chỉ có thể nhặt đồ ăn thừa cơm thừa ăn. Cao Đức vừa suy tính, một bên xem danh sách nhiệm vụ. Cuối cùng tại tấm kính cuối cùng nhất, hắn thấy được một cái bản thân có thể xác nhận nhiệm vụ. Lấy gỗ thành thủy thú khu trục, địa điểm, lấy gỗ thành mạ có khu tình huống cụ thể, mạ có khu cư dân nhiều lần phản ứng, tại trong thủy vực phát hiện ma bạch tuộc nhóm cùng mùi hôi thủy cá cóc nhóm, ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt hàng ngày, cần pháp sư tiến hành thanh trừ khu trục. Ghi chú, ma bạch tuộc cùng mùi hôi thủy cá cóc là cấp thấp thủy thú, cho dù là thủ lĩnh đồng dạng thực lực cũng sẽ không vượt qua nhất hoàn. Nhiệm vụ độ khó khá thấp, nhất hoàn pháp sư liền có thể xác nhận cái kia nhiệm vụ. Thủy thú khu trục nhiệm vụ vẫn là nhất hoàn thủy thú khu trục thanh trừ nhiệm vụ, hẳn chính là đơn giản nhất lại thường thấy nhất nhiệm vụ. Chỉ có điều Cao Đức lại không có chữa kỳ hẹn xác nhận nhiệm vụ, bởi vì trên tấm kính nhiệm vụ là dựa theo thời gian tuyên bố trình tự sắp xếp, ý vị này nhiệm vụ này là trên tấm kính liệt ra trong tất cả nhiệm vụ sớm nhất ban bố. Hắn lại nhìn mắt tuyên bố thời gian, lại là tại 7 ngày phía trước. Dạng này một cái nhìn như nhiệm vụ đơn giản, vì cái gì treo lên tới đều 7 ngày, còn chậm chạp không có ai xác nhận. 89/10 nhiệm vụ này sau lưng còn cất giấu cái gì ẩn tình. Giáo lệ thượng úy đề điểm tại phía trước, Cao Đức cũng không dám lỗ mãng. Chương 341, Linh Thủy cùng Mạ Cổ có khu. Chương 341, Linh Thủy cùng Mạ Cổ có khu không hiểu liền hỏi. Đây là Cao Đức ở kiếp trước đến trường phía trước phụ mẫu giao phó câu nói đầu tiên. Hắn cũng là làm như thế. Lấy bộ thành thủy thú khu trục nhiệm vụ nếu đều treo lên tới 7 ngày, còn không có bị cái khác lính gác biện pháp sư tiếp đi, cho nên Cao Đức cũng không lo lắng chỉ hoãn một hồi lâu liền bị người đoạt đi. Hắn lựa chọn nên rời đi trước Hải Uyên Bạch Tháp, làm rõ ràng nhiệm vụ này tình huống cụ thể sau lại cân nhắc phải chăng xác nhận nhiệm vụ. Mà Cao Đức bây giờ tại trong lính gác biển không nói nhân mạch, vẹn vẹn nói xem như người quen biết, kỳ thực cũng liền lì ạ cùng nạ sĩ pháp sư. Chút chuyện này, hắn tự nhiên ngượng ngùng đi quấy rầy nạ sĩ pháp sư. Cho nên, cũng chỉ còn lại một lựa chọn. Trước tiến đến A. Lì ạ mở cửa phòng, nhìn xem đột nhiên đến nhà bái phòng Cao Đức, hơi có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là 10 phần khách khí đem hắn đón vào, đồng thời chu đáo mà pha một chén thượng hạng hồng trà. Lại tới quấy rầy ngươi. Cao Đức cũng có chút ngượng ngùng. Trước mấy ngày hắn vừa mới bởi vì mua cửa hàng chuyện tiền phức qua đối phương, cũng là việc nhỏ. Lì ạ mỉm cười, đem chén trà đẩy lên Cao Đức trước mặt, 10 phần thân mật, lần này là có chuyện gì không? Thông qua khảo hạch sau, ta chuẩn bị xác nhận nhiệm vụ kiếm lấy quân công. Cao Đức không có vòng vo, trực tiếp đem nghi vấn của mình đưa ra.
A,
ngươi nói là lẩy gỗ thành thủy thú khu chụp nhiệm vụ a? Ngụy Hạ giọng hơi hơi kéo dài. Phán đoán của ngươi là đúng, nhiệm vụ này chính xác không giống trên mặt nổi đơn giản như vậy. Nàng hơi ngưng lại, nghiêm túc nghĩ, sắp xếp lời nói một chút, sau đó mới tiếp tục nói, bất quá cũng không phải như ngươi nghĩ, cái này kỳ thực chính là một cái nhiệm vụ thông thường, mà không phải là quý tộc làm được bấy người cạm bấy nhiệm vụ. Ngụy Hạ buông tay nói, nếu là xem như cạm bấy nhiệm vụ, treo lâu như vậy còn không người tiếp, cạm bấy này cũng quá thất bại. Đó là cái gì nguyên nhân dẫn đến như thế thường quy nhiệm vụ, treo lên tới này lâu như vậy mà lại không có người nguyện ý tiếp. Nghe Ngụy Hạ nói như thế, Cao Đức ngược lại là càng hiếu kỳ hơn. Là bởi vì nhiệm vụ này bản thân chi phí hiệu quả quá thấp. Ngụy Hạ giải thích nói, nàng nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái thấm giọng một cái sau đó mới tiếp tục nói, nhiệm vụ này kỳ thực không phải lần đầu tiên ban bố. Mà cổ có khu ma bạch tuộc cùng mùi hôi thủy cá cóc, giống như là ven đường cỏ dại, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, người đằng trước vừa mới khu trục thanh trừ đi một nhóm, qua chút thời gian liền lại ló đầu. Cho nên, lấy gỗ thành thủy thú khu trục nhiệm vụ, căn bản là mỗi qua 3-4 tháng liền sẽ treo lên tới một lần. Đại gia sở dĩ không muốn nhận nhiệm vụ này, chủ yếu vẫn là cái này mà cổ có khu tình huống quá phức tạp, tất cả mọi người không thích đi nơi này. Ngụy Hạ hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói, nhưng nhiệm vụ chỉ cần tuyên bố đi ra, liền tất nhiên cần hoàn thành, nếu thật không có người nguyện ý tiếp, liền sẽ từ phía trên chỉ định người đi hoàn thành nhiệm vụ này. Gần nhất mấy lần lấy gỗ thành thủy thú khu trục nhiệm vụ, liền cũng là phía trên chỉ định pháp sư đi hoàn thành. Quá phức tạp. Nói thế nào? Cao Đức truy vấn, là một người bên ngoài, những thứ này địa lý cùng khu vực tri thức, đúng là hắn điểm mù chỗ. Ngụy Hạ khẽ thở dài một cái, tiếp đó đem tình huống cụ thể cùng Cao Đức êm tai nói ra. Lấy gỗ thành tại sớm mấy năm phát hiện phong phú lại chân quý linh thủy tài nguyên. Cái gọi là linh thủy là một loại sền sệt màu xanh bạc thể dính vật, tiếp xúc không khí lúc mặt ngoài sẽ hiện ra tinh huy hình dáng còn sáng, tự nhiên chứa đựng tại bị xưng là linh năng tinh thể dưới mặt đất tinh đám kết cấu bên trong. Mỗi một giọt linh thủy bên trong đều ẩn chứa tương đương với tứ hoàn pháp sư minh tưởng 3 ngày ma lực, đi qua tinh luyện sau đó, nhưng làm khu động ma tượng cùng với luyện kim máy móc cao cấp nguồn năng lượng động lực. Hay là nguyên bản tài liệu, điều phối nhanh chóng tăng trưởng pháp sư pháp lực linh nhiên dịch là rất nhiều pháp sư tha thiết ước mơ tu hành phụ trợ chi vật. Tóm lại, sử dụng phạm vi dị thường rộng, là một loại cực kỳ chân quý tài nguyên. Bởi vì linh thủy tài nguyên phát hiện, lợi bộ thành nên đón trước nay chưa có cơ hội phát triển. Nó ở trong rất ngắn thời gian liền phi tốc bậc khởi, cấp tốc phồn linh, hấp dẫn số lớn thương nhân tới đây, muốn kiếm một chén canh, cũng xuất hiện rất nhiều việc làm cương vị. Thế là, vô số người nghèo như ong vỡ tổ mà từ bảy lở quận các nơi chạy đến lợi bộ thành lưu sinh. Trong lúc nhất thời, lợi bộ thành nhân khẩu kịch liệt tăng thêm. Thậm chí là một trận trở thành bảy lở quận bên trong, bất luận là nhân khẩu vẫn là kinh tế phồn vinh độ đều gần với đòn thành đại thành thị thứ hai chỉ là lợi gỗ thành trước kia xem như truyền thống nông nghiệp cùng ngư nghiệp thành thị, vốn là nhân khẩu đông đảo, lập tức tràn vào ngoại lai nhân khẩu nhiều như vậy sau, lập tức trở nên chen chúc không chịu nổi, vốn có nguyên bộ công trình cũng biến thành không chịu nổi gánh nặng. Nhà ở khẩn trương, vệ sinh điều kiện chuyển biến xấu, công cộng tài nguyên thiếu các loại vấn đề theo nhau mà tới. Ngay từ đầu, lợi gỗ thành bên này bởi vì cần những thứ này giá rẻ sức lao động vì bọn họ khai thác linh thủy. Nhìn xem liên tục không ngừng sản xuất linh thủy cùng lượng lớn tài phú, trong lòng tham lam lấy được thỏa mãn, cho nên đối với thành thị hỗn loạn cũng liền nắm lỗ mũi nhận. Nhưng linh thủy tài nguyên lúc nào cũng có hạn, theo không ngừng mà khai thác, linh thủy tài nguyên dần dần khô kiệt, lòng lánh lam sắc quang mang linh năng tinh thể trở nên càng ngày càng thưa thớt. Lợi gỗ thành cũng sẽ không lại cần sức lao động nhiều như vậy, rất nhiều người nghèo dần dần thất nghiệp, nhưng mà, bọn hắn nhưng cũng không hề rời đi lợi gỗ thành. Bởi vì ở đây sinh hoạt nhiều năm, bọn hắn đã sớm quen thuộc ở đây, cũng không có chỗ có thể đi. Nhưng tại không có linh thủy sau đó, những thứ này ngoại lai nhân khẩu bồi dưỡng chen chúc cùng hỗn loạn dơ bẩn, dần dần là để cho quý tộc trong thành lại không cách nào chịu đựng. Thế là những quý tộc này liền liên hợp thành phố nghị hội, hạ lệnh làm cho những này không nắm giữ lợi gỗ thành hộ tịch kẻ ngoại lai mau chóng chuyển ra lợi gỗ thành. Những thứ này không nhà để về người nghèo, đối mặt mệnh lệnh như vậy, bất lực phản kháng, rơi vào đường cùng, bọn hắn liền gặp rủi ro đi tới lợi gỗ thành hoang tàn vắng vẻ bắc bộ biển. Ở nơi đó, bọn hắn dựng bè tre, xây nhà lều, định cư lại. Sau đó, lại càng ngày càng nhiều người tuân hướng nơi đây, tại thủy vực phía trên xây dựng gia viên của mình. Theo thời gian đưa đẩy, nguyên bản lưa thưa nhà lều cùng bè tre trở nên dày đặc, cuối cùng ở đây tạo thành một cái cỡ lớn trên nước xóm nghèo cộng đồng, tức mạ cổ có khu. Bởi vì không tồn tại quan phương quản lý cùng giám sát, mạ cổ có khu từ thành lập mới bắt đầu, liền ở vào một loại vô tự trạng thái hỗn loạn ở trong. Nơi này nhà lều cùng bè tre có thể nói là lộn xộn mà tùy ý xây dựng, không có bất kỳ cái gì kế hoạch có thể nói. Có chỗ nhà lều gắt gao tương liên, lối đi hẹp chỉ có thể cho một người nghiêng người thông qua, có bè tre thì tùy ý ghép lại cùng một chỗ, cao thấp không đều, không có quy luật chút nào những thứ này nhà lều cùng bè tre liên tiếp. Tạo thành một cái giống như mê cung rắc rối phức tạp lại bốn phương thông suốt khổng lồ trên nước cộng đồng, kẻ ngoại lai một khi bước vào trong đó, rất dễ mất phương hướng. Lại bởi vì mạ cổ có khu là từ dân nghèo nhóm tự phát tổ kiến mà không phải là quan phương kiến thiết cộng đồng, cho nên ở nơi đó không có bất kỳ cái gì sinh hoạt nguyên bộ công trình. Không có sạch sẽ thức uống cung ứng, không có vệ sinh nhà vệ sinh, cũng không có xử lý rác thải nơi trốn. Mạ cổ có khu cư dân trong sinh hoạt hàng ngày sinh ra rất rưởi, nước bẩn thậm chí là vật bài tiết, cũng là trực tiếp nghiêng đổ tại trong thủy vực. Cũ nát quần áo, thối rữa đồ ăn, hôi thối vật bài tiết, cứ như vậy theo dòng nước bốn phía phiêu tán. Cho nên, mà cổ có khu cảnh tượng cùng mùi có thể nói là khó coi. Từ đằng xa nhìn lại, thủy vực bên trên nổi lơ lửng đủ loại đủ kiểu rắc rưởi, có thể nói là nhìn thấy mà giật mình, tới gần chút, cái kia gây mùi hôi thối càng là hun đến để cho người ta cơ hồ ngạt thở. Càng chó cắn áo rách chính là, lợi bộ thành một là để cho tiện, hai cũng là vì có thể xua đuổi đi những cái này sinh hoạt tại mạ cổ có khu dân nghèo, trực tiếp là đem trong thành nước bẩn thông qua ống dẫn dưới đất đứng vào mạ cổ có khu chỗ bắc bộ vịnh biển thủy vực. Số lớn thành thị nước bẩn, để trong này vốn là yếu ớt không chịu nổi môi trường sinh thái triệt để sụp đổ. Đa trọng như thế bờ UFF điệp ra sau đó, mạ cổ có khu trong thủy vực thủy thể đã là hiện ra đen xì trạng thái, trên mặt nước thường thường bao trùm lấy một tầng thật dày tràn dầu. Dạng này thủy vực, ngay cả những kia đục thể tố chất cực mạnh thủy thú đều chịu không được tiếp, nguyên bản sinh hoạt tại vùng nước này bên trong sinh vật, nhao nhao thoát đi. Chỉ có ma bạch tuộc cùng mùi hôi thủy cá có hai loại vốn là vui mùi hôi hoàn cảnh thủy thú hội xuất không ở trên này, tại ô chọc trong nước phồn diễn sinh sống. Mà muốn khu trục thanh trừ hải thú, tránh không khỏi sự tình chính là xuống nước. Liên mạ cổ có khu cái chủng loại kia thủy vực hoàn cảnh, đừng nói là quý tộc pháp sư, liền xem như bình dân pháp sư, trông thấy cũng phải nhíu mày, chớ nói chi là xuống nước đi khu trục hải thú. Nhiệm vụ này nói khó khăn cũng không khó, lại thông thường bất quá, nhưng muốn nói đơn giản, thật đúng là không có mấy người có thể chịu được mạ cổ có khu cái chủng loại kia hoàn cảnh. Nghi ạ giới thiệu mạ cổ có khu thời điểm, toàn trình cũng là cao mày biểu lộ, rõ ràng đúng cái chỗ kia khắc sâu ấn tượng. Hơn nữa Mị Ạ thoáng thấp giọng, nói thật, chúng ta lính gác biển đi tới các nơi thi hành nhiệm vụ, không nói khua chiêng gõ trống nên đón, làm gì cũng biết cho chúng ta an bài một chút tiếp đãi, những quý tộc kia đối với chúng ta cũng mười phần khách khí. Nhưng mà đi mạ cổ có chỗ kia thi hành nhiệm vụ, nhưng không có người chim chúng ta, thậm chí lẩy gỗ thành quý tộc cùng với người cầm quyền, đều tốt nhất chúng ta không tới, để cho những cái kia thủy thú bước đi mạ cổ có khu dân nghèo. Trong giọng nói của nàng mang theo bất đắc dĩ cùng với một tia như có như không thông cảm. Ngươi biết ý tứ ta a? Nghi ạ hướng về phía Cao Đức chớp chớp mắt, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Khá lắm, đây là tốn công mà không có kết quả à? Cao Đức thầm nghĩ. Bất quá Am Lì ả nghĩ nghĩ, vẫn là cùng Cao Đức lộ ra nói, phía trên cũng cân nhắc đến những thứ này điểm, cho nên lợi cổ thành thủy thú khu trục nhiệm vụ quân công ban thưởng, so sánh cái khác ngang nhau nhiệm vụ gấp bội, vì chính là cổ vũ chúng ta chủ động xác nhận nhiệm vụ này. Đương nhiên, sự thật chứng minh, cái này tăng gấp bội ban thưởng cũng không có bao nhiêu sức hấp dẫn Lì ả nhất miệng, bay lên gấp 3-4 lần, ta còn miễn cưỡng suy nghĩ một chút. Xem như nữ pháp sư, cho dù làm Lý A loại này lại anh khí nữ pháp sư, đối với hoàn cảnh dung nhẫn độ cũng là thấp hơn nam pháp sư rất nhiều. Ta hiểu rồi, đa tạ. Cao Đức ôn quyền nói cảm tạ. Tất nhiên làm rõ ràng lợi gỗ thành thủy thú khu trục nhiệm vụ nội tình, hắn cũng mười phần lý trí lựa chọn từ bỏ. Dạng này một cái bị một đám lính gác biện pháp sư ghét bỏ nhiệm vụ, hắn không cần thiết đi làm cái kia lập dị người. Lại nói, coi như hắn không chê mạ cổ có thủy vực hoàn cảnh, đoàn tử cũng ghét bỏ a. Lợn nước là có thể thích ứng đủ loại thủy vực, nhưng nước bẩn vẫn là thôi đi. Đoàn tử từ xuất sinh lên ngay tại trong bị vô đỉnh, lần thứ nhất thi hành nhiệm vụ, liền đi mạ cổ có khu loại địa phương này, hai tử con nhỏ, cũng đừng cho người ta lưu lại ám ảnh. Ngày kế tiếp, sáng sớm Cao Đức cửa phòng liền bị gõ vang. Hắn mở cửa phòng, phát hiện là một cái người mặc lính gác biển chế phục pháp sư, nhìn đối phương trên bả vai huy trường, cấp bậc là trung sĩ. Trung sĩ? Cao Đức chào. Đối phương khẽ gật đầu, hôm nay tới tìm ngươi, là có nhiệm vụ muốn phân phối cho ngươi. Cao Đức liền giật mình, nhiệm vụ gì? Đối phương trực tiếp đưa qua một tấm giấy da dê. Lấy gỗ thành thủy thú khu trục nhiệm vụ đã treo lên tới vượt qua một tuần vẫn chưa có người nào tự nguyện xác nhận, dựa theo quy định liền muốn từ phía trên chỉ định an bài một cái thích hợp lại trong tay không có nhiệm vụ pháp sư đi thi hành nhiệm vụ, bọn hắn chọn chúng người là ngươi. Tốt, ta thu đến. Cao Đức tiếp nhận giấy da dê. Loại này chỉ định nhiệm vụ là không thể cự tuyệt, mau chóng xuất phát, không nên trễ mãi quá lâu. Cái kia trung sĩ lại dặn dò một câu, rời đi. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi về sau, Cao Đức về đến phòng bên trong, bày ra giấy da dê, phía trên là cụ thể nhiệm vụ giới thiệu, còn có kỳ hạn yêu cầu, đồng thời cái này cũng là hậu kỳ thanh lý cần thiết để giao chứng tử. Hắn hôm trước mới vừa vận thông qua huấn luyện khảo hạch, một cái nhiệm vụ đều chưa hoàn thành, là tuyệt đối tân thủ. Loại này chỉ định nhiệm vụ, giảng đạo lý làm sao đều không nên an bài đến hắn. Nhưng loại sự tình này hết lần này tới lần khác chính là xảy ra. Nguyên nhân sau lưng cũng rõ ràng. Cái này cũng là các ngươi chèn ép phương thức của ta sao? Cao Đức nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Đây chính là quý tộc thủ đoạn, tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong, bọn hắn sẽ có vô số loại phương thức tới ác tâm ngươi. Cái kia liền làm, tốt xấu vẫn là hai lần ban thưởng. Cao Đức cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính, trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Hắn cất kỹ giấy da dê, từ trong tủ quần áo lật ra lính gác biện pháp sư chế phục. Tuy là cấp thấp nhất thực tập pháp sư chế phục, nhưng chế tác cũng vô cùng tinh mỹ. Nửa người trên chủ ngoại bộ là song bài chụp ngắn đồ len dạ áo khoác, toàn thân màu lam, dùng chính là thông khí tài liệu. Áo lót chống nước cự bình dạ dày màng, hạ trang là cho than sắc quần bò phối phòng hoạt bạch thuộc da trường loa, can đoan pháp sư tại ở mức bong thuyền cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Chỉnh thể trang phục lại tu thân, hơn nữa nhiều chỗ làm kiềm chế, vẫn xứng có một đầu đai lưng. Bởi vì lính gác biện pháp sư thi hành nhiệm vụ phần lớn tại thủy vực phía trên, cần đi thuyền đón gió, nếu là quần áo quá mức thả lỏng, đó chính là gió thổi qua liền phần phật văng rội. Cái kia thích hợp ngâm thi tác đối, mà không phải đánh nhau. Thay đổi chế phục, bởi vì tu thân rất hiện thân tài. Bất quá Cao Đức đi tới thế giới này đã 2 năm có thừa, dinh dưỡng đuổi kịp sau đó, vóc dáng rất nhanh chóng, cũng sẽ không là ngay từ đầu xanh sao vàng gọn gầy yếu bộ dáng, nhìn xem vẫn là hết sức ngay ngắn. Sau đó, Cao Đức lại lấy ra chính mình thu lại thật lâu lợn nước túi, trên lưng sau đó liền trước khi ra cửa hướng về bị bộ đỉnh đi đón lợn nước đoàn tử. Thanh phong từ tới, sóng nước không thể. Sau một khắc, nước yên tĩnh mặt nổi lên một hồi sóng nước gợn sóng. Đoàn tử nhìn chằm chằm một đoàn cây rong ló đầu ra, một đôi mắt nhìn xem trên bờ Cao Đức, xoay tích chuyển. Hai ngày trước không phải vừa mới tới thăm chính mình, như thế nào hôm nay lại tới? Đoàn tử nghi hoặc. có nhiệm vụ, chuẩn bị cùng ta đi ra ngoài a. Cao Đức giải hoặc.
Ôi.
Đoàn Tử phát ra một tiếng thanh âm hưng phấn, phảng phất đã thấy tươi mới hoàn cảnh, đồ ăn cùng thú vị cảnh sắc. Đây là nó lần đầu đi xa nhà, tự nhiên là lòng tràn đầy ước mơ. Bây giờ cao hứng, sau đó có người khóc. Cao Đức ở trong lòng là bây giờ hưng phấn không thôi. Đoàn Tử ngắn ngủi mặc niệm một chút. Vào đi. Hắn mở nước đổ túi, bên trong chứa nửa túi trong suốt chất lỏng, có thật nhiều nhỏ bé bọt khí đang chậm rãi lên cao. Xích lại gần người kỹ, còn có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt mát mẽ khí tức. Đây là bị bộ đình đặc biệt điều phối dịch dinh dưỡng, giàu có dưỡng khí cùng ma lực. Đoàn Tử lại hưng phấn mà kêu lên một tiếng, thanh âm trong trẻo mà vang dội, tràn đầy sức sống. Ngay sau đó, một hồi đậm đà sóng ma lực động theo nó trong thân thể tuôn ra. Nó cái kia nguyên bản tròn vo thân thể liền bắt đầu vụt nhỏ lại, tứ chi cũng chậm chậm rút ngắn. Lợn nước trời sinh có sẵn năng lực siêu phàm, động vật thu nhỏ thuật. Nháy mắt thời gian, Đoàn Tử liền thu nhỏ thành nửa mét không tới tiểu khả ái. Cao Đức cúi người, đem lợn nước miệng túi nhắm ngay bên mở. Đoàn Tử một cái thủy tung vẫy gọn, liền tự giác nhảy vào lợn nước trong túi, lại kêu to vài tiếng, ra hiệu hết thảy tốt đẹp. Cao Đức cái này mới đưa lợn nước túi kéo lên, tiếp đó đem dây buộc buộc lên, đem lợn nước túi vững vàng mang tại sau lưng. Lấy gỗ thành xuất phát. Chương 342, trên phi thuyền tiểu nữ hải chương 342, trên phi thuyền tiểu nữ hải tiếp sóng nắm, Cao Đức lại đem chính mình trong khoảng thời gian này sưu tập được loại cây đều lấy ra. Bởi vì hắn đã là chuẩn bị mượn nhiệm vụ lần này cơ hội, thông qua tinh giới truyền tống về Bắc Cảnh một chuyến, mang một nhóm mới siêu phàm tài liệu tới, tại Lầy Gỗ Thành trực tiếp ra tay. Hắn đem loại cây phân loại đặt tại mỗi bao bố nhỏ, sau đó lại đóng gói thành một cái bao lớn, cùng nhau trên lưng. Những thứ này sưu tập được loại cây, đại bộ phận cũng là phổ thông loại cây, còn có một bộ phận cực nhỏ là cấp thấp ma thụ loại. Trong đang trồng loại đa dạng tính chất, cho nên cũng không có tiêu phí Cao Đức quá nhiều tiền tài, cộng lại kỳ thực cũng liền 10 kim tài hữu. Cao Đức kế hoạch rất biết rõ, trước tiên dùng bất đồng chủng loại cây mau chóng thôi hòa ủ gặt thì dạ lớn lên tiến độ, sau đó suy nghĩ thêm xếp số lượng cùng với chất lượng. Sau đó, lại đem Bắc Phong mang lên. Nếu như nói Băng Phong chi nhận là lá bài tẩy của hắn mà nói, cái kia Bắc Phong chính là quần lót của hắn, là thời khắc mấu chốt chân chính có thể cứu mạng đồ vật, không có lý do gì không mang tới. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Cao Đức liền chính thức xuất phát. Lấy Hoa Kim Tức Vương Triều phát đạt giao thông internet xây dựng, từ đòn thành phía trước hướng về Lầy Gỗ Thành có nhiều loại giao thông phương thức có thể cung cấp lựa chọn. Thủy lục không ba đều có thể. Nước là ngồi thuyền, lục là chuyên môn đường dài xe ngựa, khoảng không tự nhiên là phi thuyền. Mau lẹ nhất đương nhiên là phi thuyền, đương nhiên giá cả cũng là đắt tiền nhất. Bất quá đối với Cao Đức mà nói, là chỉ có một lựa chọn, phi thuyền. Nhưng không phải hắn đúng nhiệm vụ có tích cực như vậy, cũng không phải hắn hảo, mà là bởi vì có thể thanh lý a tất nhiên có thể thanh lý, có phi thuyền không ngồi, đi ăn ngồi thuyền cùng đường dài xe ngựa đắng, chẳng phải là đồ đần. Từ Đòn Thành đến Lầy Gỗ Thành, trên không đường thuyền khoảng cách là 361 km. Mua một tấm từ Đòn Thành thẳng tới Lầy Gỗ Thành phi thuyền phiếu, tiêu phí 2 kim 1 ngân cộng thêm 60 mai đồng tệ. Đương nhiên, đây là khoang phổ thông giá cả. Hào hoa khoang thuyền lính gác biển cũng không thanh lý, trừ phi quân hàm đạt đến sĩ quan cấp ý cấp trở lên, mới có thể được hưởng loại này cao cấp đãi ngộ. Tại thượng phi thuyền thời điểm, cái kia phụ trách kiểm an phi thuyền nhân viên công tác không có gì bất ngờ xảy ra đố lại ở Cao Đức. Căn cứ vào quy định, bình thường không cho phép mang theo những sinh vật khác bên trên phi thuyền. Nhân viên công tác chỉ Cao Đức sau lưng cong lấy lợn nước túi. Cao Đức lấy ra nắm đăng ký chứng minh đưa cho đối phương. Nhân viên công tác tiếp nhận đăng ký chứng minh, kiểm tra một chút phía trên dựng lính gác biển ma pháp con dấu, sau đó lại để cho Cao Đức mở nước đổ túi, xác nhận trong đó chứa chính là lợn nước sau, mới đưa đăng ký chứng minh trả cho Cao Đức. Tiếp đó, hắn đúng Cao Đức hành lễ, pháp sư đại nhân, chúc ngài nhiệm vụ thuận lợi. Lính gác biển pháp sư thân phận, đi xa nhà lại mang tới lợn nước, vậy khẳng định không phải đi nghỉ phép, mà là đi thi hành nhiệm vụ. Cao Đức mỉm cười lên tiếng đáp lại cảm tạ, tiếp đó một lần nữa đem lợn nước túi trên lưng, lại cẩn thận thu hồi sau đó xem như thanh lý chứng từ phi thuyền ngân phiếu định mức, lúc này mới theo thông đạo, leo lên phi thuyền. Không biết làm tại sao, lần này phi thuyền thượng tọa tỷ lệ phá lệ thấp. Cao Đức một bước vào khoang phổ thông, ánh mắt tùy ý đảo qua, liền phát hiện trong khoang thuyền lại có một nửa trở lên vị trí là trống không, lộ ra phá lệ vắng vẻ, cùng hắn từ hỗn đở chấn đi tới đòn thành chuyên kia phi thuyền quang cảnh hoàn toàn khác biệt. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ cũng hợp lý. Theo linh tùy tài nguyên khô kiệt, Lầy Gỗ Thành dần dần là trở lại chính mình vốn có trạng thái. Thậm chí bởi vì đoạn thời gian kia linh tùy nóng, mọi người lòng tràn đầy cả mắt đều là linh tùy mang tới tài phú cùng kỳ ngộ, đại lượng sức lao động cùng tài phú tràn vào linh tùy liên quan ngành nghề. Mà Lầy Gỗ Thành vốn có nông nghiệp cùng ngư nghiệp hai đại truyền thống sản nghiệp, nhưng là được ép buộc đến khu vực biên giới, xuất hiện đồng ruộng không người trồng trọt, thuyền đánh cá được để qua một bên bờ tình huống. Nhưng trên thực tế, hai cái này sản nghiệp mới là chèo chống Lầy Gỗ Thành kinh tế trụ cột. Cho nên, theo linh tùy nóng kết thúc, Lầy Gỗ Thành phồn hoa cũng giống như bọt biển cấp tốc tiêu tan. Nhưng cùng lúc trước bất đồng chính là, đã từng hưng vượng nông nghiệp cùng ngư nghiệp lại là khó khôi phục ngày xưa sinh cơ. Theo lý thuyết, bây giờ Lầy Gỗ Thành so sánh phát hiện linh tùy phía trước, còn muốn càng thêm tiêu điều, là bầy lờ quận nông thôn khu vực. Nghĩ như vậy, Cao Đức đã thu gom hành lý, tại chính mình hơi có vẻ nhỏ hẹp vị trí ngồi xuống, mắt nhắm lại, đã tiến vào trạng thái chuyên chú ở trong. Hắn bắt đầu tiếp tục nếm thử tạo dựng dịch dung thuật pháp thuật mô hình. Đây là một cái có thể đoán được lập tức liền phải dùng tới pháp thuật, cho nên Cao Đức không muốn chậm trễ một chút thời gian, chỉ cầu mau chóng nắm giữ, lúc này mới thuận tiện kế tiếp làm việc. Cao Đức cơi phi thuyền là chuyên môn khách thuyền, điểm xuất phát đứng là Đòn Thành, trạm cuối cùng là Lầy Gỗ Thành, dọc theo đường đi nó còn có thể tại nhiều cái chấn nhỏ căn cứ phi đỉnh hạ xuống, tiến hành hành khách trên dưới đứng. Phi thuyền bản thân coi như bình ổn, chính là mỗi lần cất cánh hạ xuống nhiều ít vẫn là sẽ có rung sóc. Bất quá này đối Cao Đức cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Pháp nhẫn thân thể gia trì, để cho hắn chỉ cần nguyện ý, có thể xem nhẹ đại bộ phận ngoại giới quấy nhiễu. Thẳng đến, Cao Đức phát giác được dường như là có cái gì sinh vật kỳ quái tại chính mình núp đích. Hắn giật mình mà mở to mắt, hướng về dưới chân mình nhìn lại, tiếp đó hắn không tự giác há to miệng. Bởi vì, Cao Đức thấy được một người mặc áo vải áo tiểu nữ sinh, đang lấy một loại kỳ lạ tư thế phụ phục tại dưới chân của mình. Tiểu nữ sinh nhìn qua chỉ có 5, 6 tuổi lớn, con mắt phi thường lớn, cũng vô cùng nhẹ ra, chính là gương mặt bên trên có chút xám xịt. Bây giờ nàng đang lườm kia đôi mắt to nhìn Cao Đức, lam trong sắc trong tròng mắt lộ ra một loại tên là khẩn trương cùng cầu xin cảm xúc, giống như là một cái đáng thương mèo hoang. "Giúp ta một chút." Miệng nàng khẽ trương khẽ hợp, cũng không có phát ra âm thanh, mà là hướng về phía Cao Đức hư hô. "Tiểu bằng hữu, tìm người khác hỗ trợ phải thêm một cái thỉnh chữ, dạng này mới lễ phép." Cao Đức ngẩng đầu, phát hiện qua trên đường có phi thuyền nhân viên công tác đang tại nhìn xung quanh, giống như là đang tìm cái gì. Không cần giống như là, kết hợp cái này trốn đến dưới chân mình tiểu nữ hài biểu hiện, hiển nhiên là đang tìm nàng. Không hề nghi ngờ, trực tiếp đem tiểu nữ hài này khai ra là lựa chọn sáng suốt nhất, bởi vì Cao Đức căn bản vốn không biết cô bé này ra sao thân phận, lại là bởi vì chuyện gì muốn tránh né nhân viên công tác. Nếu là loạn làm người tốt, vô cùng có khả năng được liên lụy đến phiền toái không cần thiết ở trong. Cao Đức cũng là chuẩn bị làm như thế. Nhưng mà, khi hắn vừa mới chuẩn bị lên tiếng gọi nhân viên công tác, cô bé kia yếu ớt phảng phất là phát giác cái gì, yếu ớt mà giật giật ống quần hắn. Kia đối ngây thơ ánh mắt bên trong, bây giờ đã là tràn đầy nước mắt, lộ ra vô cùng mảnh mai. Cao Đức nhìn xem một màn này, không biết làm tại sao, trong lòng vô duyên vô cớ mềm nhũn một chút. Nếu là đổi lại những người khác, hắn đều sẽ không dễ dàng như vậy mềm lòng, nhưng cái này hết lần này tới lần khác là một đứa bé. Đối với hai tử, tiếp thụ qua hiện đại giáo dục Cao Đức, là rất khó tàn nhẫn được lên. "Giúp ta một chút." Tiểu nữ Hải Nhi hơi rũ đầu xuống, hai giọt nước mắt đã là từ thật dài lại vểnh lên lông mi trượt xuống thấy vô cùng đáng thương, dùng một loại non nớt lại thanh âm nhỏ không thể nghe thỉnh cầu nói. Cao Đức nắm thật chặt nắm đấm, với bất đắc dĩ mà buông lòng ra. Hắn đem hai chân mở ra, đồng thời đem bao khỏa đặt tại hai chân của mình phía trên. Tiểu nữ Hải Nhi rất thông minh, trong nháy mắt liền phản ứng lại Cao Đức ý tứ, mười phần dứt khoát chui được Cao Đức giữa hai chân. Sau đó, Cao Đức tại đem hai chân khép lại, bao khỏa vừa vặn đem tiểu nữ Hải Nhi che lại. Đây là, cái kia nhân viên công tác vừa vặn cũng tới đến Cao Đức chỗ ngồi bên cạnh. "Tiên sinh, ngượng ngùng quấy rầy ngài, ngài có hay không nhìn thấy một cái tiểu nữ hải, ước chừng cao như vậy?" Mặc. Cái kia nhân viên công tác một bên khoa tay vừa cùng Cao Đức hình dung nói. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy, tại nhân viên công tác miêu tả tiểu nữ hải tướng mạo thời điểm, ống quần của mình bị tóm chặt, rõ ràng tiểu nữ hải mười phần khẩn trương. Không nhìn thấy Cao Đức lắc đầu, sau đó lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Thế nào?" Cái kia nhân viên công tác tựa hồ cũng không có tâm tình cùng hành khách nói chuyện tiếng, gặp Cao Đức lắc đầu, ngồi xổm người xuống đi, dường như là chuẩn bị tiến hành thêm một bước kiểm tra. Bất quá, Cao Đức đã là rất là thời điểm lại không để lại dấu vết mà hơi hơi rộng mở áo choàng trên người. Bởi vì lính gác biển chế phục quá mức nổi bật, vì bảo trì địa thấp, tránh gây nên chú ý, Cao Đức lại khoác lên một kiện thường gặp dài tới đầu gối phối hữu mũ trùm dày đâu áo choàng, dùng để che đậy chế phục. Bây giờ một cái động tác như vậy, bên trong lính gác biển chế phục lập tức liền hiện lộ ra. Một giây trước còn có chút lạnh nhạt nhân viên công tác sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức là trở nên nhiệt tình, "Pháp sư đại nhân, là có người trốn bé." "Trốn bé?" Cao Đức nhíu mày, "Một cái tiểu nữ hài?" Đúng vậy, nhân viên công tác cũng mười phần bất đắc dĩ, cũng không biết là máy móc hỏng hay là thế nào, để cho nàng thông qua được trèo lên thuyền miệng máy móc kiểm tra, lén lút chuẩn đi tiến vào phi thuyền, cái này tuổi tác hải tử cưỡi phi thuyền, chỉ cần nửa giá, cho nên cũng không phải chuyện tiền, chủ yếu là nàng không cùng theo đại nhân, chúng ta sợ xảy ra chuyện gì. Thì ra là thế, Cao Đức gật đầu một cái, sau đó nói, "Nếu như ta có phát hiện, biết trước tiên nói cho các người biết." "Cảm tạ ngài, pháp sư đại nhân." Nhân viên công tác một tay xoa ngực, lễ phép nói. Nguyên bản kiểm tra động tác cũng không có lại tiếp tục. Bấy lở quận cảnh nội, lính gác biện pháp sư tự nhiên mang theo vài phần có độ tin cậy cùng mặt mũi. Một mực nhìn lấy cái kia nhân viên công tác tại bình thường trong khoang thuyền kiểm tra một lần, rời đi khoang phổ thông sau, Cao Đức mới đưa bao khỏa để qua một bên trên chỗ ngồi, tiếp đó mở ra hai chân. Cô bé kia thuận thế hai tay chống lấy Cao Đức hai chân ngồi xổm, ngẩng đầu, dùng mắt to nghiêm túc nhìn xem Cao Đức. Cao Đức nhìn xem tiểu nữ Hải Nhi cái kia có chút xám xịt lại như cũng lộ ra phấn điêu ngọc chắc lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ, mà không chút thay đổi nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Tiểu nữ Hải Nhi lập tức là ủy khuất túi đầu, dường như là có vô tận ủy khuất, lớn chừng hạt đậu nước mắt làm bộ lại muốn lăn xuống. "Đừng diễn, ta biết ngươi bây giờ trong lòng rất cao hứng." Cao Đức bất đắc dĩ. Cho dù đối với tiểu nữ Hải Nhi đáng thương tư thái, hắn mềm lòng, nhưng đi tới thế giới này đã 2 năm có thừa, có lẽ lương thiện nội tình còn tại, nhưng Cao Đức sớm đã không phải cái kia thanh tịnh ngu xuẩn sinh viên đại học. Tại có sức mạnh siêu phàm trong thế giới, ai có thể cam đoan tiểu nữ Hải Nhi liền thật chỉ là phổ thông vô hại hải tử? Cho nên, hắn tại trước tiên liền đúng tiểu nữ Hải Nhi phóng ra cảm giác cảm xúc. Tại Cao Đức tiếp thụ lấy trong tâm tình của, có mấy phần thật trường, mấy phần chờ mong, còn có mấy phần lo nghĩ, nhưng mà không có ác ý loại tình huống này, hắn mới lựa chọn ra tay hỗ trợ. Mà tại nhân viên công tác rời đi về sau, Cao Đức liền chú ý tới tiểu nữ Hải cảm xúc, đã biến thành cao hứng, đắc ý, giảo hoạt còn có chờ mong. Tuyệt đối không có tức thì lộ ra điểm đạm đáng yêu. Khó trách nói nữ nhân là trời sinh diễn viên. Nhỏ như vậy tuổi nữ hoa, diễn kỹ cũng đã là tự nhiên mà thành, nếu không phải là có cảm giác cảm xúc hắn tuyệt đối bị lừa đi qua. Tất cả tiểu nữ Hải Nhi bất đắc dĩ đều ngoác miệng ra, lầm bầm một câu, "Các ngươi những pháp sư này chính là ỷ vào pháp thuật chơi sọ lá bị quất." Tiếp thu được tiểu nữ hài nhi trong lòng truyền đến ủy khuất cảm xúc, Cao Đức gật đầu một cái. "Ân, rất tốt, lần này ủy khuất ngược lại thật. Ta muốn đi lấy gỗ thành tìm tỷ tỷ, nhưng mà ta không có tiền, cho nên ta chỉ có thể tìm tỷ tỷ. Trong nhà ngươi những người khác đâu?" "Trong nhà của ta chỉ còn dư tỷ tỷ, nàng đem ta ủy thác tại phụ thân trước đây một người bạn nhà, chính mình đi lấy gỗ thành mưu sinh, nhưng ta chỉ muốn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ." "Ngươi biết tỷ tỷ ngươi tại lấy gỗ thành nơi nào mưu sinh sao?" "Không biết." Tiểu nữ hài chớp mắt to. Cao Đức bất đắc dĩ nâng trán. Tiểu nữ hài này ít nhiều có chút sớm thông minh, nhưng bản chất còn là một cái tiểu hài tử. "Ngươi tên là gì?" Cao Đức mím môi, lại hỏi. "Ta gọi Anna, năm nay 5 tuổi." Tiểu nữ sinh ngẩng đầu, đưa tay phải ra, mở ra 5 cái nho nhỏ ngón tay, nhìn thẳng Cao Đức. "Anna, ngươi như thế nào lên phi thuyền? Treo lên thuyền miệng thế nhưng là có cơ khí kiểm tra." Cao Đức lại hỏi. "Dựa vào cái này." Anna từ trong túi móc ra một cái tương tự với tấm thẻ một dạng đồ vật. Cao Đức tiếp nhận xem xét, mới phát hiện phía trên vẽ nước cờ cái đơn giản cơ sở phù văn. "Đây là cái gì?" Hắn vô ý thức nhíu mày. "Một cái đồ chơi nhỏ, đưa nó cắm vào trong bộ kia máy lớn cái rãnh, liền có thể để nó ngắn ngủi mất đi hiệu lực một hồi." Có lẽ là bởi vì Cao Đức vừa mới hỗ trợ đã giành được Anna tín nhiệm, cho nên nàng thẳng thắn mà khai ra mình trốn vẽ phương pháp. "Cái đồ chơi này." Cao Đức quan sát một hồi cái này tấm thẻ nhỏ, xác định phía trên vẽ phải chính là mấy cái đơn giản tiểu phù văn, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. "Ai cho ngươi?" "Chính ta vẽ." "Chính ngươi vẽ?" Cao Đức kinh ngạc. "Đúng a?" Gọi là Anna tiểu cô nương mở mắt thật to, đối Cao Đức kinh ngạc cảm thấy nghi hoặc, nghiêng đầu qua hỏi, "Chẳng lẽ cái này rất khó sao? Vẽ một đường không khó, hiếm thấy là biết vẽ ở nơi nào đường dây này." Cao Đức trong đầu không hiểu bước lên tiếp trước một cái 10 phần nổi danh ý dừng tiểu cố sự. "Thúc thúc, cảm ơn ngươi." Anna lại nói. "Giảo hoạt, gọi ca ca." Cao Đức gậy nhẹ rồi một lần Anna chán. Rất rõ ràng, Anna là cố ý, ngươi cũng không biết tỷ tỷ ngươi tại lấy gỗ thành nơi nào mưu sinh, làm sao tìm được nàng. "Đúng nga. Muốn làm sao tìm tỷ tỷ?" Anna ngẩng đầu, nháy mắt, "Ca ca, ngươi sẽ giúp ta, đúng không?" "Giảo hoạt, ta thế nào giúp ngươi?" "Ca ca ngươi thế nhưng là lính gác biển pháp sư, khẳng định có biện pháp." Anna giật giật Cao Đức lính gác biển chế phục, nho nhỏ tiếng nói. Cao Đức mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Khoang phổ thông bên trong mặc dù hành khách không nhiều, nhưng cũng không phải liền hắn một cái. Nhưng Anna hết lần này tới lần khác liền chọn chúng hắn, rõ ràng không phải trùng hợp. Cao Đức hợp lý hoài nghi, Anna là phát hiện hắn mặc lính gác biển chế phục, mới tìm bên trên hắn. Tiểu cô nương này nhỏ thì nhỏ, nhưng tính đây. Chương 343, tương tự người, 1, chương 343, tương tự người, 1, từ đòn thành đến lẫy gỗ thành tổng cộng liền 361 km khoảng cách thẳng tắp. Đối với phi thuyền tới nói, cái này cũng không xem như một đoạn quá lâu đường đi. Cho nên rất nhanh phi thuyền liền đã tới mục đích, tại lẫy gỗ thành căn cứ phi đỉnh bình ổn hạ xuống. So sánh đòn thành lấy bộ thành cảnh quan liền muốn lộ ra rất lại phía sau quá nhiều. Kiến trúc đường đi phong cảnh cũ nát không nói, vẹn vẹn trên trời lui tới phi thuyền số lượng liền thiếu đi có thể, không đủ đòn thành một năm, hơn nữa phần lớn là kiểu cũ phi thuyền. Cao Đức thoải mái một tay nhấc lấy hành lý, một tay ôm Anna xuống phi thuyền. Treo lên thuyền có tương ứng kiểm tra, nhưng mà xuống phi đỉnh liền không có quy trình này. Hắn theo thông đạo, rời đi căn cứ phi đỉnh. Cao Đức cũng có lòng hỏi thăm Anna nhà tình huống cụ thể, nhưng Anna làm thế nào cũng nói không ra cái cụ thể tới, không biết là có ý định giấu giếm, hay là thật nói không nên lời. Hắn cũng có nghĩ thầm đem Anna giao cho phi thuyền nhân viên công tác, để cho bọn hắn đem Anna đưa trở về. Nhưng mỗi lần hắn khẽ động ý nghĩ này, Anna liền điềm đạm đáng yêu mà nhìn xem hắn, nước mắt làm bộ liền muốn rơi xuống. Mặc dù trong đó nhiều ít có một chút giả vờ giả bị thành phần, nhưng ủy khuất khổ sở cảm xúc nhưng cũng đúng là tồn tại. Trọng điểm là, chỉ có hai loại cảm xúc, mà không có đoán trách hoặc sinh khí những thứ này tâm tình tiêu cực sinh ra. Cái này dẫn đến Cao Đức rất khó là không nhẫn tâm. "Tỷ tỷ ngươi kêu cái gì? Am hiểu cái gì?" Đang phi thuyền cửa trụ sở, Cao Đức do dự mãi, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi. Anna hơi sững sờ, sau đó rất thông minh mà liền hiểu Cao Đức hỏi thăm hàm nghĩa, cười vui vẻ, hai mắt thật to híp mắt cùng một chỗ, giống như là một vòng ngựa nha. "Tỷ tỷ gọi hệ sở cả, nàng cái gì cũng biết." Anna lớn tiếng lại tự hào nói. "Ngươi này bằng với không nói gì." Anna chỉ biết là cái này. Cao Đức càng thêm bất đắc dĩ, nhưng hắn từ trước đến nay là cái dứt khoát người, tất nhiên quyết định chuyện nào đó cũng sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý hơn nữa. Nói thế nào, tiểu nữ hài tràn đầy tín nhiệm, chính xác cũng làm cho hắn có một chút hưởng thụ. "Bất quá ta đến bên này là có nhiệm vụ muốn thi hành, cho nên muốn trước đem nhiệm vụ làm xong mới có thể giúp ngươi tìm tỷ tỷ, trước đó ngươi muốn trước ngoan ngoan chính mình ở lại, không nên chạy loạn, có thể chứ?" "Đương nhiên, ca ca, chuyện của chính ngươi quan trọng, ta rất biết điều." Anna làm ra 10 phần nhu thuận dáng vẻ thật sự rất ngoan, cũng sẽ không tự mình một người lén lút chuẩn đi đi ra. Chửi bậy về chửi bậy, Cao Đức vẫn là bày ra nụ cười ấm áp. Anna 10 phần hay nói, hơn nữa dường như là bởi vì biết tại Cao Đức ở đây diễn kịch là vô dụng, cho nên rất nhanh liền bộc lộ ra chính mình hùng hài tử bản tính. Bất quá giảng đạo lý, một cái dám can đảm tự mình lén qua bên trên phi thuyền hải tử, màu lót chắc chắn là mang một ít gấu tuyệt đối thiết đầu ga. Tại Anna như chim nhỏ một dạng ríu rít vụn vặt kể rõ bên trong, Cao Đức dần dần hiểu được một chút liên quan tới Anna tin tức. Tiểu cô nương giống như hắn, cũng không phải ở Lan Tạ ở nẹt vương triều dân bản địa, là đến từ quốc gia khác. Phía trước cần phải cũng là sinh ra ở một cái giàu có gia đình, không biết bởi vì nguyên nhân gì, trong nhà sa sút, phụ mẫu cũng đều chết, nàng liền được tỷ tỷ mang theo chạy nạn đi tới ở Lan Tạ ở nẹt vương triều, đi nương nhờ phụ thân lúc sinh tiền ở chỗ này một cái hảo bằng hữu. Bất quá bởi vì còn thiếu một bút lớn nợ, chủ nợ lúc nào cũng có thể tìm tới cửa đòi nợ, cho nên tại đặt chân sau đó, Anna tỷ tỷ liền ngựa không ngừng vó câu tới lẩy vô thành mưu sinh kế. Dựa theo Anna thuyết pháp, tỷ tỷ của nàng cái gì cũng biết, cái gì đều am hiểu, cho nên mới lẩy vô thành xử lý cái gì ngành nghề cũng có thể. Mà nàng chỉ am hiểu vẽ tranh cùng chơi đồ chơi. Đúng vậy, tiểu cô nương quản vẽ phù văn gọi là vẽ tranh, quản luyện kim máy móc gọi là đồ chơi. Bất quá, có thể tiếp xúc đến đại lượng luyện kim máy móc gia đình, có thể không đơn thuần là giàu có hai chữ liền có thể khái quát. Đương nhiên, cái này cũng không trọng yếu, bất luận Anna khi xưa gia đình dù thế nào nội tình thâm hậu, bây giờ cũng đã sa sút. Lính gác biển thực tập pháp sư ra ngoài thi hành nhiệm vụ, mỗi ngày dừng chân phụ cấp là 3 ngân long, ngoài ra còn có 1 ngân long đồ ăn phụ cấp cùng 1 ngân long trong thành phố giao thông phụ cấp. Vượt qua tiêu chuẩn này, liền phải chính mình bỏ tiền. Dưới tình huống bình thường cái này phụ cấp tiêu chuẩn cũng là đủ. Dù sao cho dù ở giá hàng trình độ cao nhất đòn thành 3 ngân long tệ đều có thể ở lại quy cách không tệ khách sạn. Mà tại kinh tế đã lớn tiêu điều lấy bộ thành, 3 ngân long tệ thậm chí có thể ở trung tâm thành phố vị trí khách sạn ở lại một đêm. Bất quá chỉ có thể là cấp bậc thấp nhất phòng đơn. Hành tẩu tại lấy bộ thành trên đường phố, người đi trên đường còn lâu mới có được đòn thành như vậy nhiều, mà cũng rõ ràng kém một cái cấp bậc. Ở mức gió biển cuốn lấy ô chọc chi khí đập vào mặt, chứng minh lấy bộ thành vệ sinh cũng không như ý muốn. Trời chiều đem sừng sững ở lấy gỗ thành trung tâm nhất tiêu chí kiến trúc gác chuông cắt xéo thành hai nửa, mặt tường chọc ra cột trụ ở giữa con do kẻ lang thang. Màu da đen thui đi chân trần hài đồng trên đường chạy nhanh. Cao Đức dọc theo đường đi hướng về thị chính quảng trường phương hướng tiến lên, một đường nhìn thấy lữ điếm cửa ra vào đều mang theo phòng chống cùng hôm nay giá đặc biệt thiết bài. Lấy gỗ thành khách sạn, tại linh thủy nóng trong lúc đó đi theo ngắn ngủi phồn bình một đoạn thời gian, bây giờ nhưng là tiến nhập cảng quận cũ é hơn giai đoạn. Cao Đức một đường đếm lấy, mai cho đến đệ bát ra mang theo phòng chống thiết bài lữ điếm phía trước mới dừng lại cất bộ. Đã bạc màu hoàng đồng chiêu bài cho thấy quán trọ tên, cây cỏ quán trọ. Cửa hiên lập trụ khe hở bên trong nô ra mấy đám loài dương sỉ, đi vào đại môn, sau quầy lão bản nương đang tại cho mình tóc quăn xóa cây cỏ dầu, tiến hành bảo dưỡng, trên bàn để một phần cũ kỹ viết tay giấy da dê. Trên giấy da dê nhớ kỹ một chút từ lấy gỗ thành quan phương vẽ tay tội phạm truy nã tin tức cùng dàn bức họa. Những cái kia bức họa mặc dù đường cong đơn giản, nhưng lại đem tội phạm truy nã đặc thù phát họa đến 10 phần rõ ràng, bên cạnh còn cặn kẽ ghi chú tội phạm truy nã tính danh, quê quán, chỗ phạm tội ác cùng với số tiền thưởng. Mà tại giấy da dê cuối cùng trang còn có thể viết lên một chút tin tức quan trọng, tỉ như vương triều pháp lệnh chính sách cùng với một chút trọng đại chiến tranh tin tức. Bất quá trọng điểm vẫn là những cái kia tội phạm truy nã tin tức, thuận tiện ông chủ quán trọ cùng với khách hàng phát hiện nhân vật khả nghi tiến hành kịp thời tố cáo. Quán trọ gian phòng giới mục biểu nhưng là treo thật cao tại phía trên quầy hàng, dùng màu đen mực nước viết tại một tấm ván gỗ, giá cả liếc qua thấy ngay. Cao Đức nhìn lướt qua, liền mở miệng nói, sát đường phòng đơn trước tiên giúp ta mở bằng mượn, cần biên lai. Thế giới này cũng không có giống kiếp trước hóa đơn vật như vậy tồn tại, bất quá số đông chính quy quán trọ đều biết cung cấp viết tay biên lai. Biên lai bình thường sử dụng quán trọ đặc chế giấy viết thư giấy, phía trên sẽ có quán trọ đối ứng tiêu ký, tiếp đó tại biên lai còn có thể ghi chú rõ dừng chân ngày, số phòng, phí tổn rõ ràng chi tiết, cuối cùng quán trọ nhân viên công tác sẽ ở trên biên lai ký tên quán trọ dấu. Nghe được Cao Đức yêu cầu, lão bản nương trong cổ họng phát ra mơ hồ không rõ như bổ câu một dạng lẩm bẩm âm thanh, nhuộm màu đỏ tím đầu ngón tay lại là cấp tốc từ trong ngăn kéo lấy ra một phần chống không thu cư đan, xoát xoát mà biết. Cao Đức đang chờ đợi lão bản nương viết biên lai sự kiện, thuận tay lật lên trên bàn phần kia viết tay giấy da dê. Ô bộ cả công quốc cùng xì đi ẩn công quốc phát sinh chiến tranh, xì đi ẩn công quốc hủy diệt. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trang cuối một cái độ dài không lớn tin bắn phía trên. Ô bộ cả công quốc cùng xì đi ẩn công quốc trường kỳ bởi vì lãnh thổ tranh chấp cùng tài nguyên vấn đề phân phối oán hận chất chứa đã lâu, lần này mâu thuẫn triệt để trở nên gay gắt, triệt để bộc phát. Ô bộ cả công quốc tập kết bộ đội tinh nhuệ, sử dụng kế sách vòng tới xì đi ẩn công quốc hậu phương, đánh bất ngờ hắn đường tiếp tế, dẫn đến xì đi ẩn công quốc quân đội vật tư thiếu, quân tâm đại loạn. Sau tại mấu chốt bình nguyên quyết chiến, ổ bộ cả công quốc luyện kim vũ khí phát huy uy lực lớn, đem xì đi ẩn công quốc phòng tuyến đánh toàn diện sụp đổ. Cuối cùng xì đi ẩn công quốc đô thành được ổ bộ cả công quốc quân đội công phá, tuyên cáo hủy diệt, vương thất tức thì bị đều chém đầu. Chương 343, tương tự người 2, chương 343, tương tự người 2, Cao Đức sở dĩ chú ý tới quy tắc này thì bắn, là bởi vì hai cái này công quốc chính là cùng xỉn công quốc một dạng, ở vào tợ lan tạ ở nẹt vương triều cùng thần thánh đế quốc kẽ hở ở giữa, san sát ở mảnh này công quốc trong san sát chi địa. Ổ bộ cả công quốc càng là cùng xỉn công quốc có một mảnh nhỏ biên cương giáp giới. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Bây giờ, hắn nhưng là thành thành thật thật tợ lan tạ ơ nẹt vương triều người, lính gác biện pháp sư thân phận. Sát đường phòng đơn, mọi thời tiết cung ứng nước nóng, cung cấp miễn phí bữa sáng, 3 ngân long một đêm, chung 3 ngày, thu ngươi 9 ngân long. Lão bản nương một bên viết biên lai vừa nói. Cao Đức thả xuống giấy da dê, lấy ra một cái lóe sáng hoa kim tức tệ đẩy tới. Bà chủ kia thuần thục dùng đầu ngón tay đem hoa kim tức tệ quét vào ngăn kéo, đồng thời tìm về Cao Đức một cái ngân long, đồng thời đã viết xong biên lai, đưa cho Cao Đức. Trưởng quan, người biên lai. Ngoại trừ những cái kia cần thanh lý quan phương nhân viên, dưới tình huống bình thường là không có người biết yêu cầu biên lai. Chỉ là nàng nhịn không được lại xem thêm hai mắt Cao Đức tay trái ôm Anna, trong lòng ít nhiều có chút buồn bực. Trước mắt vị trưởng quan này nhìn xem còn quá trẻ, không giống như là có cái như thế thằng bé lớn coi như xong, như thế nào ra ngoài thi hành công vụ còn đem hải tử mang tới. Thực sự là hiếm lạ. Lộn xộn bừa bãi nhà lều bên trong, ánh sáng mở tối từ cũ nát tấm ván gỗ khe hở bên trong khó khăn xâm nhập, đem trong phòng mấy nam nhân cái bóng kéo đến siêu siêu mèo mèo. Bọn hắn đang ngồi vây quanh cùng một chỗ, Trên cái bàn trước mặt trưng bày mấy chén rượu mạch, trên mặt mỗi người đều mang buồn bực ngán ngẩm thần sắc, thỉnh thoảng nhấp một ngụm. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, từ xa mà đến gần. Mấy cái kia nam nhân lập tức là nhạy bén mà để ly rượu trong tay xuống, cảnh giác nhìn về phía cửa ra vào. Nhà lều đại môn được đẩy ra, một hồi mang theo mùi hôi thối gió dốc vào. Phía trên truyền đến tin tức, lầy gỗ thành thủy thú khu trục nhiệm vụ đã bị lính gác biển bên kia phía dưới phát. Dựa theo tin tức, nhiệm vụ là ngày hôm qua cấp phát, hai ngày này người hẳn là liền đến. Đoàn người mấy cái mấy ngày nay ngừng một chút. Người tiến vào lớn tiếng nói, trước tiên đem cửa mang lên. Trong phòng đã che lô mũi nam nhân hô, đều đã lâu như vậy, còn đặt cái này giả mồm. Cái kia người chậm tiến tới nam nhân ngoài miệng mang lấy, trên tay đã rất mò đưa cửa mang tới. Lại là dạng này, phía trên muốn bức đám tiện dân này rời đi, nhưng lại không dám ra tay đập gắt, liền suốt ngày để chúng ta làm những thứ này tiểu động tác, phóng một chút côn trùng bạch tuộc làm người buồn nôn. Trong đó một cái nam nhân bất mãn lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là chán ghét thần sắc. Ra tay đập gắt, phía trên nào dám a? Một khi xuất hiện diện tích lớn thương vong, lính gác biển nhưng là không phải phái cái pháp sư tới khu trục thủy thú, mà là xuống tra rõ, giết hại bách tính, đây chính là trọng tội. Một cái nam nhân khác tiếp lời gốc dạng, vừa nói, còn vừa khoát tay áo, dường như đang cường điệu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cho nên liền để chúng ta cả ngày ở loại địa phương này. Trời đánh, lại ở lại xuống, ta đều muốn bị ướt mất miệng, ở đây cũng quá xấu, đám tiện dân này, đến cùng là thế nào có thể ở đây sống được. Lại một cái nam nhân phàn nàn nói, bọn hắn nếu là có lựa chọn, như thế nào lại nguyện ý ở lại đây? Chịu đựng a, cái này biên sự xong, thù lao cũng sẽ không thiếu. Ai, coi như không muốn nhận thì có thể làm gì, lính gác biển bên kia người tới cũng tốt, ít nhất có thể để chúng ta là cỡ nào nghỉ mấy ngày. Nghỉ mấy ngày, tiếp đó lại phải về tới đón lấy làm, thối coi như xong, nếu là không cẩn thận được đám côn trùng này cắn một cái, nhưng là có dễ chịu hơn. Một người trong đó nói, ánh mắt không tự giác rơi vào trong nhà lều một cái cực lớn trong thùng nước. Trong thùng nước, thành đoàn ấu trùng đang tùy ý du động. Những thứ này ấu trùng hình dạng quái dị, cơ thể dài nhỏ, tháng có người thành niên to bằng ngón tay, toàn thân hiện ra một loại làm cho người nôn mửa màu xanh thẫm. Mặt ngoài còn mang theo một tầng sền sệt, tản ra mùi hôi mùi chất nhầy. Đầu của bọn nó cực nhỏ, phía trên mọc ra một đôi cơ hồ không nhìn thấy màu đen mắt nhỏ, cái đuôi nhưng là vừa rộng lại làm thịt, ở trong nước bãi động, kéo theo chung quanh nước bẩn nổi lên từng vòng vận đủ cơn sóng, toàn thân tản ra một chủng loại giống như thi thể thối giữa cự thối. Đêm nay đem nhóm này ấu trùng thả xuống tiếp đó chúng ta trước hết rút lui. Cuối cùng, trong phòng dường như là dẫn đầu nam nhân làm ra quyết định cuối cùng. Dùng chìa khóa mở ra hơi có vẻ loang lổ cửa gỗ, một cỗ cũ kỹ khí tức đập vào mặt. Cao Đức ôm Anna đi vào gian phòng, đơn giản cất kỹ hành lý. Tiếp đó thả xuống tiểu nữ hài, đổi thành dắt Anna tay nhỏ rời đi cây cọ con trọ. Đuổi đến thật lâu lộ, sớm đã đến giờ cơm. Anna thì càng không cần phải nói, tiểu hài tử vốn là lại càng dễ đói. Là thời điểm thể nghiệm một chút địa phương đặc sắc thức ăn. Cái này cũng không khó tìm, tùy tiện tìm một nhà ăn nhỏ liền hoàn toàn có thể. Anna lấy tay kéo xuống một khối thịt cá, bỏ vào trong miệng cố gắng lập lại, tiếp đó phát ra xa 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 âm thanh, rõ ràng cũng không thích đứng trước mắt đồ ăn. Đặt tại trước người bọn họ chính là một đầu kỳ lạ toàn thân khỏa đầy màu đỏ hương liệu cá nướng. Cái này là dùng một loại lẩy gỗ thành cực kỳ chịu nhiệt lá chuối bao trùm nơi đó đặc sắc một loại cá nheo, vậy lên đặc chế đồ chấm tiếp đó đặt tại trên lửa thiêu đốt lấy được lá chuối nướng tự nhiên. Bên cạnh còn mang theo 5-6 cái đầu đuôi tương liên, giống như là cá mực vòng tầm thường cá xuống khói. Cao Đức nhìn xem Anna trên khuôn mặt nhỏ bé vẻ mặt nghiêm túc, nhìn không được cười nói, không thích ăn cũng không cần miễn cưỡng, đổi một món ăn chính là. Tỷ tỷ nói, bây giờ không giống như trước kia, không thể giống như trước kia như vậy cái ăn. Anna rung đùi đáp ý cảm thán nói, giống như là cái yêu sầu tiểu đại nhân. Cao Đức vừa cười một bên túi đầu lấp miệng thì cá. Cái này cảm giác chính xác quái dị, bất quá hắn bị giáo dục chính là muốn chân quý lương thực, cho nên trừ phi thật sự khó mà làm ăn, bình thường hắn đều sẽ không lãng phí thức ăn. Lại lấp hai đầu cá mực vòng tầm thường cá xuống khói, cái này cảm giác ngược lại là muốn so nướng cá nheo tốt hơn rất nhiều. Về sau có cơ hội ta mang ngươi ăn ngon một chút, ở đây ta không quen. Cảm ơn ca ca. Anna nghiêm túc điểm một chút cái đầu nhỏ, mặc dù tại phụ thân cùng mẫu thân vẫn còn ở thời điểm, nàng cơ bản món gì ăn ngon đều được qua, đối đồ ăn đã không có gì quá lớn hy vọng, nhưng vẫn như cũ đối Cao Đức thuận miệng hứa hẹn cảm thấy cao hứng. Cảm thấy đối phương thật là một cái người tốt. Ăn xong cái này đống nhiên nơi đó đặc sắc mỹ thực, Cao Đức liền mang theo Anna về tới quán trọ. Hôm nay thời điểm cũng không sớm, hắn cũng không phải cái gì nhân viên gương mẫu, tự nhiên là trước tiên nghỉ ngơi một ngày cho khỏe mượn, ngày mai lại xuất phát đi thi hành nhiệm vụ. Bất quá đang nghỉ ngơi phía trước, thông thường tu hành cùng phù văn luyện tập lại là không thể rơi. Đây là kiến thức cơ bản. Cao Đức cũng không có né tránh Anna, cho mình lên cái thần đạo thuật sau, trực tiếp lấy ra giấy ngọc bích sơn mài cùng phù văn bút bắt đầu hết sức chuyên chú địa cầu tập. Mà Anna nhưng là khéo léo ngồi ở trên giường, an tĩnh nhìn chăm chú lên Cao Đức nhất cử nhất động. Khi hồi lâu sau, Cao Đức từ trong tay trong phủ văn lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện Anna vẫn là như ngay từ đầu như vậy, nghiêm túc nhìn mình. Đây đối với một đứa bé tới nói, dường như là một kiện rất chuyện bất khả tư nghị. "Kaka, ngươi đã khỏe?" "Tốt." Cao Đức thả ra trong tay phủ văn bút. "Kaka, ngươi là phủ văn cấu trang sư?" Anna lại hỏi. "Xem như thế đi, mặc dù ta đến bây giờ còn không làm ra một bộ phủ văn cấu trang." Cao Đức bừng tỉnh giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Anna, "Làm sao ngươi biết?" Ta xem qua ta lão sư luyện tập cái này, Anna chỉ Cao Đức vừa mới vẽ bên trên phủ văn giấy ngọc bích sơn mài, hắn nói về sau cũng muốn dạy ta cái này, chờ ta trở thành chính thức pháp sư sau đó. Nói đến đây, Anna khả ái gãi gãi đầu, tiếng non nớt ngây thơ nói, lão sư cặp dạy ta đồ vật ta đã sớm đều biết, đồ còn dư lại đều phải chờ ta trở thành chính thức pháp sư mới có thể tiếp lấy dạy, cho nên ta cũng chỉ có thể chơi cái kia có chút lớn đồ chơi. Bất quá tiểu nữ hài ngẹo đầu nhìn xem Cao Đức, ngây thơ lại không hiểu, ca ca, phù văn của ngươi phạm vi đong đo chế đẳng cấp đều đạt đến nhị giai tài nghệ, còn không có từng làm ra một bộ phù văn cấu trang sao? Cao Đức nhìn xem Anna tràn ngập nghi ngờ mắt to, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, một cái 5 tuổi tiểu nữ sinh biết được đồ vật sẽ nhiều như thế. Như vậy nhìn tới, nàng trước kia gia đình hoàn cảnh cần phải so với mình phía trước phỏng đoán còn muốn hậu đãi rất nhiều. Chương 344, huyền bí hợp sướng chương 344, huyền bí hợp sướng ngày kế tiếp, sáng sớm 6 giờ, giữ nguyên áo mà ngủ Cao Đức đúng giờ từ trên giường tỉnh lại. Hắn đứng dậy đi vào bên cửa sổ, nhấc lên một góc màn cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lấy gỗ thành mặt trời mọc thời gian rất sớm. Giờ phút này sắc trời đã sáng rõ, ánh mặt trời vàng chói vẩy vào trên đường phố, top 5 top 3 thân ảnh tại trong ánh nắng ban mai bị kéo đến thon dài. Sát đường quán nhỏ buôn bán đã bắt đầu bận rộn, đẩy xe nhỏ người bán hàng rong đem dầu chiên đại tiêu cùng bã đậu mang lên quầy hàng, trong không khí tràn ngập dầu chân cùng hương liệu hương vị. Mặc trường bào nữ nhân đầu đội lên rổ ở trong đám người xuyên qua, trong giỏ sách chứa tươi mới bánh mì cùng hoa quả. Mấy chiếc xe ngựa cũ nát dừng ở bên đường phố, Sa Phu đang cố gắng mời chào hành khách. Cao Đức thu hồi ánh mắt, quay đầu mắt nhìn ngay tại ngủ trên giường thơm ngọt tiểu cô nương. Leo lên không hề giấu chân người núi tuyết gặp được một cái nạo kiểu nam nhân một lần bình thường ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lại có thể ở trên phi thuyền không hiểu nhặt được một tiểu nữ hài. Loại này cổ quái lại hí kịch sự tình, làm sao luôn có thể rơi xuống trên người mình đâu? Thật sự là một kiện chuyện kỳ diệu. Càng kỳ diệu hơn chính là, rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt, tiểu nữ hài này lại có thể đối với mình có sung túc tín nhiệm, cứ như vậy không để phòng chút nào địa tại một người xa lạ bên cạnh ngủ được như vậy chi chìm. Đương nhiên, càng làm Cao Đức cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này mới 5 tuổi tiểu nữ sinh biết được đồ vật dị thường nhiều. Bất quá chuyện này với hắn tới nói, ngược lại không trọng yếu, bởi vì hắn tính cách chính là như vậy, như là đã quyết định đồng thời đáp ứng giúp Anna tìm tỷ tỷ. Đôi kia đối với phương gia đình bối cảnh kỳ thật liền không có để ý như vậy. Tựa như ban đầu ở trên núi tuyết cùng đủ quen biết, hắn cũng biết đủ lai lịch không đơn giản, nhưng này thì như thế nào đâu. Hắn từng hỏi lại qua đủ chẳng lẽ ngươi còn muốn làm hoàng đế hay sao, cái này đã là trêu chọc, cũng là một loại thái độ cho thấy, dù cho đối phương là thái tử cũng không ảnh hưởng hắn cùng đối phương giao tiếp. Mà bây giờ cũng giống như thế, dù là Anna là công chúa cũng không ảnh hưởng Cao Đức hứa hẹn. Đương nhiên, đây là một loại khoa trương giả thiết. Cao Đức lay tỉnh vẫn còn ngủ say Anna. Kaka, ăn điểm tâm, ăn xong ngủ tiếp. Cao Đức cười hắc hắc. Thế gia phụ huynh thường dùng tà ác danh ngôn. Sau đó, hắn nắm bất mơ hồ Anna tay, đi vào quán trọ phòng ăn, thường dụng quán trọ cung cấp miễn phí bữa sáng vung có nhỏ vụn hạt muối bánh mì cùng một đĩa nhỏ mức hoa quả cộng thêm một chén nóng hôi hổi mặt trà. Làm truyền thống nông nghiệp thành thị, dù cho đến nay có chỗ suy bại, nhưng trung quy là nội tình vẫn còn, cho nên bánh mì là do tinh tế bột mì chế thành, mà không phải lúa mì đen, cảm giác cực dai. Chỉ bất quá đối với Anna tới nói, cái này vẫn là thuộc về khó mà nuốt xuống đồ ăn. Nhìn xem còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại tiểu cô nương cố gắng nuốt bánh mì, Cao Đức không hiểu hơi nhớ phở lọ dạ đại nhân. Dù sao hắn cũng rời đi Bắc Cảnh 2 tháng nữa. An điểm tâm xong, Cao Đức đem tiểu cô nương đưa về gian phòng, hung hăng vuốt vuốt Anna tóc, đem vỏ thành rối bời tổ chim sau đó không nhìn đối phương u oán ánh mắt, dặn dò tại gian phòng chờ ca ca trở về, không nên đến chỗ chạy loạn. Đó lán tạ ở nẹt vương triều trật tự hoàn toàn không phải xỉn công quốc có khả năng bằng được, chí ít ở trong thành Cao Đức là không quá lo lắng Anna an toàn, chỉ là sợ nàng hùng hài tử bản tính tái phát, lại chính mình đi ra ngoài tìm tỷ tỷ. Phủ thêm áo choàng, thoáng che lại trên người mình lính gác biển chế ngự, Cao Đức rời đi cây cỏ quán trọ, thẳng đến lẩy vô thành phía bắc mà đi. Mà cổ có khu mặc dù tên là khu, tựa như lẩy gỗ thành một bộ phận. Trên thực tế lại là khoảng cách lẩy gỗ thành có một đoạn cực xa khoảng cách, là tại lẩy gỗ thành khu bên ngoài, cho nên Cao Đức vẫn đón một chiếc xe ngựa lấy tiết kiệm thời gian cùng thể lực. Càng tiếp cận mạ cổ có khu, ven đường cảnh sắc cũng liền càng cũ nát càng hoang vu. Đường lát đá dần dần bị xỉ than đá cùng bùn nhau thay thế, xa luân ép qua cái hố lúc càng là tóe lên bùn não, dán tại trên thân xe. Bất quá lại xuất phát trước đó, Sa Phu liền đã dự đoán nói xong tiến về mạ cổ có khu cần ngoại định mức gia tăng phí tổn, Cao Đức cũng đồng ý cho nên Sa Phu đối với cái này thật không có oán trách, chỉ là dơ roi thuốc dục ngựa mau mau xuyên qua mảnh này, ngay cả chuột đều ngại suối quậy khu vực. Trong không khí mùi thối càng thêm nồng đậm, cho đến đập vào mặt. Một mảnh tối tăm mở mịt tích, si, hồ đã đập vào mi mắt. Đây là lẩy gỗ thành bắc bộ cửa sông, cũng là mạ cổ có khu điểm khởi đầu. Tích hồ biên giới bay tả mấy chiếc báo phế mắc cạn thuyền đánh cá. Thân thuyền bò đầy hạ biển, vải buồm đã phá như mạng nện, nửa cái thân thuyền đều ngâm ở nước bẩn bên trong, bò đầy biến thành màu đen xò hến. Mà thuyền đánh cá hậu phương thì là một mảng lớn liên miên lộn xộn nhà lều bầy theo mặt nước đột ngột đâm ra, tựa như là một mảnh từ ô thủy bên trong mọc ra dị dạng rừng rậm. Đây chính là mạ cổ có khu, xây dựng ở tích hồ phía trên khổng lồ sóng nghèo. Đường bộ ở đây im bặt mà dừng. Sa Phu thu Cao Đức tiền về sau, chính là tránh ma quỷ bình thường đội vàng quay đầu rời đi, phản phất tại này dừng lại thêm một khắc đều sẽ ô nhiễm chính mình. Cao Đức khẽ to mày, che miệng mũi, tới gần bên bờ. Tích hồ bên trong, chủ yếu màu xám sắc nước bẩn đang lan lộn lấy, thỉnh thoảng có lục sắc bọt khí lộc cộc ra. Trên mặt nước trôi đảo bụng trắng sắc cá cùng hư thối rau quả cùng đủ loại rất rưởi trận trận hôi thối sông vào mũi, có thể nói là thấm lòng người mũi, làm cho người hận không thể lập tức quay người thoát đi. Cũng khó trách không có lính gác biện pháp sư nguyện ý xác nhận độ khó này không cao, nhưng là quân công ban thưởng gấp đôi nhiệm vụ. Mà cổ có khu cũng không có trên ý nghĩa truyền thống con đường, giang khắp nơi đường sông chính là các cư dân đường phố. Ở chỗ này cư dân ngày thường hành động dựa vào là cũng đều là thuyền. Cao Đức cũng không có thuyền, nhưng ở xóm nghèo loại địa phương này, không có cái gì là tiền chuyện không giải quyết được. Cao Đức từ trong ngực móc ra hai viên ngân long tệ, tại trước mặt nam nhân lung lay, đồng thời giải khai thắt lên tới áo choàng, lộ ra bên trong lính gác biển chế ngự, nói ra ta là xác nhận thủy thú khu trục nhiệm vụ, tới đây khu trục sạch thì phế bạch tuộc cùng mùi hôi nước cá cóc ngươi cho ta làm một ngày dẫn đường, số tiền này liền là của ngươi. Nam nhân kia nhìn xem hai cái kia ngân long tệ, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, nhưng tại tham lam nhìn qua ngân long tệ về sau, lại là khoát tay áo, tôn kính nói pháp sư đại nhân, ngài đến đây cho chúng ta khu trục thủy thú, ta cái nào có ý tốt thu tiền của ngài. Ngài lên thuyền là được, ta đảm nhiệm ngài phân công. Cao Đức nhảy lên thuyền, sau đó đem trên tay hai viên ngân long tệ trực tiếp nhét vào trong tay đối phương, đây là hẳn là. Nam nhân đối với cái này hai viên ngân long tệ thực sự sợ hãi, thanh âm rung động mi nói, đại nhân ngài đây là đang chết sát ta à? Lên đường đi, các ngươi gần đây ở đâu chút địa phương từng phát hiện qua thủy thú, trước mang ta đi xem một chút đi. Cao Đức khoát tay áo, trực tiếp lược qua cái đề tài này, tiến vào chính đề. Nam nhân mắt thấy từ chối không được, cũng không tốt nói thêm gì nữa, đành phải là huy động mái chèo, mang theo Cao Đức hướng về mạ cổ có khu chỗ sâu mà đi. Cao Đức trắng lên thuyền lên, cũng đã là mở ra mẹn đỏ dạ ma nhãn, đồng thời phóng ra trinh chắc ma pháp cẩn thận quan sát chung quanh mặt nước, tìm kiếm thủy thú bóng dáng. Vừa quan sát, hắn một bên cùng nam nhân nói chuyện phiếm, hiểu rõ mạ cổ có khu tình huống. Nam nhân gọi Sa Mạ, tại mạ cổ có khu xuất sinh, cũng tại mạ cổ có khu lớn lên. Mạ cổ có khu bởi vì từ thành lập lên, liền không có cái gọi là quy hoạch có thể nói, đường sông cũng là do nơi này cư dân tự phát hình thành, cho nên lúc hẹp lúc rộng, siêu siêu mèo mèo, hẹp nhất chỗ chỉ có thể cho một chiếc thuyền nhỏ miễn cưỡng thông qua, rộng nhất chỗ cũng bất quá mấy trượng. Ở chỗ này, Sa Mạ khống chế loại này ở giữa hơi rộng, hai đầu hơi nhọn giản dị nhỏ hẹp thuyền, chính là mạ cổ có khu chủ yếu nhất phương tiện giao thông. Nhưng ngay cả như vậy, tại mạ cổ có khu thường ngày giao thông hay là dị thường hỗn loạn. Sa Mạ mang theo Cao Đức vừa vẽ đi không bao lâu, cũng đã là đụng phải hai lần tai nạn giao thông, đều là bởi vì đường sông chật hẹp thuyền nhỏ va nhau đưa đến. Lần thứ hai tai nạn giao thông, càng là dẫn đến một chiếc thuyền nhỏ lật cả đáy lên trời, người trên thuyền trực tiếp tiến vào hôi thối nước bẩn bên trong, thấy Cao Đức nhíu chặt mày lên. Nhưng là rơi vào trong nước bẩn người ngược lại chính mình không thèm để ý việc này, hùng hùng hổ hổ đem con thuyền bị lật tới, sau đó liền cùng người không việc gì một dạng bò lên trên thuyền, tựa như không hề hay biết trên người buồn nôn. Nhìn xem loại hình ảnh này, Sa Mạ lại là mười phần bình tĩnh. Bởi vì tại mạ cổ có khu, đục thuyền rơi xuống nước là không thể bình thường hơn được một sự kiện. Rơi vào trong nước này, chẳng phải là tránh không được uống mấy ngụm cái này nước bẩn. Cao Đức ngẫm lại cảnh tượng này đều cảm thấy toàn thân khó chịu, trong dạ dày đều vô ý thức bắt đầu quay cuồng một hồi. Đại nhân thế nhưng là Sa Mạ lại là không gì sánh được bình tĩnh tại chúng ta nơi này, không uống qua nước bẩn người căn bản không tồn tại. Mạ cổ có khu hài tử, đều là uống vào nơi này nước bẩn lớn lên. Cao Đức khẽ nâng lông mày, phản ứng đầu tiên chính là uống dạng này tràn đầy vi sinh vật, ký sinh trùng cùng vi khuẩn nước bẩn, không phải là một thân tật bệnh sao? Làm sao nơi này cư dân nhìn qua tựa như từng cái sinh long hoa hổ, căn bản nhìn không ra có cái gì bệnh bộ dáng. Sau đó, hắn liền hiểu được, nhân loại thích ứng lực là cường đại, ở trong môi trường này lớn lên người, nên đã sớm tiến hóa ra một bộ cường đại hệ thống miễn dịch, gần như bách độc bất xâm. Nói cách khác, để Cao Đức nhảy vào cái này trong nước bẩn, mãnh liệt dội lên mấy ngụm, bằng vào tự thích ứng cường đại năng lực, hắn có thể tại trong thời gian rất ngắn có được mạ cổ có khu người địa phương cùng khoảng cường đại sức miễn dịch. Bất quá Cao Đức đột nhiên lắc đầu, không dám nghĩ hình ảnh kia, chỉ cảm thấy một trận ác hàn. Tựa hồ là nhìn ra Cao Đức đối với mạ cổ có khu yêu kỳ, trên đường đi Sa Mạ còn nhiệt tình cùng Cao Đức giới thiệu bản địa đặc sắc kiến trúc. Ngươi nói, đó là các ngươi nhà sĩ. Cao Đức chỉ vào cách đó không xa một tòa đơn sơ nhà lều hỏi, lông mày vô ý thức bốc lên. Đúng vậy. Sa Mạ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Dựa theo hắn vừa mới giới thiệu, cái kia nhà lều là phụ cận 450 gia đình, hơn 100 người dùng chung duy nhất một gian nhà sĩ, hay là miễn xả nước bởi vì nối thẳng phía dưới thủy vực, vật bài tiết trực tiếp tiến vào trong nước biển. Nói cách khác, chung quanh đây trong dòng nước, nổi lơ lửng đông đảo phân và nước tiểu. Đơn thuần cấu tạo mà nói, kỳ thật nơi này có chút cùng loại Cao Đức kiếp trước nổi tiếng thủy thành Bẹn Minh thành tương tự là trên nước cộng đồng tương tự là, nhưng khác biệt chính là, người trước là trên nước đô thị, người sau lại là trên nước đều là phân. Mà để Cao Đức cảm thấy bất khả tư nghị nhất chính là, hắn tận mắt thấy ngay tại căn này nhà xí bên cạnh trong nước bẩn, một cái không sai biệt lắm 5-6 tuổi tiểu hài từ đó xung ra, trên mặt còn mang theo sán lạ dáng tươi cười, hắn đây là đang chơi nước. Cao Đức hướng Sa Mạ xác nhận nói. Sa Mạ khẳng định nhẹ gật đầu. Vô địch Cao Đức không cách nào hình dung trong lòng rung động, nơi này hết thảy không chỉ là vượt ra khỏi hắn nhận biết, vẫn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Trừ trên nước nhà xí, một đi ngang qua đến, hắn vẫn gặp được đơn sơ trường học, tiệm cơm, y liệu sở các loại công cộng công trình, thậm chí còn có quán rượu chỗ tồn tại. Đương nhiên, đều rất đơn sơ. Tỷ như trường học, dựa theo Sa Mạ giới thiệu, toàn bộ mạ cổ có khu, 230 vạn nhân khẩu, tổng cộng cũng liền 2 tòa trường học, vẹn vẹn có thể chứa được 200 đứa bé. Các ngươi ngày bình thường dựa vào cái gì mưu sinh? Cao Đức nhịn không được hiếu kỳ nói. Nhặt đồ bỏ đi cùng bắt cá. Sa Mạ hồi đáp. Nhặt đồ bỏ đi ngược lại là rất dễ lý giải, bởi vì lầy gỗ thành cả tòa thành thị nước bẩn rác rưởi đều hướng nơi này bài phóng. Đại lượng rác rưởi bên trong luôn có chút trong thành rồi rào nhân sĩ trước mắt, nhưng lại có thể thu về lợi dụng đồ tốt. Đem những đồ tốt này sưu tập đứng lên, sau đó vận đến trên lục địa đi bán đi, lại dùng bán tới tiền đổi lấy một chút bánh mì cùng quần áo các loại nhu yếu phẩm sinh hoạt. Bất quá công việc này bình thường là tiểu hải cùng nữ nhân làm. Nam nhân nghề chính hay là bắt cá? Bắt cá. Nơi này cũng có cá. Cao Đức chỉ vào cái kia quay cuồng chủ yếu màu xám sắc nước bẩn hỏi. nơi này không có, bất quá đem thuyền mở xa một chút, đến nhà lều khu còn không có kéo dài đến khu vực, liền có thể bắt được cá. Sa mạ giải thích nói, nạp chính là những cái kia cá con. Nói chuyện ở giữa, vừa vặn trải qua một gian nhà lều, có nữ nhân ngay tại nhà lều bên ngoài cá sông khói. Lớn như vậy trong chảo dầu, đầu đuôi tương liên cá con bị sắc đến kim hoàng, phát ra tư tư tiếng vang. Đưa chúng nó hung tốt, cầm lấy đi trên bờ bán, một đầu có thể bán một đồng thạch tệ. Sa mạ giới thiệu nói, nhìn xem cái kia quen thuộc cá mực vòng cao đức kém chút nhịn không được nôn mửa ra. Chỉ là sau một khắc, hắn liền không lo được buồn nôn, thần sắc nghiêm một chút, trong đôi mắt tình quang lóe lên. Tại cao đức đặc biệt tầm nhìn bên trong, phía trước đục không chịu nổi nước bẩn bên trong, đang có một chút ma pháp linh quang đang du động. Không hề nghi ngờ, tất nhiên là thủy thú. Cao đức trong lòng hơi động, pháp lực phun trào ở giữa, thuận mới tạo dựng ma lực mạch lạc, cấp tốc đến pháp thuật tinh hải, dẫn động pháp thuật mô hình. Bất quá, mặt ngoài nhưng không có bất luận cái gì pháp thuật dị tượng hiện hiện. Ngừng. Cao đức kêu dừng vẫn hồn nhiên không hay tiếp tục chèo thuyền sa mạc. Đại nhân, thế nào? Sa mạc trước tiên ngừng chèo thuyền động tác, ngoài miệng lại là vô ý thức hỏi. Bất quá, hắn rất nhanh liền ngây ngẩn cả người. Thuyền trước mặt nước quay cuồng một hồi, một cái màu xanh thấm giống như là thằn lằn sinh vật ló đầu ra đến. Mùi hôi nước cá cóc sa mạc chỉ vào cái kia thằn lằn run rẩy thanh âm nói, nếu không phải trên thuyền vẫn chở người mặc lính gác biện pháp sư cao đức, giờ phút này hắn đã sớm dọa đến tè ra quần rồi. Những này có lực lượng siêu phàm thủy thú, đối với sa mạc dạng này dân nghèo tới nói, là cực kỳ nguy hiểm lại sinh vật khủng bố. Cao đức lại là một mặt bình tĩnh, mà cái này ló đầu ra mùi hôi nước cá cóc cũng là không có bất kỳ cái gì động tác, vẹn vẹn ló đầu ra đến, liền không nhúc nhích, tựa hồ mười phần thân mật bộ dáng. Huyền bí hấp sướng. Đây là cao đức vừa mới chỗ thi phong pháp thuật. Chương 345, giữa gốc nhị đẳng công, 1, chương 345, giữa gốc nhị đẳng công, 1, huyền bí hợp sướng có thể dựa theo cao đức ý nghĩ, phát ra một loại hình thức âm nhạc, sau đó đối với nghe được cái kia âm nhạc sinh vật tiến hành dụ dỗ. Cái kia sinh vật nhất định phải cùng cao đức tiến hành một lần tinh thần lực đối kháng. Nếu là đối kháng thất bại, chỉ cần tại cái kia sinh vật có thể nghe được âm nhạc thời gian bên trong cùng đằng sau một giờ bên trong, cái kia sinh vật liền biết bị dụ dỗ, đối với cao đức trở nên thân mật. Mà đối với cái kia sinh vật bất luận cái gì công kích cử động, đều sẽ trực tiếp đánh vỡ loại này thân mật. Một cái bình thường mùi hôi nước cá góc, tại tinh thần lực trong đối kháng tự nhiên là không địch lại tinh thần lực cao tới 186 cao đức. Cho nên, giờ phút này nó bởi vì huyền bí hợp sướng pháp thuật hiệu quả, đối diện cao đức phóng xuất ra thân mật tín hiệu. Cao đức như thế đại phí chắc trở, tự nhiên cũng không có thừa dịp trùng nguy hiểm thừa dịp này công kích mùi hôi nước cá góc. Hắn thi triển pháp sư chi thủ dùng ngũ linh nhẹ tay khẽ vuốt sờ mùi hôi nước cá góc cái kia xấu xí đầu, giống như là đang vuốt ve một cái tiểu sủng vật. Chỉ là giống như là bởi vì mùi hôi nước cá cóc thật quá thúi, mà lại mặt ngoài chất nhảy quá mức buồn nôn. Cho nên cao đức chỉ có thể là thông qua pháp sư chi thủ tiến hành tiếp xúc, không có tự thân lên tay. Sở dĩ muốn tiếp xúc, không phải là bởi vì hắn quá đặc thù đam mê, mà là bởi vì hắn chuẩn bị thi phong cái kế tiếp pháp thuật, cần tiếp xúc thi pháp. Pháp lực trong khi phun trào, lại một cái pháp thuật mô hình bị dẫn động. Thú chi liên kết chỉ cần cái kia sinh vật đối với ngươi hữu hảo hoặc bị ngươi mị hoặc, vô luận trí lực như thế nào, đều có thể thành công thành lập tâm linh kết nối. Huyền bí hợp sướng cùng thú chi liên kết đạt thành liên động. Thu người trước ảnh hưởng đối với cao đức không gì sánh được thân mật mùi hôi nước cá cóc, không có bất kỳ cái gì kháng cự cùng cao đức thành lập nên tâm linh kết nối. Thông qua tâm linh kết nối, cao đức có thể tới tiến hành đơn giản tin tức giao lưu. Nơi ở của ngươi cùng những đồng bạn khác ở đâu? Cao đức thông qua kết nối hướng đối phương truyền đạt nghi vấn tin tức. Đây cũng là mục đích của hắn. Mùi hôi nước cá cóc là quần cư sinh vật, hắn hoàn toàn có thể thông qua trước mắt cái này mùi hôi nước cá cóc nhanh chóng lại trực tiếp tìm ra đối phương đại bản doanh, tới một lần đại thanh diện, từ đó tiết kiệm thời gian dài cùng tinh lực, mà không phải giống bây giờ như vậy địa thám thức tìm kiếm. Mùi hôi nước cá cóc trí lực cũng không cao, nhưng cao đức vấn đề này cũng không phức tạp, cho nên cao đức lúc này liền nhận được đối phương phản hồi tin tức. Hướng bên kia đi đạt được tin tức, cao đức cho xạ mạ chỉ cái phương hướng, sau đó giao phó nói, nó dẫn đường, ngươi đi theo liền tốt. Cao đức trong miệng nó chính là bị hắn dụ dỗ cái này mùi hôi nước cá cóc. Giờ phút này, nó chính hướng về phía cao đức chỗ thuyền nhỏ mãnh liệt vùng vẫy lấy bay đuôi, phản phất tại nói thái quân, nơi này đi. Xạ mạ tại trải qua ngắn ngủi địa sau khi ngây ngẩn, cũng đại khái là kịp phản ứng, cao đức thủ đoạn cao minh, đã thông qua siêu phàm, lực lượng khống chế cái này hung ác thủy thú. Hắn cắn răng, cuối cùng là nâng lên dũng khí, huy động thuyền, đuổi theo mùi hôi nước cá cóc bộ pháp. Một cái mái chèo vạch phá màu xanh sẫm mặt nước, lộc cộc bước lên liên tiếp lục sắc bọt khí, trong bọt khí còn kèm theo làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Trên thuyền hai người đối với chuyện này là mặt không khác sắc. Sa mạ là ở chỗ này xuất sinh lớn lên, sớm thành thói quen thứ mùi này, không có nửa điểm khó chịu. Cao đức thì cũng là dần dần thích ứng thứ mùi này, cộng thêm một chút sự nhẫn nại. Ngươi ngay tại hô hấp mang theo cự thối cùng vi lượng độc tố khí thể, ngươi bắt đầu thích ứng cái kia khí thể. Ngươi đối với đủ loại độc tố miễn dịch năng lực đề cao 41.1, thân thể của ngươi khí quan đối với đủ loại độc tố tiêu hóa thay thế bài xuất năng lực đề cao 45.9, ngươi đối với mùi chịu đựng năng lực đề cao 1.2. Đúng vậy, tại mạ cổ co khu, cái gì cũng không làm, chỉ là hô hấp, chẳng khác nào là tại uống thuốc độc chất độc này, thậm chí là thôi động cao đức đã dần dần miễn dịch. Khai mạch đính thân thể lại một lần nữa bắt đầu thích ứng tiến hóa. Tại cái này cá cóc gian dẫn đầu xuống, thuyền nhỏ dần dần lái về phía mạ cổ co khu một góc. Theo không ngừng xâm nhập, nơi này thủy chất càng xiển xệ, trên mặt nước thậm chí là bắt đầu xuất hiện đảo lân quang dịch nhợt nhối. Dịch nhân kia khối đồng hồ mặt còn kèm theo lấy một chút thật nhỏ tạp vật, giống như là hư thối cây rong cùng không biết tên mảnh vụn, theo dòng nước nhẹ nhàng lắc lư. Đúng lúc này, cái kia cá cóc gian ngừng du động, vây đuôi mãnh liệt đập động lên mặt nước, kích thích một mảnh bọt nước. Đơn giản một chút cảm xúc cùng tin tức thông qua tâm linh kết nối thẳng tới Cao Đức náo hải. Nơi này chính là nơi ở của nó, chỉ bất quá đại bộ phận mùi hôi nước cá cóc đều ra ngoài kiếm ăn, muốn ăn đã no đầy đủ mới có thể chuẩn bị trở về đến. Mà lại, tối hôm qua vừa mới lại gia nhập một nhóm mới đứa con yêu, bọn chúng còn muốn phụ trách cho đứa con yêu nhóm mang thức ăn, đoán chừng muốn đi thật lâu. Trước mặt tin tức vẫn rất bình thường, Cao Đức cũng không có để ý, nhưng là phía sau đoạn tin tức kia, đứa con yêu ngược lại là rất dễ lý giải chính là ấu thể, thế nhưng là gia nhập lại là để Cao Đức hơi nhíu mày. Thế nào lại là gia nhập? Dưới tình huống bình thường, nên là xuất sinh hoặc là ấp mới đúng chứ? Hắn phản ứng đầu tiên là, mùi hôi nước cá cóc trí thông minh quá thấp, cho nên chỉ có thể biểu đạt ra đơn giản tin tức, cho nên có châu nghĩa khác. Chỉ bất quá làm toán học người nghiêm cẩn, hay là để Cao Đức bản năng chứng thực là các ngươi sinh hạ đứa con yêu sao? Sau một khắc, lại một đoạn tin tức theo mùi hôi nước cá cóc trong ý thức truyền đến. Sau đó, Cao Đức lông mày nhướng lên, thần sắc có chút biến hóa. Chỉ là ở ngoài mặt, hắn lại là không có bất kỳ dị thường gì, đã là thông qua trinh chắc ma pháp nhìn về phía trước mắt mặt nước. Xuyên thấu qua ô chọc mặt nước, Cao Đức nhìn thấy dưới nước lít nha lít nhít ma pháp linh quang. Những linh quang này lóe ra ảm đạm u lục sắc quang mang, như là vô số nhỏ bé quỷ hỏa ở trong nước chập chờn, chợt có hầu như đóa nhan sắc biết sáng một chút. Nhỏ yếu như vậy ma pháp linh quang, nên chính là mùi hôi nước cá có cấu thể. Cùng những này thủy thú, nhưng không có cái gì người già trẻ em thuyết pháp. Cao Đức trong lòng hơi động, mặc kệ cái gì ấu thể không ấu thể, ngón tay hướng về trong nước có chút một chút, đầu ngón tay ma pháp đã có linh quang sáng lên. Kiếm nhận bạo phát ngươi trong nháy mắt chế tạo ra một vòng hơi mở lưỡi dao quét sạch trùng quanh của ngươi. Trải qua phong linh nguyện ảnh thêm điểm sau kiếm nhận bạo phát điểm trung tâm không còn cực hạn tại tự thân, mà là 20 thước phạm vi bên trong tùy ý một chút. Cao Đức lựa chọn điểm trung tâm, vừa vận ma pháp linh quang dày đặc nhất chỗ cốt lõi. Trong chốc lát, một cỗ cường đại ma lực ba động tại dưới mặt nước huyết tán ra đến. Nguyên bản ố trọc nhưng coi như bình tĩnh mặt nước đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt, có một cỗ lực lượng vô hình tại dưới nước bắt đầu quấy. Một vòng hơi mở lưới dao xuất hiện, lấy cực nhanh tốc độ hướng ra phía ngoài bắn ra. Những cái kia mùi hôi nước cá có cấu thể, lúc đầu tại nước bẩn bản thân màu sắc che giấu dưới, ngay tại dưới nước không gì sánh được an nhàn chờ đợi thức ăn đến, chờ đợi lớn lên. Nhưng là đến nay hết thảy đều thành vọng tưởng. Cái kia một vòng hơi mở lưới dao, kích thích sóng nước dập dần, trực tiếp theo bọn chúng trên thân quét ngang mà qua. Cũng không có xuất hiện chia năm xẻ bảy, chất lỏng huyết thủy văng khắp nơi hình ảnh. Bởi vì kiếm nhận bạo phát tổn thương loại hình chính là tôn quý nhất lực trường tổn thương, không nhìn mặt ngoài phòng ngự vật lý, thẳng tới bản chất. Những cái kia mùi hôi nước cá có cấu thể mặt ngoài thân thể xuất hiện một vòng vầng sáng nhàn nhạt, sau đó, thân thể của bọn chúng bắt đầu có chút vặn vẹo biến hình. Chương 345, giữ gốc nhị đẳng công 2, chương 345, giữ gốc nhị đẳng công 2, nguyên bản thân thể mềm mại tại lực trường tổn thương tác dụng dưới, như là bị vô hình cự lực đè ép, trở nên vặn vẹo không chịu nổi, phảng phất là bị vò nhíu trăng giấy. Lại sau một khắc, những này ấu thể thân thể bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách, như là mạng nhện bình thường cấp tốc lan tràn ra. Bên trong thân thể của bọn nó bộ thì là có đồ vật gì bị một tầng lực lượng vô hình dần dần phân giải. Cuối cùng, nương theo lấy yếu ớt phá một tiếng, những này ấu thể đều đã mất đi sinh cơ, như chết cá bình thường, từng đầu nổi lên mặt nước. Đây hết thể nhìn xem lâu, kỳ thật liền phát sinh ở trong ngay mắt. Cho nên tại xạ mạ trong mắt chính là trước mắt vị này tuổi trẻ lính gác biện pháp sư, ngón tay chỉ là chỉ về phía trước, sau một khắc, nguyên bản bình tĩnh mặt nước liền như là đun sôi nước sôi giống như sôi trào. Ngay sau đó, chính là liền có lít nha lít nhít mùi hôi nước điệp nguyên thi thể nổi lên mặt nước, từng cái thân thể và mèo. Bất tình lình cảnh tượng để trong lòng hắn cũng không khỏi mãnh liệt chợt run lên, nhận lấy nhất định rung động. Không cần khẩn trương. Cao Đức chân an một tiếng. Mùi hôi nước cá quắc bản thân mạnh nhất cũng chính là nhất hoàng cấp bậc, những này ấu thể thì càng là không đáng giá nhắc tới, dù cho kiếm nhận bạo phát uy lực chỉ có 6 độ, nhưng cũng đủ để đưa chúng nó miểu sát. Đương nhiên, một cái pháp thuật hoàn toàn không đủ để hoàn thành thanh tràng, còn có số ít không tại kiếm nhận bạo phát pháp thuật phạm vi bên trong mùi hôi nước cá quắc cấu thể cùng ma pháp linh quang muốn hơi sáng một chút trưởng thành mùi hôi nước cá quắc, sinh mệnh lực càng ngưng ngạnh, chịu kiếm nhận bạo phát công kích đằng sau, còn chưa chết. Cao Đức cũng không chuẩn bị buông tha những cá lọt lưới này, tay phải hắn khẽ bổ, chói mắt hồ quang điện như là một đầu linh động ngân xả, trong nháy mắt theo Cao Đức trong tay tiến bắn mà ra. Thiểm điện khiên dẫn, thiểm điện khiên dẫn là đơn thể pháp thuật, nhưng là tại nước bẩn cực dai dẫn điện hiệu quả dưới, trong nháy mắt biến thành quần thương pháp thuật. Xì xì xì, hồ quang điện kia ở trong nước cấp tốc lan tràn ra, như là một trương vô hình lưới lớn, đem những cái kia may mắn sống sót mùi hôi nước cá cóc đều bao phủ trong đó. Thân thể của bọn chúng tại dòng điện kích thích xuống kịch liệt co quắp, mặt ngoài làn da càng là bắt đầu biến thành màu đen, sinh mệnh cấp tốc bị chấm dứt. Cho dù là thành niên mùi hôi nước cá cóc, kỳ thật chiến lược cũng chỉ là nhất hoàn bên trong hạng chót tồn tại, đối với người bình thường tới nói uy hiếp quá lớn, nhưng đối với nghiêm chỉnh nhất hoàn pháp sư tới nói, căn bản tính không được cái gì. Sở dĩ nhiệm vụ này có thể làm cho lính gác biện pháp sư như vậy đau đầu, không nguyện ý tiếp, nguyên nhân chủ yếu hay là không ai nguyện ý xuống nước. Nhưng đối với Cao Đức mà nói, hắn hoàn toàn có thể làm được không xuống nước cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trước thông qua trinh chắc ma pháp tìm kiếm đơn thể mùi hôi nước cá cóc, lại mượn nhờ lấy từ cánh đồng tuyết thủ hộ giả thuần thú pháp thuật huyền bí hợp sướng cùng thú chi liên kết công kích trực tiếp mùi hôi nước cá cóc hang ổ, cuối cùng lấy kiếm nhận bạo phát cùng tại thủy vực có thể phát huy kỳ hiệu thiểm điện khiên dẫn tiến hành công kích. Một bộ này tổ hợp kỹ xuống tới, dù là nhị hoàn pháp sư cũng không nhất định là có thể so Cao Đức làm được tốt hơn. Đây chính là pháp thuật kho sâu chỗ tốt, đầy đủ sâu pháp thuật dự trữ, để Cao Đức tại đại đa số tình cảnh dưới đều có thể lấy ra thích hợp pháp thuật tổ hợp tiến hành ứng đối. Mặc dù mảnh này trong hang ổ mùi hôi nước cá cóc đã chết không sai biệt lắm, bất quá Cao Đức không hề rời đi. bởi vì hắn chỗ tiêu diệt mùi hôi nước cá cóc phần lớn là ấu thể, 9 thành 9 trưởng thành mùi hôi nước cá cóc, giờ phút này ngay tại bên ngoài kiếm ăn, không tại hang ổ mà những này trưởng thành mùi hôi nước cá cóc mới thật sự là sẽ đối với mạ cổ có khu dân nghèo tạo thành nguy hiểm tính mạng tồn tại. Sự tính đến một bước này cũng biến thành đơn giản. Cao Đức để xả mạ đem thuyền dừng ở nơi đây, hắn sau đó phải làm chính là ôm cây lợi thỏ, trở về một cái mùi hôi nước cá cóc, liền giết một cái, cũng không dùng lo lắng xong quyền khó địch tứ thủ, lại có đầy đủ thời gian khôi phục pháp lực, cơ bản có thể cái này mùi hôi nước cá cóc hang ổ xem như một cái không cố định điểm thời gian quái vật điểm nảy sinh mới. Như thế nhất đẳng chính là theo sáng sớm chờ đến mặt trời chiều ngã về tây. Ngay từ đầu chỉ có vụ vặt lẻ thẻ một hai con mùi hôi nước cá cóc trở về. Ở chính giữa giờ ngọ ở giữa đoạn qua đi, về tổ mùi hôi nước cá cóc số lượng dần dần là bắt đầu nhiều hơn. Mà tới được trạm vào tối, liền lại trở nên vụn vặt lẻ tẻ đứng lên. Toàn bộ ôm cây đợi thỏ quá trình, cũng không có bất luận ngoại ý muốn gì phát sinh. Những này mùi hôi nước cá cóc chiến lực thực sự quá không đáng nhắc lên. Cao Đức thô sơ giản lược đoán chừng một chút, một ngày này hắn đánh chết trưởng thành mùi hôi nước cá cóc số lượng ước chừng tại 100 đầu khoảng chừng. Ấu thể thì là có gần 200 đầu. Đây đã là phi thường khách quan một con số. Đương nhiên, muốn đem những này thủy thú triệt để giết sạch, đó là không thiết thực. Bởi vì những này mùi hôi nước cá cóc sinh mệnh lực quá mức ương ngạnh, hơn nữa là đẻ trứng động vật, tại mạ cổ có nhà lều khu trong thủy vực bất kỳ địa điểm cũng có thể tồn tại bọn chúng sinh hạ trứng. Người giết sạch một nhóm, qua một đoạn thời gian liền sẽ có mới một nhóm mùi hôi nước cá cóc xuất hiện. Lính gác biển bên này cũng minh bạch điểm ấy, cho nên sách lược chính là trước đối mạ cổ có khu tiến hành một lần đại thanh diệt, đem chọn thể thủy thú mật độ giảm xuống tới đằng sau, lại định kỳ tiến hành cái gọi là khu trục giữ gìn cam đoan những này thủy thú sẽ không tràn lan liền có thể. Cao Đức cũng rõ ràng điểm ấy, nhìn xem trên thuyền cái kia thu tập được chừng trăm chỉ mùi hôi nước cá cóc vây đuôi, đối chiến tích coi như hài lòng. Vây đuôi là dùng đến giao nộp lãnh địa công tín vật, tiêu diệt toàn bộ thủy thú, nhất định phải gỡ xuống đối ứng thủy thú trên người bộ vị nào đó làm chứng minh, không phải vậy ai có thể bảo đảm chiến tích của ngươi là thật là giả. Hôm nay trước hết đến nơi đây, ngày mai ta biết lại tới tiêu diệt toàn bộ một chút ma bạch tuộc, ngươi buổi sáng tại hôm nay chỗ cũ chờ ta, hay là một dạng trả thù lao, không có vấn đề à? Cao Đức hỏi. Không có vấn đề, không có vấn đề. Sạ mạ gật đầu không ngừng. Hôm nay bảng quan Cao Đức thanh diệt thủy thú toàn bộ quá trình, đối với Cao Đức, trong lòng của hắn đã chỉ còn lại có kính sợ cùng tôn kính. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt vị này nhìn trẻ tuổi như vậy Cao Đức, vậy mà lại là tất cả đến mạ cổ có khu tiêu diệt toàn bộ thủy thú lính gác biện pháp sư bên trong thủ đoạn cao minh nhất, hiệu suất kinh người nhất. Bất quá bây giờ, còn muốn làm phiền ngươi lại cho ta đi một nơi. Cao Đức lại mở miệng nói. A, Sạ mạ nhất thời không có kịp phản ứng. Hay là đi theo nó. Cao Đức chỉ cái kia chính mình một mực tục huyền bí hợp sướng bảo trì thân mật cá cóc ra nói. Kết. Cửa gỗ khép mở tiếng vang lên. Mở tối tia sáng trời chiều phía dưới, Cao Đức bước chân bước vào cửa, tiến vào căn này nhìn qua cùng với những cái khác nhà lều không có gì khác biệt gian phòng, ánh mắt liếc nhìn một phía. Đối mặt chính mình cẩn thận lý do truy vấn cá cóc gian cấp ra một cái trọng yếu tin tức những cái kia ấu thể, vậy mà cũng không phải là bọn chúng ấp đi ra mà là đến từ căn này cùng chúng nó hang ổ cách xa nhau không xa nhà lều. Thậm chí bao gồm chính nó, cũng là đến từ này. Biết được tin tức này đằng sau Cao Đức sao có thể vẫn phản ứng không kịp, những này xuất hiện tại mạ cổ có khu, hai họa khốn nhiễu mạ cổ có khu cư dân thật lâu thủy thú, vậy mà cũng không phải là chính mình xuất hiện, mà là người làm. Cái này khiến Cao Đức lập tức phân chấn. Kỳ ngộ. Đại kỳ ngộ. Khu trục thủy thú, chỉ là phổ thông nhiệm vụ, lấy được công lao cũng là đê đẳng nhất tam đẳng công. Gấp đôi ban thưởng chính là tam đẳng công 2. Nhưng nếu là những này thủy thú là người làm chăn nuôi, sau đó lại thả ra đả thương người, toàn bộ nhiệm vụ tính chất coi như thay đổi. Đánh cái không thích hợp so sánh, thì tương đương với là đoạt lại một nhóm thuốc phiện cùng bắt ma túy khác nhau. Người sau công lao, thế nhưng là người trước còn lâu mới có thể tương đương. Nếu là có thể tìm ra mạ cổ có khu thủy thú tràn lan hấp thủ phía sau màn, lấy cả sự kiện tính chất chi ác liệt, ảnh hưởng rộng cùng thực lực của hắn, cái kia giữ gốc cũng sẽ là một cái nhị đẳng công. Chương 346, nhất giai phủ văn cấu trang chương 346, nhất giai phủ văn cấu trang cả phòng cũng không lớn, hoặc hẳn là xưng là chật trội nhỏ hẹp, đồ gia dụng càng là thưa thớt. Cao Đức ánh mắt chỉ là hơi quét một chút, liền đem cả gian phòng sự vật thu hết vào mắt, hơn nữa rất nhanh phong tỏa khả nghi chi vật. Tại không lớn trong phòng, vậy mà tồn tại một cái có thể xưng cực lớn tủ nước. Bản thân cái này liền không hợp lý. Thùng nước tác dụng đơn giản chính là đựng nước cùng ngâm trong bồn tắm. Nhưng đối với mạ cổ có khu cư dân mà nói, hai cái này nhu cầu kỳ thực đều không tồn tại. Cao Đức đi tới thùng nước bên cạnh, dùng ngón tay tại bên thùng nhẹ nhàng một vòng, một cỗ chán ghét dinh dính cảm giác chuyển đến. Hắn đem ngón tay cầm tới trước mắt nghiêm túc xem xét, nhìn xem cái kia màu xám đen chất nhầy, xác nhận chính là tới từ mùi hôi nước cá cóc. Cơ bản có thể xác định, cái này trong thùng đã từng chứa số lớn mùi hôi nước cá cóc cấu thể. Vấn đề ở chỗ, cứ như vậy đơn sơ hoàn cảnh, rõ ràng không cách nào làm đến bồi dưỡng ra số lớn thủy thú cấu thể. Cho nên những thứ này ấu thể hẳn chính là tại mạ cổ có khu bên ngoài bồi dưỡng, lại vận tiến mạ cổ có khu tiến hành thả. Phải ra bước đầu phán đoán sau, Cao Đức đi ra nhà lều, đem cửa một lần nữa cài đóng. Tiếp đó, hắn đưa tay đặt tại trên cửa, một đạo nhu hòa sóng ma lực động từ lòng bàn tay của hắn chậm rãi tràn ra, dần dần bao phủ lại bởi vì cưỡng ép phá cửa mà vào hư hại giản dị cái khóa móc. Khóa tâm nội bộ nguyên bản bể tan cảnh linh kiện ở dưới tác dụng của ma lực bắt đầu quy vị lẫn nhau phù hợp, đứt gãy hòn đạn cũng một lần nữa trở nên hoàn chỉnh. Thuật chữa trị, sóng ma lực động tán đi sau đó. Cái khóa móc đã khôi phục ngay từ đầu bộ dáng, tựa như khi trước phá hư chưa từng tồn tại đồng dạng. Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là trong chớp mắt chuyện xảy ra, người bên ngoài rất khó chú ý nhận được. Sa mạ cưỡi thuyền đang ở một bên chờ lấy. Cao Đức một mặt bình tĩnh lên thuyền. Biết vừa mới nhà lều bên trong phía trước ở người nào không? Hán thuận miệng hỏi. Tại mạ cổ có khu, là không có công cộng chiếu sáng thiết thi, cho nên trước lúc trời tối, phần lớn người đều biết kịp thời trở lại nhà lều, bằng không thì ban đêm đi thuyền, sự cố tỷ lệ đề cao thật lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác vừa mới nhà lều bên trong lại là không có một ai. Tại khả năng Cao đã người đi lầu trống, Cao Đức mới lựa chọn phá cửa mà vào điều tra tình huống cụ thể. Ở đây a? Sa mạ cố gắng nhớ lại, nhưng mạ cổ có khu to lớn như thế, hắn lại không ở tại phụ cận, còn thật đúng này không hiểu, nói không nên lời cái đáp án tới. Pháp sư đại nhân, ta giúp ngươi hỏi một chút, ngày mai ngài trở lại thời điểm, cho ngài cái đáp án. Cuối cùng, Sa mạ thận trọng nói. Vậy thì làm phiền ngươi. Cao Đức khẽ gật đầu, đồng thời từ trong ngực sờ một cái, ném đi một cái ngân long tệ đi qua. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Sa mạ vội vội vã vã tiếp nhận viên kia ngân long tệ, hai mắt hơi hơi lóe ánh sáng. Trở lại bên mở. Tại lầy gỗ trong thành, chỉ cần chịu xuất tiền, muốn tìm được một cái nguyện ý đem hắn đưa đến tới nơi này xa phu rất đơn giản, nhưng ở đây muốn tìm được một chiếc trở về xe ngựa, lại là thiên phương giả đảm. Cao Đức cũng không xác định chính mình biết lúc nào kết thúc nhiệm vụ, cho nên tại sớm tới tìm gặp thời điểm cũng không có cùng người phu xe kia tiến hành đặt trước. Chớ nói chi là, bây giờ lại nhiều một nhóm phụ trọng, những cái kia lấy từ mùi hôi nước cá cóc xem như nhiệm vụ kết toán bây bôi. Cho nên, bây giờ đi về liền có một chút phiền phức nhỏ. Đương nhiên, cũng chỉ là một chút phiền phức nhỏ. Dù sao, Cao Đức thế nhưng là pháp sư. Tiền có thể giải quyết thế gian 9 thành 9 vấn đề, bất quá mua không được tình yêu. Nhưng pháp thuật, ngay cả tình yêu đều có thể thao túng. Trước tiên cho mình lên một cái gánh nặng thuật đem tự thân phụ trọng năng lực biến thành 3 lần. Sau đó lại mang đến lang tốc độ đem chính mình tốc độ di chuyển tăng cao trên diện rộng sau đó, Cao Đức nâng lên đổ đầy mùi hôi nước cá cóc vây đuôi cái túi, liền lấy so xe ngựa còn nhanh hơn rất nhiều tốc độ, hướng về lầy gỗ khu thành thị phương hướng bay lượn mà đi. Phong Trần phó cộng thêm một thân mùi túi Cao Đức trở lại cây cỏ quán trọ. Khi tiến vào trước gian phòng, Cao Đức luôn cảm giác chính mình giống như quên đi chuyện quan trọng gì. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là không nhớ ra được. Cuối cùng hắn là cho chính mình lên cái tỉnh hóa lương thực đem chính mình bởi vì tại mạ cổ có khu ở một ngày mà nhiễm phải mùi hôi thối cùng với cho bụi cho trừ khử sau đó, mới mở ra cửa phòng. Cao Đức ánh mắt nhanh trong phòng đảo qua, cuối cùng rơi vào ngồi ở trên giường Anna, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu cô nương chính xác rất nghe lời, không có chạy loạn. Anna nghe được tiếng mở cửa, đầu tiên là dùng cảnh giác giống như mèo con một dạng ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào, cả người càng là hơi hơi cong lên. Sau đó, nàng khi nhìn rõ cửa ra vào người là Cao Đức sau đó, ánh mắt cảnh giác trong một chớp mắt trở nên đáng thương, nhìn qua Cao Đức rất là ủy khuất nói, "Ca ca, ta đói." Cao Đức vỗ đầu một cái, cuối cùng nhớ tới chính mình quên sự tình gì, không cho Anna an bài cơm trưa. Nhà hàng thời có vẻ béo trên mặt bàn bày đầy tứ đại bàn đồ ăn, củ sắn bùn, dùng nơi đó hương liệu ướp gia vị sau nướng thịt gà, gia nhập vào cà rốt, cà chua các loại gia vị trộn đều làm rau trộn củ sắn diệp, cùng với dùng cây cọ dầu làm cơ sở, gia nhập vào cá, tôm, thịt cùng đủ loại rau quả chế biến mà thành cây cọ dầu canh. Anna đang vùi đầu khổ ăn. Cao Đức nhưng là hơi có vẻ ấy náy mà nhìn xem nàng. May mắn là sáng sớm cưỡng ép đem còn chưa tỉnh ngủ Anna kéo lên ăn xong bữa sáng, bằng không thì một ngày này xuống nhưng phải đem tiểu cô nương đói thảm. Thiếu chút nữa thì ngược đãi trẻ con. Tiểu cô nương mặc dù đói bụng lắm, bất quá lúc ăn cơm vẫn là hết sức văn nhã, dùng đến dao ăn, cái đĩa cùng cái thìa có thứ tự lại miệng lớn mà hướng trong miệng đút lấy đồ ăn. Một cái chưa đầy 6 tuổi tiểu nữ hài, tại đói chết còn có thể làm đến điểm ấy, đủ để chứng minh tiểu nữ hài ra giáo hàm dưỡng chuyện tốt. Cà ca bận chuyện xong chưa? Cuối cùng, ăn 7-8 phần no bụng, tỉnh lại tiểu cô nương ngẩng đầu, chớp mắt to, nghiêm túc hỏi. Chính sự hẳn là còn muốn một ngày Cao Đức hồi đáp, hôm nay đã đem mùi hôi nước cá cóc dọn dẹp không sai biệt lắm, ngày mai sẽ là chủ công ma bạch tuộc, bất quá bởi vì xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, cho nên có thể còn muốn chậm trễ mấy ngày. Hắn là chỉ hôm nay ngoại ý muốn phát hiện, chỉ là người đi nhà trống phía dưới, muốn tìm ra hắc thủ sau màn, chắc chắn là muốn chậm trễ một chút thời gian. Nhưng mà chính sự xong sau, ta trước tiên có thể giúp ngươi tìm tỷ tỷ. Cao Đức nghĩ nghĩ lại nói, hắn cũng không biết Anna bỏ nhà ra đi tin tức, tỷ tỷ của nàng phải chăng thu đến. Lấy cỡ làng tạ ơ nẹt vương triều giao thông phát đạt, hai ngày này thời gian đầy đủ tin tức chuyển tới. Chỉ là dựa theo Anna nói tới, tỷ tỷ của nàng cũng không lộ ra tự mình tới lầy gỗ thành làm cái gì. Cho nên dưới tình huống bình thường, người bên kia hẳn là cũng không biết như thế nào tìm được Esoka, tự nhiên không cách nào đem Anna bỏ nhà ra đi tin tức truyền đạt cho Esoka. Nhưng tóm lại, trì hoãn quá nhiều thời gian không tốt. Không có chuyện gì Kaka, chuyện của chính ngươi quan trọng. Anna khéo léo nói. Ngươi bây giờ ngược lại là một điểm không nóng nảy. Cao Đức bất đắc dĩ nhún nhún vai, không thể nào hiểu được tiểu bằng hữu tư duy hình thức. Ăn no sau khi uống no, trở lại quán trọ gian phòng. Vẫn là thông thường tu hành xong sau chính là phù văn học luyện tập. Mà Anna, nhưng là cùng tối hôm qua đồng dạng. Cảm thấy rất hứng thú mà ngồi xổm ở một bên, nhìn chăm chú lên Cao Đức nhất cử nhất động. Chỉ có điều hôm nay Cao Đức cũng không có nhận lấy luyện tập phù văn chế trình kỹ thuật, mà là lấy ra một tờ giấy da dê, bắt đầu phát họa tính toán. Anna ngày hôm qua mà nói, để tình hắn. Hiện tại hắn ở vào tờ làn tạ ở nẹt vương triều. Tại cái này cường đại vương triều, phù văn cấu trang cần tài liệu cũng không khó mua được, chỉ cần có tiền. Điều kiện thỏa mãn. Đồng thời, hắn vẫn là lính gác biển pháp sư, thường xuyên cần ra ngoài thi hành nhiệm vụ, cần phù văn cấu trang mang tới chiến lược tăng thêm. Nhu cầu đồng dạng thỏa mãn. Đã như vậy, hắn chuẩn bị vì chính mình lượng thân thiết kế một bộ nhất giai phủ văn cấu trang. Chương 347, phương hướng cùng chỉ điểm. Chương 347, phương hướng cùng chỉ điểm trước minh xác nhu cầu, lại căn cứ nhu cầu tiến hành cụ thể thiết kế. Đây là đại bộ phận sản phẩm thiết kế mạch suy nghĩ, phù văn cấu trang bình thường cũng là dựa theo mạch suy nghĩ này tiến hành. Căn cứ mạch suy nghĩ này, Cao Đức Tiên liệt ra bản thân tình huống căn bản, pháp sư đẳng cấp nhất hoàn pháp sư sơ kỳ tinh thần lực 186, pháp lực 26, dọn thể lòng pháp thuật ảo thuật 44, nhất hoàn pháp thuật 23, sở trưởng tự thích ứng, trung cấp băng phù hộ thân thể, pháp nhịn thân thể, ngoài định mức mẽn đỏ ra ma nhãn tầm dài 172, viễn thị thấy rõ, phá vọng rất rõ ràng, sở trường của mình là tinh thần lực xuất chúng, đồng thời nắm giữ pháp thuật đông đảo, phối hợp thêm sở trường tự thích ứng có thể nói thủ đoạn toàn diện, cơ bản có năng lực ứng đối đại bộ phận tình huống đặc biệt. Điểm yếu ở chỗ pháp lực tổng lượng ít, không đủ để trèo chống hắn thỏa thích thi triển pháp thuật. Ngoài ra còn có một cái pháp lực tiêu hao nhà giàu tam giai mẽn đỏ ra ma nhãn bình thường sử dụng cũng là cần keo kiệt tìm kiếm. Mặt khác chính là nhất hoàn công kích pháp thuật thủ đoạn tương đối thiếu thốn, chỉ có một cái băng phong chi nhận. Mặc dù băng phong chi nhận cường độ đầy đủ cao, thậm chí có thể nói siêu mẫu, nhưng cũng chính vì vậy, dưới tình huống bình thường đều là làm át chủ bài, không dễ dàng thi triển, hơn nữa là đơn thể pháp thuật. Đến mức Cao Đức hiện tại đại bộ phận trong khung cảnh chiến đấu đều là lấy ảo thuật làm chủ. Phù văn cấu trang cần phải làm là dương trường tránh đoạn. Phân tích xong sở trường của mình cùng điểm yếu, Cao Đức rất nhanh liền xác định nhu cầu của mình, tăng lên năng lực bay liên tục, gia tăng tổn thương thủ đoạn. Người trước thiết kế hoàn toàn có thể tham khảo do sở đạo sư chế làm khoáng giá chi tức. Bộ này phù văn cấu trang tại tăng lên năng lực bay liên tục phương diện, có thể nói làm được cực hạn. Về phần người sau, liền cần Cao Đức tự chủ thiết kế. Xác định xong nhu cầu cùng phương hướng về sau, Cao Đức chính là ngựa không dừng vó bắt đầu phù văn cấu trang chính thức thiết kế. Tức phù văn cấu trang bản thiết kế vẽ. Ma pháp trận có trận đồ, phù văn cũng có phù văn cầu, hai cái này tại phù văn học lĩnh vực là nhìn lắm thành quen sự tình. Nhưng đối với phù văn cấu trang tới nói, bản thiết kế thì là một cái hoàn toàn mới khái niệm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tại hiện hữu phù văn học hệ thống bên trong phù văn điều xuất là không vòng qua được bậc cửa. Thông qua phù văn điều xuất, phù văn sư mới có thể xác nhận phù văn phải chăng có thể tạo thành pháp trận, phải chăng có thể có hiệu lực, phải chăng có thể đang chọn lựa đạo ma trong tài liệu thành công vẽ mà ra, cũng căn cứ phù văn điều xuất kết quả tiến hành phù văn cấu thành, sắp xếp quy luật, vị trí còn có kết nối phương thức điều chỉnh. Mà tại phù văn cấu trang bên trên, chuyện này phức tạp độ thì là tăng lên tới cực hạn, đến mức cấu trang bản thiết kế căn bản không có tồn tại không gian, mỗi một bộ phù văn cấu trang đều là phù văn cấu trang sư thông qua phù văn điều xuất một chút xíu điều chỉnh, tư nhân hàng đặt theo yêu cầu. Đương nhiên, đối với Cao Đức mà nói, đây đã là đời cũ phù văn cấu trang chế tạo phương pháp. Hắn học chính là do Joseph một tay khai sáng tân phù văn học hệ thống, hạch tâm không còn là thiên siêu phàm phù văn điều xuất mà là toán học bên cạnh tính toán. Bằng vào phù văn học lục đại cơ bản quy tắc, hắn trước tiên có thể tiến hành pháp trận thiết kế, lại thông qua tính toán đạt được cái kia pháp trận phải chăng có thể tại đạo ma vật liệu thành công vẽ mà ra. Cấp một tụ ma phù văn 4 cái, lấy 4 cái quyết tán phù văn tiến hành ngăn cách, lại khảm lên một cấp chứa đựng phù văn. Tăng lên năng lực bay liên tục khối này, bởi vì có khoáng giá chi tức làm tham khảo, cho nên Cao Đức thiết kế mạch suy nghĩ rất nhanh liền định xuống tới, đồng thời làm ra bước đầu bản thiết kế. Nhưng ở tại gia tăng tổn thương thủ đoạn phương diện này, Cao Đức lại là lâm vào khó khăn bên trong. Đây cũng không phải là hắn sức sáng tạo không được, cũng không phải trụ cột của hắn không chặt chẽ. Nguyên nhân lớn nhất ở chỗ, do sở đạo sư đi được quá sớm, đối với hắn dạy bảo quá ít, mà Cao Đức thấy qua phủ văn cấu trang lại quá ít, hoặc là nói chỉ có khoáng giá chi tức một bộ này, đến mức hắn có chút không biết theo phương hướng nào vào tay. Giống như sáng tác bình thường, thiên tài đi nữa tác giả cũng phải nhìn qua đủ nhiều tác phẩm mới có thể viết ra đồ vật của mình. Cao Đức dừng lại trong tay bút, tiến vào trầm tư trạng thái. Một mực an tĩnh nhìn xem Cao Đức, Anna tò mò đưa qua cái đầu nhỏ, mắt nhìn Cao Đức tại trên giấy da dê viết ra đồ vật, nhìn qua sau hỏi, "Kaka, ngươi đang suy nghĩ gì?" "Ta đang muốn thiết kế ra có thể gia tăng thủ đoạn công kích phủ văn cấu trang, muốn theo phương hướng nào vào tay." Trạng thái chuyên chú dưới Cao Đức cũng không có ý thức được nghi vấn đến từ ai, mà là bản năng lại vô ý thức hồi đáp. Anna chú ý tới Cao Đức buồn rầu cùng trầm tư, cong lên miệng, nghiêm túc nghĩ, ngại thanh mại khí nhắc nhở nói, "Có nhiều như vậy tụ ma phủ văn chứa đựng phủ văn, vì cái gì không thêm một chút chuyển đổi cùng chuyển vận phủ văn đâu?" Cao Đức sững sờ, sau đó vỗ tay một cái, "Đúng a." Có mạch suy nghĩ Cao Đức, lập tức là lần nữa biết, hưng phấn lại chuyên chú tiến hành bản thiết kế hoàn thiện. Đã đem cái đầu nhỏ đưa qua tới Anna, cũng không có lại đem đầu rụt về lại, mà là cứ như vậy mở to mắt to, nghiêm túc nhìn xem Cao Đức nhất cử nhất động. Mạch suy nghĩ vừa mở ra, đem mạch suy nghĩ cụ thể thực hiện kỳ thật đối với Cao Đức mà nói liền không có khó khăn như vậy. Ước chừng chỉ là sau 10 phút, một bộ bước đầu phù văn cấu trang bản thiết kế liền đã thiết kế ra được. Đương nhiên, thật phi thường sơ bộ, bởi vì còn phải thông qua tính toán, nghiệm chứng pháp trận phải chăng thành lập, sau đó căn cứ kết quả tính toán, tiến hành đối ứng điều chỉnh, cho đến có thể hoàn chỉnh thành lập. Mà trước đó, còn muốn xác định phù văn cấu trang sử dụng đạo ma vật liệu, cụ thể kích thước. Người sau cũng không khó, Cao Đức là vì chính mình thiết kế, đối với tự thân thân thể số liệu, hắn rõ như lòng bàn tay. Đạo ma vật liệu phương diện này, hắn nghĩ sâu tính kỹ một phen, quyết định áp dụng chế tạo nhất giai phù văn cấu trang bên trong cực kỳ thường dùng tỷ lệ hiệu suất cực cao huy đồng là chủ vật liệu. Huy đồng là đồng trao biến chủng, mang ngăn suất cùng đồng trao tương cận, trải qua do sở khảo thí, là 45.6 tức R0456. Đạo ma tính tại một đám siêu phàm trong tài liệu không tính xuất sắc, bất quá có rất dễ tạo hình cùng giá cả tương đối tiện nghi hai đại ưu điểm. Đạo ma vật liệu một xác định, ma ngăn suất cũng liền xác định. Đã như vậy, liền có thể thông qua phù văn lục đại cơ bản quy tắc, tiến hành độ bền đáng giá tính toán. không được, phù văn thứ nhất pháp trận thì không được lập, thực tế độ bền giá trị vượt qua lý luận độ bền giá trị 9.52, đến giảm nhỏ thực tế độ bền giá trị hoặc là gia tăng lý luận lớn nhất độ bền giá trị muốn gia tăng lý luận độ bền giá trị, hoặc là gia tăng phù văn số lượng cùng phù văn đối số số lượng, hoặc là lựa chọn ma ngăn suất thấp đạo ma vật liệu, người sau tạm không cân nhắc, người trước. Ta trước mắt phù văn hệ thống chỉnh số đã đạt tới nhị giai, tức 7, nhưng là nhị giai phù văn cấu trang với ta mà nói siêu phụ tải ta tạm thời xuyên không lên, vậy cũng chỉ có thể dựa theo nhất giai phù văn hệ thống chỉnh số, tức 5 đến chế tác phù văn cấu trang căn cứ diện tích đến tính toán, khối khu vực này nhiều nhất có thể vẽ 31 cái cơ sở phù văn, trước mắt là 28 cái, còn có thể gia tăng 3 cái. Lại thêm 2 cái cấp 1 tụ ma phù văn cùng 1 cái quyết tán phù văn hay là vượt qua vậy thì nhất định phải đến giảm bất thực tế độ bền đáng giá, đem bên trong 4 cái cấp 1 tụ ma phù văn cải thành năng lực hơi thấp thứ cấp phù văn, tức không cấp tụ ma phù văn. Lần này thành lập, tiến hành xuống một cái phù văn pháp trận tính toán điều chỉnh.